Chương 300, đùa giả làm thật, ba mặt khai chiến chương 300, đùa giả làm thật, ba mặt khai chiến các ngươi cảm thấy, Linh lần này là thật rút lui, vẫn là đang cố ý tản lời đồn dẫn dụ chúng ta mắc câu. Đứng trước nặng đại chiến lược lựa chọn lúc, Anna có chút không quyết định chắc chắn được, tìm tới trưởng tử Lạt Giờ là cùng trong quân mấy tên hoạch tâm tướng lĩnh tiến hành thương thảo. Một tên người mặc bản giáp áo tuổi trẻ tướng lĩnh lúc này trả lời, đại khái suất là thật rút lui, tiền tuyến khinh kỵ đã truyền đến tình báo, Linh bố trí tại tượng thụ quận Bắc Bộ vài tòa tòa thành sĩ binh đã rút lui, vẫn là tại đêm quên đi, lại rút lui lúc tương đương vội vàng, để lại không ít lương thực cùng vật tư. Đại bộ phận tướng lĩnh ý nghĩ cùng Lạt Giờ lão là đồng dạng, địch nhân đều đánh tới cửa rồi, đương nhiên muốn cho kiên quyết đả kích, không phải triệu địa lĩnh mặt mũi hương cái nào thả. Dưới mắt Linh bày ra phó hốt hoảng rút lui bộ dáng chật vật, những tướng lãnh này càng là hận không thể lập tức lên ngựa truy kích. Có người dẫn đầu, còn sót lại tướng lĩnh cũng đều nhao nhao tỏ thái độ, chỉ có tuổi trẻ Lạt Giờ lập công tức ra vẻ cao thâm, trầm mặc không nói. Dù sao hắn đã cùng các tướng lĩnh thông qua khí, loại này thời điểm không cần thiết tự mình tỏ thái độ, để tránh gây nên mẫu thân không nhanh, hỏng đến tiếp sau truy kích đại kế. Gặp Anna vẫn như cũ có chút chần chờ, hiện trường nhất cao tuổi cung đình bá tước đứng dậy nói ra, "Phu nhân, đối với Linh loại này như hồ ly kẻ địch giàu hạn, đương nhiên phải tùy thời bảo trì cảnh giác. Nhưng nếu là tại hắn rút lui lúc chúng ta đều không theo đuôi truy kích, không chỉ có các nơi lĩnh dân sẽ đối với Kim Lộc Bảo thất vọng, liền liền trong quân sĩ binh cũng sẽ trong lòng sinh oán trách, mời phu nhân cần phải làm ra sáng suốt lựa chọn." Ở đây tướng lĩnh đối Anna vị này chủ mẫu đều là chịu phục, cũng nguyện ý tiếp nhận nàng trên thực chất nhất chính, dù sao tân nhiệm công tước hoàn toàn chính xác có chút tuổi trẻ, khuyết thiếu thống trị lãnh địa kinh nghiệm. Nhưng ở này khẩn yếu con đầu, nếu là Anna coi là thật tiếp tục dừng bước không tiến, những tướng lãnh này có lẽ liền muốn cân nhắc đổi một vị hiệu trung đối tượng. Ý của các ngươi ta minh bạch, đã đều đồng ý truy kích, vậy liền làm như vậy tốt. Anna cuối cùng vẫn là không có cách nào bác bỏ quần thể ý chí. Đại quân xuất chính đã ly khai Kim Lộc Bảo, kia một ít sự tình cũng không phải là nàng một cái nữ nhân có thể nói tính toán. Nhưng cho dù quyết định muốn truy kích, Anna nhưng vẫn là hoàn toàn như trước đây cẩn thận. Nàng đầu tiên là phái ra mấy chi khinh kỵ xung phong, liên tục xác định lính bộ đội chủ lực đã hướng đông rút lui về sau, nàng mới bằng lòng mang theo hạch tâm cung đình kỵ binh lấy vân nhanh hướng về tượng thụ quận Bắc Bộ xuất phát, ven đường không ngừng thu phục lúc trước mất đi cỡ nhỏ tòa thành. Làm Kim Lộc Bảo quân đội đến cái này một địa khu lúc, nguyên bản đầu hàng lính trang viên lại cấp tốc phản chiến. Các nơi quản sự cùng trang đầu nhóm nhau nhau hướng đại quân khóc lóc kể lể lính bạo ngược, đều công bố là lọt vào quân địch uy hiếp áp bách mới bất đắc dĩ đầu hàng địch. Đối với cái này Anna cũng không dễ chịu nhiều trách cứ, chỉ có thể phái ra sứ giả trấn an các nơi trang viên, cũng mệnh lệnh những cái kia trốn về Kim Lộc Bảo tổng quản nhóm mau chóng tiếp nhận trang viên. Cùng lúc đó, ngay tại dẫn đầu đại quân chậm chậm rút lui lính đã nhận được quân địch truy kích tin tức. Rất tốt, bọn hắn triệt để mắc câu rồi. Nghe xong điều tra khinh kỵ hồi báo quân tình, lính tâm tình thật tốt. Cưỡi tại trên lưng ngựa hắn rút ra giản lược địa đồ, rất nhanh liền khóa chặt quân địch trước mắt ngay tại chỗ. Dưới mắt hán bộ đội chủ lực chính vị tại hạ phần thành đông bên cạnh 30 km, cũng lấy hơi chậm tốc độ rút lui. Quân địch hạch tâm bộ đội thì ở vào hạ phần thành bắc 50 km khoảng chừng, cùng lìn cách 2 đến 3 ngày lộ trình. Giả bộ rút lui thế nhưng là môn kỹ thuật sống. Hơi không cẩn thận, rất dễ dàng dẫn phát quân đội dung chuyển, dẫn đến số lớn sĩ binh vô tự thoát đi, cuối cùng đùa giả làm thật, từ dương lui chỉnh thành tháo chạy. Quân đội một khi xuất hiện tháo chạy dấu hiệu, lại nghĩ đem những này tướng sĩ chỉnh hợp cũng khôi phục sĩ khí, không có 2-3 tuần là căn bản làm không được. Đến lúc đó, quân địch chỉ cần phái ra kỵ binh bộ đội quần áo nhẹ đánh lén, tháo chạy trong khoảnh khắc liền sẽ phát triển thành tan tác. Vậy nhưng thật sự so một vạn đầu heo đều tốt hơn bắt, quân tâm mất hết sĩ binh rất dễ dàng liên miên đầu hàng. Bất quá Linh quân đội vốn là kỷ luật nghiêm minh, tầng dưới chốt các binh sĩ lại cũng không rõ ràng lần này rút lui trận tướng, lại thêm hắn cố ý khống chế rút lui tốc độ, bởi vậy bộ đội chủ lực vẫn như cũ có thể duy trì đội ngũ tương đối chỉnh tề. Đem cái này lao ấu quy từ trong mai rùa dẫn ra thật là không đơn giản, lần này tuyệt đối muốn nhất cử đánh tan bọn hắn, cầm xuống toàn bộ triệu địa lĩnh. Victor càng là mặt mũi tràn đầy phấn chấn. Hắn kỹ càng so sánh qua song phương binh lực cấu thành cùng năng lực chiến đấu, đối trận này chiến lược quyết chiến có 10 phần lòng tin. Về phần hắn trong miệng Lao Âu Quy, dĩ nhiên chính là hắn trước đây từng tán thưởng qua Anna nữ sĩ. Linh nhìn xem địa đồ suy nghĩ đến tiếp sau hành quân tuyến đường, đồng thời khẽ cười nói, cái này Lao Âu Quy vẫn như cũ cẩn thận ra đây, cho dù là truy kích cũng không dám đơn độc phái ra cung đình kỵ binh, hắn hành quân tốc độ cũng không tính nhanh, ta nhìn kia Anna là nghĩ đến đem chúng ta đưa mắt nhìn suốt cảnh, nàng tốt một tiếng không phát liền thu hồi tượng thủ quận. Cùng Anna giao phong nhiều lần, Linh tự nhiên có thể phỏng đoán ra vị này đối thủ bản tính. Anna làm nữ nhân trưởng kỳ chấp trưởng Kim Lộc quận, chú ý một cái ổn chữ, có thể không bất chấp nguy hiểm liền tuyệt không bất chấp nguy hiểm. Lại nàng phong cách tác chiến cũng tràn ngập nữ nhân không phong khoáng nghị trưởng trị hạ phần thành các loại tự trị thị, lại chỉ dám phái ra hạm đội phong tỏa cảng khẩu, tùy tiện không cho hạm đội trên sĩ binh xuống thuyền tác chiến. Nghĩ chặt đứt Linh trên lục địa tuyến giao thông đi, nhưng lại chỉ phái ra lấy Hắc Sam bá tước cầm đầu chút ít quý tộc kỵ binh. Đối mặt trải rộng thoan lưu quận tòa thành cùng trang viên, những này nhỏ cố kỵ binh bất quá là gái không đúng châu ngứa thôi, thậm chí liền nơi đó thôn trang đều khó mà cướp bóc. Tại Linh mệnh lệnh dưới, Thoan Lưu quận 4 huyện đều tổ chức lên số lớn dân binh, những dân binh này tại thời gian chiến tranh có thể bằng vào trang viên tường vây chống cự nhỏ cố quân địch quấy rối, nếu là quân địch kỵ binh vô ý là đàn, ngẫu nhiên còn có thể có chỗ thu hoạch. Dưới mắt, Anna có thể nói là truy kích nhưng lại không hoàn toàn truy kích, tựa hồ chỉ muốn thu hồi lãnh địa, cũng không nguyện ý cùng lìn bộ đội chủ lực phát sinh xung đột chính diện. Victor cũng cười theo, trong đôi cười bao nhiêu mang theo điểm lịnh loạn, đại nhân đã trên đường cho bọn hắn chuẩn bị càng mê người con mồi, dù là Anna không mắc câu, nàng trưởng tử Lạt Giờ là cùng phía dưới các tướng sĩ cũng sẽ trải qua chịu không nổi dụ hoặc. đối với Anna loại này tất nhiên sẽ nhượng độ quyền lực lâm thời nhiếp chính mà nói, chiến tích cùng chiến công đều khó mà làm nàng động tâm. Nàng quyền lực trong tay sớm muộn muốn trả lại cho trường tử, những cái kia thần phục với quan viên của nàng tướng lĩnh cũng bất quá là tạm thời nghe lệnh của nàng. Nếu như thế, nàng đương nhiên sẽ ưu tiên truy cầu ổn định, chỉ cần có thể an ổn chuyển giao quyền lực nàng liền có thể hoàn thành sứ mệnh. Nàng sở dĩ một mực ngăn cản trưởng tử cùng Lìn quyết chiến, cũng chính là cái này nguyên nhân. Nhưng Lạc Giờ lão lại khác, hắn trẻ tuổi nóng tính lại khuyết thiếu hy vọng, tại trên lãnh địa người xem thường hơi, thu hoạch được chiến công là hắn nhanh nhất tăng lên hy vọng thủ đoạn, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha truy kích quân địch cơ hội. Về phần phía dưới những cái kia tướng sĩ, không chỉ có ngấp nghé quân công, còn khát vọng trên chiến trường thu hoạch được tài phú. Chương 300, đùa giả làm thật, ba mặt khai chiến. 2 chương 300, đùa giả làm thật, ba mặt khai chiến. Ngoại trừ cố định chết tiền lương bên ngoài, bọn hắn lớn nhất kinh tế ích lợi chính là trên chiến trường thu được một kiện đơn giản giáp lưới liền có thể đỉnh hơn mấy tháng tiền lương, một thất chất lượng tốt chiến mã càng là mấy năm thu nhập. Dù sao triệu địa lĩnh quân đội nhưng không có đem thu được nộp lên sau lại phân phối loại thuyết pháp này, thu được chính là cái người tài phú. Đứng tại những này sĩ binh thị giác đến xem, vậy cũng là ta nhặt, suy nghĩ nhét vào trên đường không ai muốn đây, bằng bản sự nhặt được vật tư vì cái gì nộp lên. Linh cất ký địa đồ, khẽ bước cằm, truyền mệnh lệnh của ta, thoáng thả chậm hành quân tốc độ, cũng tại ven đường bước bỏ càng nhiều lương thảo cùng vật tư. Trước đây, các bộ đội trong lúc rút lui liền đã cố ý ở trên đường để lại không ít vật tư, còn để lại vài tòa không có dỡ bỏ quân doanh, mục đích đúng là vì dẫn dụ quân địch tiếp tục truy kích, cũng tạo nên một loại đội vàng rút lui giả tượng. Lần này Linh thì là phải thêm đại dược lượng chờ ngày sau hắn đánh tan quân địch, những vật tư này liền sẽ còn nguyên trở lại hắn trong tay, thậm chí còn có thể sinh ra chút lợi tức tới. Rất nhanh, từng nhóm rút lui các quân đoàn liền được Linh mệnh lệnh. Trong đó Lao Tam Dương thủ đoạn nhất là dứt khoát, cố ý phá hư mấy chiếc xe ngựa trục xe, đem xe ngựa liên quan trong đó vật tư toàn bộ vứt bỏ tại bên đường. Dương dưới trướng Thoan Lưu quân đoàn phụ trách bảo hậu, để lại vật tư cũng là nhiều nhất. Căn cứ làm việc làm tuyệt thái độ, hắn thậm chí đem hành quân tốc độ chậm dần đến mỗi ngày 10 km không đến, vì chính là để quân địch có thể sớm ngày đuổi theo. Sau đó 3 ngày, hai chi đại quân cự ly cấp tốc rút ngắn đến không đến 20 km. Anna đã không cách nào hoàn toàn khống chế lại dưới trướng kiên quyết đột tiến quân đội, số ít sĩ binh dựa vào nhặt được vũ khí trang bị phát tài rồi, cái khác sĩ binh tự nhiên đỏ mắt, cho nên hung hăng hướng trước thẳng tiến. Cố này lạc quan lại tham lam cảm xúc từ tầng dưới chốt sĩ binh cấp tốc lan tràn đến cao tầng tướng lĩnh, cả chi quân đội tựa như là bị lắp đặt không mang theo phanh lại bánh xe, tại ngưng kết rắn chắc bằng phẳng đường đất trên hướng đông báo táp. Vào lúc ban đêm, tại Lìn đã dùng qua trong quân doanh, Lạc Giờ và cùng Anna cùng đi ăn tối. Tuổi trẻ công tức tay không nắm lấy một khối nướng xong nông chân, ý cười đầy mặt nói: "Mẫu thân, ngài không cần phải lo lắng, Lìn lần này không hề nghi ngờ là thật rút lui, ven đường không chỉ có khắp nơi tán lạc lương thảo cùng vật tư, thậm chí liên doanh trại cũng không kịp dỡ bỏ. Các nơi đưa tới tình báo cũng đã chứng minh điểm này." Khắp nơi đều đang nói hổ phách cảng quân đội sắp đến Tam Hà Thành, dù là Lìn không muốn rút lui, hắn cũng sẽ bị các binh sĩ lôi cuốn, mà lại trận này rút lui đã dần dần diễn hóa thành tháo chạy, trận chiến này quân ta tất nhiên lại là một trận thắng lợi huy hoàng. Cái này mấy ngày Lạc Giờ là thế nhưng là dẫn đầu cung đình kỵ binh tốc độ cao nhất truy kích, nếu không phải Anna cố ý khống chế tốc độ, hắn này lại sợ là đều nhanh đuổi kịp Lìn bọc hậu bộ đội. Anna nhẹ nhàng nhấp miệng địa phương trang biên tiến cống mật ong rượu, tâm thần không yên nói ra, chú ý cẩn thận một chút chắc là sẽ không sai. Dưới mắt hai quân ở giữa còn có mười mấy km khoảng cách, không sai biệt lắm chính là một ngày hành quân cự ly. Tại loại này tương đối mập mờ khoảng thời gian dưới, chiến tranh vẫn là khả khống, chỉ cần một phương không muốn quyết chiến, vậy liền khống chế tốc độ bảo trì cự ly là đủ. Nhưng nếu là khoảng cách rút ngắn đến 10 km bên trong, kia quyết chiến liền lại khó tránh khỏi. Loại này cự ly không còn mập mờ, một phương chỉ cần tiến hành hành quân gấp, tại trong vòng một ngày là có thể đuổi kịp một chi bộ đội khác. Nếu là chi bộ đội kia y nguyên duy trì rút lui lúc tán loạn trận hình, vậy liền thật sẽ bị bám đuôi truy kích, vô cùng có khả năng toàn quân hủy diệt. Tại bậc này tình hình dưới, Lính bên kia dù là không muốn quyết chiến, dù là Tam Hà Thành thật tại gặp Nam Cảnh kẻ xâm lược vây công, cũng thế tất sẽ cực lực thu nạp bộ đội, làm tốt quyết chiến chuẩn bị. Bởi vì chiến đấu đã không cách nào tránh khỏi. Kim Lộc Bảo bên này cũng là đạo lý giống vậy, huống chi phía dưới các tướng sĩ sớm đã truy đỏ mắt, liền đợi đến một trận chiến phát nhanh. Mà Lạc Giờ lập chính là các tướng sĩ ý chí tập trung thể hiện, chỉ gặp hắn cắn xuống một ngụm mập mạp nông đi đùi, nhấm nuốt một lát liền nguyên lành nuốt vào, mang theo miệng đầy dầu mùi tanh lớn tiếng nói: "Mẫu thân, loại này tình huống dưới yêu cầu chủ yếu gan cùng dũng khí, địch nhân tựa như là một cái nướng xong nông lớn, liền chờ lấy ta nhóm đưa tay đi hưởng dụng. Tựa như ngươi trước đây dạy bảo ta như thế, ổ tổ là chúng ta sáng tạo ra tốt nhất chiến cơ, chúng ta nhất định phải bắt lấy cái này cơ hội, nhất cử thu hồi Tượng Thủ quận, Thoan Lưu quận cùng Tam Hà Thành, làm cho cả Bắc Cảnh đều một lần nữa nghe được chúng ta Kim Lộc Bảo thanh âm. Sau đó, ta sẽ giống phụ thân như thế giơ lên toàn Bắc Cảnh cờ sĩ, dẫn đầu Bắc Cảnh chống lại cầu nương dưỡng Nam Cảnh kẻ xâm lược, đúc lại Bắc Cảnh vinh quang." Lạc Giờ lão lần này tuyên ngôn không thể bảo là không kích tình bành trướng, trước mắt của hắn nổi lên một mảnh hắn phụ thân cũng không từng thấy qua quang huy cảnh quan. Tại hắn ảo giác bên trong, hắn tiêu diệt Lìn, đánh lui ổ tổ, nhất thống Bắc Cảnh, trở thành triệu địa gia tộc vị thứ nhất đeo lên Bắc Cảnh vương quan thành viên, dẫn đầu gia tộc đi hướng mới đỉnh phong. Người nhất định phải có mộng tưởng, mà Lạc Giờ lập chính là có thể nhất nằm mơ nhân chi một. Ai hiểu con không ai bằng mẹ, Anna làm sao không biết rõ nhi tử trong đầu đang suy nghĩ chút cái gì đây? Nhưng nàng hiện tại cũng phản bác không được, chỉ có thể phát ra bẽ không thể nghe thở dài. Cùng lúc đó, dòng suy nghĩ của nàng lại càng phát ra không bình yên, luôn cảm thấy nơi nào có chút vấn đề. Nhưng nàng đã không cách nào ngăn chặn lại quân đội tiến lên, hết thảy đều tại hướng phía không biết phương hướng phi tốc phi nhanh. Cùng một mảnh tinh không hạ, Linh cũng tại hưởng dụng bữa tối, chỉ là trong quân trướng bầu không khí càng thêm ngưng kết. Ngay tại trạm vào tối, hắn nhận được Tam Hà thành phương diện đưa tới quân tình khẩn cấp. Cả ngày gạt người nói sói đến đấy, kết quả sói vậy mà thật tới. Hồ Phách cảng phương diện Nam Cảnh đại quân vậy mà tại trung tuần tháng 3 liền xuất binh, lại chia binh hai đường lao thẳng tới Bạch Hà lĩnh cùng Kính Thiết lĩnh. Bởi vì Hà Loan bảo tòa này cứ điểm tại năm ngoái liền bởi vì phản loạn mà thất thủ, cái này hai đường Nam Cảnh đại quân có thể thông suốt xuôi theo Tĩnh Hà đi ngược dòng nước, cũng xuyên qua Vương Miện lãnh địa. Ven đường tuy có một chút bản địa quý tộc chưa từng quy thuận ổ tổ, nhưng tại hơn vạn đại quân uy hiếp dưới, những này tiểu quý tộc cũng chỉ có thể co đầu rút cổ tại gia tộc trong thành bảo, không dám ra binh cản trở quân địch. Mà Hạ Vị cùng Giái Nở hai vị này Nam Cảnh thống soái đều rất có ăn ý không để mắt đến những này tòa thành, bọn hắn căn bản liền không có ở Vương Miện lãnh địa dừng lại lâu, cũng không hứng thú là ổ tổ dọn sạch những này tiểu quý tộc. Dưới quyền bọn họ quân đội chỉ là một vị siêu tập lương thảo cùng binh lực, lôi cuốn lấy đạo phỉ lưu dân cùng phá sản nông nô một đường hướng tây. Dựa theo Tam Hà thành quân tình khẩn cấp, Giải Nơ đại quân cự ly Tam Hà thành chỉ có không đến 150 km. Lấy bọn hắn hành quân tốc độ, một tuần bên trong liền sẽ đến Tam Hà thành phụ cận. Liên nhận được tin tức xấu còn không chỉ cái này một cái, tại Thoan Lưu quận, kia Hắc Sam bá tức tựa hồ đạt được tiếp viện, hắn thế công đống nhiên tăng mạnh, nghe nói đã phá hủy hơn 10 tòa thôn trang cậy bừa bụ xuân. Tại phía tây, Anna cùng Lạc Giờ lão cũng theo đuổi không bỏ, lấy trước mắt hai quân hành quân tốc độ chênh lệch, trong vòng 2 ngày là có thể đuổi kịp. Giờ này khắc này, liền vậy mà đứng trước ba mặt thụ địch hiểm cảnh. Chương 301, San Hiệu, thượng, chương 301, San Hiệu, thượng, thu được Tam Hà thành gửi tới quân tình khẩn cấp về sau, đêm đó, Linh tại Lâm thời dựng trong doanh trướng mở trận quy mô nhỏ hội nghị quân sự. Tham dự hội nghị người cũng chỉ có mấy tên hạch tâm tướng lĩnh, cộng thêm phụ trách hội nghị ghi chép thư ký Victor. Dựa theo Victor thuyết pháp, những này hội nghị ghi lại ở tương lai đều là cực kỳ chân quý một tay tư liệu lịch sử, là biên soạn rộng lớn sử thi mấu chốt, không qua loa được. Trong doanh trướng, tráng kiện sắc óng ngọn đến không ngừng bắn ra nhỏ vụn đôm đốt âm thanh. Linh đứng tại địa đồ trước, mượn nhờ nhảy nhót ảnh đến, lấy cực kỳ bình tĩnh giọng điệu hướng các tướng lĩnh giảng giải mới nhất tình hình chiến đấu, phản phất cái này ba đường đại quân trong mắt hắn đều không có chút nào uy hiếp. Chư vị hẳn là đều biết rõ, trước mắt tổng cộng có ba đường quân địch từ khác nhau phương hướng đối chúng ta phát khởi thế công. Bất quá cái này ba đường quân địch đều không có quá nhiều lo lắng tất yếu, đánh vào Thoan Lưu quận Hắc Sam bá tức vẫn như cũ binh lực không đủ, chỉ dám tiêu hủy thôn trang cũng không dám chủ động tiến công phòng thủ nghiêm mật trang viên cùng toàn thành, chỉ cần tăng thêm chút ít tinh nhuệ kỵ binh, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh lui. Dừng một chút về sau, Linh tiếp lấy nói ra, ngay tại tới gần Bạch Hà lĩnh Nam Cảnh đại quân mặc dù nhân số đông đảo, lại thành phần phức tạp, thân là thống soái Giải Nở bá tức đối chi quân đội này tất nhiên không có quá sâu lực độ trưởng khống, lãnh địa lưu thủ bộ đội có thể nhẹ nhõm chống lại quân địch thế công. Đây cũng không phải Lìn tận lực xem nhẹ Giải Nở bá tức dưới trướng hơn một vạn binh mã, tại chiến tranh thông thường bên trong, phòng thủ phương vốn là có được ưu thế cực lớn. Huống hồ Tam Hà thành lại kẹt chết tiến vào Bạch Hà lĩnh thông đạo, không cầm xuống tòa thành thị này, Nam Cảnh đại quân liền khó mà xâm nhập Bạch Hà lĩnh. Mặt Lâm Nam Cảnh đại quân công kích, bên trong thành thành phòng dân binh cùng thị dân vũ trang tất nhiên toàn lực lên chiến, phòng đoán cẩn thận có thể động viên ra 1500 người khoảng chừng thành phòng lực lượng. Tại thành thị ngoại vi Tây ngoại ô huyện thì có Lìn dưới trướng 3000 quân đội đóng giữ, bao quát lão ngũ án giờ hiệu 1000 tân binh, cùng tiểu cấp phu đan 2000 hoàng dân bộ binh. Cái này hai nhánh quân đội đều có thể mượn nhờ kiên cố công sự phòng ngự, đồng thời góc cạnh tương hỗ, chỉ cần không tùy tiện xuất kích, liền nhất định có thể thủ vững ở phòng tuyến. Cuối cùng, Lìn một quyền đập vào trên bản đồ, âm điệu đột nhiên tăng lên, cái này hai lộ quân đội đều có thể tạm thời xem nhẹ, bởi vậy, quân ta tiếp xuống nhiệm vụ chủ yếu chính là triệt để đánh tan đi theo quân ta phía sau cái đuôi. Chỉ cần thắng được cùng Kim Lộc Bảo quyết chiến, Tĩnh Hà phía Bắc hết thảy liền đều đem thuộc về chúng ta. Linh nắm đấm nện vào vị trí, chính là hắn vì thế lần chiến tranh dự thiết quyết chiến địa điểm, Sạ Mị Hà Bắc Bờ. Tại đại lục tiếng thông dụng bên trong, Sạ Mị một từ bao hàm thanh tịnh cùng sông nhỏ các loại ý tứ, bởi vậy cũng có thể xưng hô đầu này Tĩnh Hà cấp 2 nhánh sông là thanh tịnh sông nhỏ. Sạ Mị sông phát nguyên tại Thoan Lưu quận Bắc Bộ vùng núi, trên đại thể từ đông hướng tây lưu, cuối cùng tại Tượng Thụ quận cảnh nội tụ hợp vào Tĩnh Hà một đầu một cấp nhánh sông. Mọi thứ dự thì lập không dự thì phế. Đang tấn công Tượng Thụ quận các nơi tỏa thành trang biên đồng thời, Linh vẫn luôn có lưu tâm khảo sát các nơi địa lý địa hình, cũng dự xếp đặt nhiều chỗ quyết chiến địa điểm, cũng chuẩn bị mấy bộ khác biệt chiến thuật. Tại hắn tư tưởng bên trong, hắn rất không có khả năng đi cường công trọng binh chấn giữ Kim Lộc Bảo, dù là có hỏa pháo làm trợ lực, hắn cũng rất khó cầm xuống tòa kia ở vào đảo giữa hồ kiên cố tòa thành. Vì thế nhất định phải đem Kim Lộc Bảo bên trong quân đội cho câu ra. Cho tới bây giờ, hết thảy đều tại dựa theo hắn tư tưởng tiến hành. Ngày kế tiếp trời mới vừa tờ mờ sáng, Linh quân đội liền tiếp tục hướng đông xuất phát, hành quân tốc độ vẫn như cũ khống chế được tương đối chậm. Bản thân hắn thì mang theo đội thân vệ ly khai bộ đội chủ lực, tại làm trời xế chiều sớm đã tới dự thiết quyết chiến sân bãi, cũng ngay tại chỗ tiến hành trước khi chiến đấu điều tra. Đang lúc Linh tại một mảnh rừng cây bên trong khảo sát địa hình lúc, thân vệ đội trưởng Cạ Dồn dẫn theo hai con ngỗng lớn đi vào bên cạnh hắn, cũng báo cáo: "Đại nhân, ta hỏi qua nơi đó trang đầu, bình thường cái này xà mì nước sông lượng cũng không lớn, thậm chí có thể đi bộ xuyên qua, chỉ có tại tuyết tan kỳ cùng vũ quý lượng nước mới có thể tăng gọn, hiện tại chính là dòng sông tuyết tan kỳ, nhất định phải dùng thuyền chỉ mới có thể qua sông." "Ừm, ta vừa rồi đã đi bờ sông nhìn qua." Nói, Linh ngửi được mùi máu tươi, quay đầu cảm thấy nghi ngờ nói, cái này hai con ngỗng là? Thứ nơi đó thôn chăn mua, giao trả tiền. Cả Dồn đem hai con ngỗng bức trên mặt đất, sau đó liền có mấy tên thân vệ đi xung quanh siêu tập đuổi, chuẩn bị nướng ngỗng lớn. Linh ngẩng đầu, thấy sát trời đã ảm đạm, liền ra lệnh, đêm nay ngay tại cái này tượng thụ trong rừng qua đêm. Mảnh này tượng thụ lâm tồn tại, chính là hắn lựa chọn nơi đây làm chiến trường chủ yếu nguyên nhân. Tại Tượng Tụ quận, cơ hồ mỗi một tòa trong thôn trang đều phân bố hoặc lớn hoặc nhỏ Tượng Tụ lâm. Trước mắt hắn chỗ Tượng Tụ lâm không chỉ có chiếm diện tích rộng hơn, còn dán chặt lấy dòng sông bờ bắc, chính là chống cự kỵ binh quấn sau đánh lén tốt nhất bình chướng. Dưới mắt Linh tại binh lực thượng thế nhưng là chiếm cứ thế yếu, nếu muốn ở trên chiến trường không bị quân địch kỵ binh quấn sau bọc đánh, nhất định phải đầy đủ lợi dụng địa hình cùng thảm thực vật các loại tự nhiên nhân tố. Lại qua một ngày, dưới trướng hắn bộ đội chủ lực rốt cục khoan thai tới chậm. Theo đại quân cùng một chỗ đến, còn có liên quan tới phía tây quân địch mới nhất động tĩnh. Thư ký Victor tại Tượng Thụ trong rừng gặp được Linh, hồi báo xong quân tình sau hắn tổng kết nói, gần nhất cái này hai ngày, Kim Lộc Bảo quân đội lại lần nữa tăng nhanh hành quân tốc độ, xem bộ dáng là muốn mau chóng đuổi kịp quân ta. Đến nay trời xế chiều, quân ta cùng quân địch cự ly đã rút ngắn đến không đủ 10 km. Quân địch phái ra điều tra khinh kỵ cùng ta quân khinh kỵ bạo phát nhiều lần xung đột, song phương mỗi bên đều có thương vong. Linh đang ngồi ở một khối đá xanh lớn trên ăn bữa tối, thuận tay liền cho Victor đưa một cái nướng xong lông lươn cánh, đồng thời nói ra, ta đã quyết định, chiến trường liền định tại khối này Tượng Thụ lâm động bên cạnh bờ sông Soạn, quân ta doanh trướng thì gắn ở rừng cây phía tây. Victor tiếp nhận nông chân, ngửa đầu nhìn quanh chu vi, vui tươi hớn hở nói, cái này địa phương địa hình phi thường thích hợp quân ta, có rừng cây ngăn cản, có thể phòng bị quân địch tại ban đêm tập kích doanh trại, đến quyết chiến lúc còn có thể bảo hộ quân ta phía sau cùng cánh. Dự tính nhiều lần hội nghị quân sự về sau, xuất thân quan văn Victor đối quân sự cũng hiểu chút đỉnh, trên giấy đảm binh lúc không đến mức lộ tẩy. Linh khoe miệng nổi lên một vòng mỉm cười, liền ngươi cũng có thể nhìn ra, Kim Lộc Bảo bên kia khẳng định cũng có thể nhìn ra, tiếp xuống chính là nhìn bọn hắn trên chiến trường như thế nào hành động. Ngay tại một tháng trước, Tượng Thụ quận vẫn là triều địa công tước lãnh địa, cho dù Anna cùng Lạt Giờ là không rõ ràng cái này địa phương địa hình, dưới quyền bọn họ các tướng lĩnh cũng khẳng định có người rõ ràng. Bất quá Linh chơi chính là dương mưu, cũng không sợ quân địch có thể xem thấu ý đồ của hắn. Theo giữa song phương cự ly rút ngắn đến không đủ 10 km, trận này quyết chiến đã tránh cũng không thể tránh. Quân địch nếu là bởi vì sợ chiến mà quay đầu rút lui, kia song phương tại trận này truy kích bên trong vai trò nhân vật sẽ phải trái ngược. Linh quân đội bằng vào quân kỷ nghiêm minh đang rút lui bên trong có thể duy trì được trận hình, Kim Lộc Bảo kia mấy ngàn bộ binh đại khái suất không có khả năng này. Bởi vậy hắn có thể chắc chắn quân địch sẽ tham gia trận này quyết chiến. Các loại Victor gầm xong lông cánh, sát trời cũng dần dần thâm trầm, Linh phân phó nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm, thay ta viết một phong chiến thư đưa cho Anna. Quyết chiến thời gian từ nàng đến quyết định, ngày mai hoặc là hậu thiên đều có thể. Chương 301, San Hiệu, Thượng, 2 chương 301, San Hiệu, Thượng, vào lúc ban đêm, Anna liền nhận được lệnh thư khiêu chiến, sau đó nàng cấp tốc triệu tập tướng lĩnh thương thảo quyết chiến công việc. Tại chiến thư bên trong, Linh thẳng thắn biểu thị, hắn đột nhiên rút lui là bởi vì Tam Hà thành mặt Lâm Nam cảnh đại quân uy hiếp, mà sở dĩ dừng lại thì là muốn cùng Kim Lộc Bảo phương diện tiến hành cuối cùng quyết chiến, một trận chiến quyết định toàn bộ triệu địa lĩnh thuộc về. Tuổi tác dài nhất cung đình bá tước đang nhìn qua chiến thư sau trên mặt lộ ra một vòng ý cười, cái này Lìn tương đối lớn vương, vậy mà cho chúng ta một ngày thời gian đến khôi phục thể lực, vậy không bằng liền đem quyết chiến thời gian định tại hậu thiên tốt. Vì đuổi kịp Lìn, Kim Lộc Bảo bên này quân đội thế nhưng là lấy mỗi ngày 20 km tốc độ một đường báo tác, các binh sĩ thanh thể lực phần lớn đã thấy đáy, chiến mã cùng vãn mã nhóm cũng đồng dạng ra rời, chính cần một ngày thời gian hảo hảo chỉnh đốn. Mà Lìn chủ động đưa ra tại hậu thiên quyết chiến, loại này rộng thoáng diễn xuất chính phù hợp lập tức kỵ sĩ tinh thần, rất đúng vị này cung đình bá tước khẩu vị. Lại Linh tại chiếm lĩnh Tượng Thụ quận trong lúc đó cơ hồ không có tiến hành qua cướp bóc, đây càng là để lão bá tước lau mắt mà nhìn. Đầu năm nay có thể nghiêm ngặt ước thúc bộ đội thống soái nhưng quá ít, lão bá tước ý kiến đạt được ở đây tất cả mọi người khẳng định có thể nghỉ ngơi một ngày tự nhiên là cực tốt. Huống hồ quân địch đại doanh cự ly phe mình bộ đội chỉ có 7 km không đến, cũng không sợ quân địch tiếp tục chạy trốn. Đã chư vị đều đồng ý, kia quyết chiến thời gian liền định tại hậu thiên. Anna nhìn quanh ở đây tướng lĩnh sau hỏi, tại chiến trường tuyên chỉ bên trên chư vị nhưng còn có ý kiến? Theo Anna thoại âm rơi xuống, các tướng lĩnh ánh mắt cấp tốc hội tụ đến một người trung niên tướng lĩnh trên thân. Tên này tướng lĩnh chợt đứng dậy, ta liền sinh ra ở Tượng Thụ quận đông bộ, đối phụ cận địa khu hết sức quen thuộc, liền sở dĩ lựa chọn xả mỉ hà bắc bờ làm quyết chiến địa điểm, cũng tại Tượng Thụ lâm phụ cận cắm trại, chính là vì mượn nhờ cánh rừng cây này đến phòng bị quân ta kỵ binh. Đợi đến quyết chiến lúc, hắn khẳng định sẽ lưng tựa rừng cây bày trận, lấy rừng cây đến điểm hộ yếu kém phần lưng. Ở đây các tướng lĩnh đều trải qua chiến trận, tự nhiên nghe xong liền hiểu. Dùng rừng cây phòng bị kỵ binh thế nhưng là tiếp tục sử dụng ngàn năm thông thường chiến pháp, từ Nam Cảnh lưu truyền tới chiến tranh sử thư kinh thường có thể nhìn thấy cùng loại trận điển hình. Năm ngoái đầu năm, triều địa công tức tại kéo lần thành Bắc Đại phá mỏ gì sơ lúc, cũng là lưng tựa rừng cây bày trận. Lạt Giờ An vị tại Anna bên tay phải, nghe vậy cười lạnh nói, cái này tiểu tử là đang bắt chước phụ thân ta chiến thuật đây, nhưng giới trướng hắn bộ binh cái nào so đến trên giới ngựa tác chiến cung đình kỵ binh. Huống hồ hắn cùng ta quân thế nhưng là có 4.000 người binh lực chiến lệnh, nếu là hắn thực có can đảm lưng tựa rừng cây, vậy hắn lần này coi như nhất định phải thua. Dựa vào khinh kỵ nhóm không muốn mạng điều tra, cũng kết hợp các nơi trang viên quản sự kiến thức, Lạt Giờ lão đã cơ bản làm rõ ràng Lìn đại khái binh lực. Lìn tổng binh lực nên không cao hơn 7.000 người, trong đó chỉ có 500 người là hợp cách trọng trang kỵ binh, còn lại thì đều là chút bộ binh cùng cung thủ. Mà Lạt Giờ lão dưới trướng trước mắt đã hội tụ gần 11.000 người, đang truy kích Lìn quá trình bên trong, hắn lại lấy được một nhóm đến từ quý tộc lãnh địa cùng tự trị thị viện quân, thậm chí còn từ phía Tây Thảo địa lĩnh kéo tới một chi hơn 200 người cỡ nhỏ lính đánh thuê đoàn. Đơn thuần kỵ binh, dưới trướng hắn liền có 3.500 cỡ nhiều. Trên chiến trường có thể phát huy ra cực kỳ khủng bố lực trúng kích, cố gắng chỉ cần một vòng công kích liền có thể từ cánh đục xuyên Lìn bộ binh trận liệt.
Lạc Dở trong lòng xem thường Lĩnh, cũng không cho rằng Lĩnh dưới trướng bộ binh có thể chịu đựng lấy cung đình kỵ binh mãnh liệt công kích. Trước đây hắn phụ thân Lạc Sở Di có thể lấy bước lâm cưới, kia thế nhưng là xây dựng ở cung đình kỵ binh xuống ngựa bộ chiến trên cơ sở. Những cái kia cung đình kỵ binh đều tiếp nhận 15 năm trở lên chuyên nghiệp huấn luyện, từng cái trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện. Trái lại Lĩnh dưới trướng những bộ binh kia, phần lớn liền huấn luyện không đến 1 năm thời gian, trang bị trình độ đại khái suất cũng không sánh bằng cung đình kỵ binh, lấy cái gì chống cự kỵ binh? Lạc Dở lão lời nói này lập tức đã dẫn phát các tướng lĩnh nhiệt liệt thảo luận, đại bộ phận tướng lĩnh đều đối với kế tiếp quyết chiến tương đương xem trọng. Bất quá tư lịch già nhất cung đình bá tước vẫn là phát biểu ý kiến khác biệt, ta cho rằng vẫn là phải cân nhắc đến trường cung tay cùng bộ binh trường mâu đối kỵ binh khắc chế, nếu là ta quân tùy tiện xung kích quân địch bộ binh trận tuyến, vô cùng có khả năng gặp trọng đại đả kích. Trường cung tay tại Bắc Cảnh là cái hiếm có binh chủng, nhưng thông qua nghiên cứu lìn quá khứ trận điển hình, một chút tướng lĩnh đã ý thức được cái này một binh chủng uy hiếp. Khác một tên lão luyện cung đình bá tước đề nghị, cái này rất đơn giản à, chúng ta tham gia quyết chiến nhưng không chủ động công kích. Dù sao nên gấp chính là đối diện chờ bọn hắn trước công không được sao? Vừa bạn còn có thể để kia phiến tượng thụ lâm không cách nào phát huy tác dụng. Đề nghị này lập tức liền đạt được một nhóm tướng lĩnh tán thưởng, trước hết nhất phát biểu lão bá tước càng là vô an tán dương, phương pháp kia rất tuyệt diệu à, bảy trận nhưng không xuất kích, vừa bạn còn có thể phòng ngừa quân ta bộ binh thế yếu. Kim Lộc bảo đại quân tại kỵ binh trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng này 6000 người nông nô bộ binh lại rõ ràng sẽ cản trở. Nếu để cho những này nông nô binh từ chính diện chủ động công kích quân địch trung quân, sợ không phải đụng một cái liền sẽ nát, để bọn hắn cố thủ tại hàng rào phía sau, xếp thành trường mâu phương trận doanh địa, ngược lại có thể dương trường tránh đoạn. Một phương này án cũng đã nhận được Anna ưu ái, nàng trận đánh nhịp, vậy liền định như vậy. Chỉ bày trận, nhưng không chủ động xuất kích. Anna nhất quán cầu ổn, bộ này phương án nhưng quá đối với nàng khẩu vị. Bất quá ở đây tuổi trẻ tướng lĩnh lại không hài lòng lắm bộ này phương án. Nói là ổn, kỳ thật chính là cầu, hoàn toàn không phù hợp người tuổi trẻ bốc đồng. Lạc Dở lão đối với cái này cũng rất là bất mãn. Hán thân là chiếm cứ binh lực ưu thế một phương, lại không chủ động xuất kích, khẳng định sẽ có tổn hại mình phương sĩ khí. Nhưng việc này Anna đã đánh nhịp, hắn cũng phản bác không được, chỉ có thể đến trên chiến trường lại kiến cơ hành sự. Ngày kế tiếp, song phương điều tra khinh kỵ vẫn như cũ vãng lai như gió, hai nhánh quân đội đều tại trong quân doanh tiến hành sau cùng điều chỉnh, chuẩn bị ngày sau đại chiến. Ước định ngày quyết chiến là cái ngày nắng, song phương quân doanh tại sáng sớm đồng thời vang lên xa xăm thâm trầm tiếng kèn. Các binh sĩ nhao nhao cầm vũ khí lên đi ra binh doanh, cũng đi vào dự thiết vị trí tiến hành trước khi chiến đấu bố trí. Lính bên này địa thế muốn hơi cao một chút, đưa lưng về phía mới sinh mặt trời mới mọc, hắn đối 1 km bên ngoài tình huống thấy rất là rõ ràng, quân địch sĩ binh vậy mà tại bố trí hàng rào, đào móc chiến hào. Không phải, ca môn, các ngươi làm sao đến cuối cùng quyết chiến còn tại chôn hàng rào, đào chiến hào a? Cái này giống như là muốn quyết chiến dáng vẻ a. Bất quá khi lìn ánh mắt hạ thấp, nhìn thấy mình phương sĩ binh cũng đang làm đồng dạng chuyện thời điểm, hắn bất đắc dĩ cười cười. Ta cũng làm a. Kia không sao. Trận này quyết chiến tại ngay từ đầu liền bày biện ra một cỗ quỷ dị khí tức, song phương vậy mà đều ý đồ trở thành phòng thủ phương. Chương 302, San Hiệu, Trung, chương 302, San Hiệu, Trung, trong chiến tranh, phòng thủ bình thường đều sẽ so tiến công càng thêm dễ dàng. Nhất là tại song phương thực lực tương đối tới gần tình huống dưới. Dù sao có thể dựa vào sớm bố trí công sự phòng ngự, còn có thể phòng ngừa đang di động bên trong trận hình xuất hiện hỗn loạn. Trận chiến này lìn tổng binh lực 7000, Lạc Dở tổng binh lực 1/1, cái trước bộ binh có to lớn ưu thế, cái sau kỵ binh càng thêm cường đại. Vẹn vẹn nhìn mặt giấy thực lực, khẳng định là Lạc Dở lão bên này mạnh hơn nữa còn không phải mạnh một chút điểm. Nhưng làm bên ngoài cường thế phương, lại tại cuối cùng quyết chiến bắt đầu chơi co đầu rút cổ chiến thuật, cái này ít nhiều có chút nằm ngoài dự đoán của lính. Ngay tại hai quân sĩ binh vùi đầu đào móc chiến hào bố trí hàng rào đồng thời, song phương khinh kỵ cũng triển khai điều tra công việc. Chỉ gặp số lớn thị lực cực mạnh khinh kỵ binh nhao nhao thoát ly trận hình, hướng về địa thế tương đối cao phía bắc phi nhanh, cũng thông qua địa thế trên lệnh đi cố gắng phân biệt đối phương binh lực bố trí. Rất nhanh liền có khinh kỵ binh tiểu đội trưởng đi vào trước trận hướng lính báo cáo điều tra tình huống. Đại nhân, quân địch tổng cộng phân làm 4 bộ phận, tới gần bờ sông cánh phải tổng cộng 2000 người, bao quát 1000 kỵ binh cùng 1000 bộ binh, cánh trái cũng là đồng dạng với trí. Trung quân thì chia làm 2 bộ, tiền quân 4000 người bao hàm hơn 1000 tên nọ thủ, hậu quân 3000 người bên trong bộ binh cùng kỵ binh đều chiếm một nửa. Vị này tiểu đội trưởng thị lực có 102 toàn quân, lại nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, cách gần 1 km cũng có thể chuẩn xác phân biệt ra được binh lực địch quân bố trí. Đối với điều tra kết quả, thư ký Victor đánh giá là, quân địch đây là kinh điển 3 cánh trận, mặc dù hai cánh binh lực ít, lại có ngàn tên kỵ binh. Sức chiến đấu cùng tất cả đều là bộ binh trung quân nên không kém nhiều, bởi vậy ba cánh sức chiến đấu nói chung tương đồng, hậu quân thì có thể tùy thời trợ rút, là tương đương tiêu chuẩn trận hình phòng ngự. Bởi vì muốn vì lìn biên soạn xét xử, Victor gần nhất bù lại không ít quân sự thư tịch, vì chính là đem chiến tranh quá trình tận khả năng kỹ càng ghi chép lại. Khổ học sau một lúc, hắn hiện tại cũng có thể đối quân địch quân trận bố trí bình phẩm từ đầu đến chân. Lìn đứng tại một chỗ địa thế tương đối cao nhỏ sườn đất bên trên, khép mắt nhìn ra xa 1 km bên ngoài quân địch trận hình, nhìn, Anna là quyết định muốn cùng ta hao tổn thời gian. Ba cánh trận mặc dù là cơ sở trận hình, lại biến hóa đa đoan, chỉ cần điều chỉnh ba cánh binh lực phối trí, liền có thể linh hoạt hoán đổi trung ương đột phá, hai cánh quân cò, cân đối phòng thủ các loại công năng. Lính bên này bản ý đồng dạng là phòng thủ phản kích, bởi vậy bày ra cũng là cân đối phòng thủ ba cánh trận hình, trái phải giữa cánh đều là 2000 binh lực. Bản thân hắn tọa trấn trung quân, lão tam cùng lão tứ phân biệt tọa trấn hai cánh, 2000 hoang dân cung thủ bình quân phân bố tại ba cánh, lão nhị đừng qua 500 trọng kỵ thì tại ba cánh phía sau ven rừng rậm chờ lệnh. Nói cách khác, lin ba cánh tất cả đều là bộ binh, từ bên ngoài nhìn cơ hồ không có chủ động tiến công tính, mà lại vì truy cầu chiến trường độ rộng, phòng ngừa bị quân địch cánh bọc đánh, hắn một hơi áp lên tất cả bộ binh, trận hình cũng sắp xếp tương đối mỏng, cơ hồ chính là xếp thành một hàng, không có lưu bất luận cái gì đội dự bị. Tại lin trước khi chiến đấu quy hoạch bên trong, lão nhị đừng qua kia 500 kỵ binh cũng không phải là đội dự bị, mà là phát động phòng thủ phản kích mũi tên. Victor đồng dạng híp mắt nhìn ra xa phía tây, nói ra, cái này xác thực giống như là Anna phong cách hành sự, nếu như là Lạt Giờ lão cầm quyền, hắn này lại đoán chừng đều giết tới quân ta trước trận. Dứt lời, Victor ngẩng đầu nhìn mặt trời vị trí. 9 giờ sáng chung, hai quân đều đã hoàn thành trận địa bố trí. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn nhanh lên giết tới đáng tiếc. Lin hơi có chút cảm thán. Hắn trận địa bố trí hoàn toàn chính là chạy thiết dũng trận đi. Cánh trái 2000 sĩ binh dọc theo bờ sông ngang bố trí, có dâng nước xạ mỉ sông vi bình chướng, cơ hồ không sợ quân địch kỵ binh cánh bọc đánh. Cánh phải 2000 sĩ binh mặc dù không có tự nhiên bình chướng, lại tại bên cạnh đào móc chiến hào, bố trí hàng rào, thậm chí còn kéo tới mấy chục chiếc vận lương xe tạo thành xa trận, đồng dạng có thể nhẹ nhõm trông cự cánh bọc đánh. Phía sau thì càng không cần đề, có mảng lớn tượng thụ lâm làm yểm hộ, căn bản liền không sợ quân sau đánh lén. Lin bày ra trận hình, khoảng chừng sau ba phương hướng đều phòng bị nghiêm mật, vẻn vẹn lưu lại phía trước cho quân địch cứng rắn đột. Nếu là Lạt Giờ lực thực có can đảm mang theo hơn 3000 bộ binh đến xung trận, kia Lin liền sẽ nói cho hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Thế nhưng quân địch không mắc mưu a. Làm sao đến trước trận vẫn là Anna định đoạn, cái này Lạt Giờ lão liền như vậy không có cốt khí mặc cho hắn mâu thân cưới tại trên đầu của hắn đi. Lin đứng tại chỗ suy nghĩ thật lâu, phân phó nói, Victor, lại viết một phong chiến thư đưa đến đối diện đi, thuận tiện lại cho Lạt Giờ lão đưa hai thanh trường kiếm, chú ý, muốn trực tiếp đưa đến trên tay hắn, nhìn cờ sĩ phân bố, hắn hiện tại hẳn là ở cánh trái. Cho quyết chiến đối thủ đưa hai thanh kiếm, một cử động kia tại Bắc cảnh thế nhưng là thâm ý sâu sắc. Victor nghe vậy đầu tiên là sửng sở, sau đó trên mặt lộ ra hiểu ý tiêu dung, minh bạch, ta cái này đi an bài. Cùng lúc đó, Lạt Giờ lão ngay tại quan sát một trận quyết đấu. Tại trăm tên sĩ binh làm thành trong vòng nhỏ, đang có hai tên người khoác bản giáp áo cao lớn kỵ sĩ đang tiến hành trường kiếm quyết đấu. Cái gọi là trường kiếm quyết đấu là Kim Lộc Bảo cung đình các kỵ sĩ gần đây phát minh mới ra một đối một quyết đấu phương thức. Tại loại này trong quyết đấu, đối chiến song phương đều sẽ mặc vào nhiều tầng giáp trụ, bao quát vũ trang áo, giáp lưới, cùng bọc tại tầng ngoài cùng bản giáp áo. Về phần binh khí thì chỉ có một thanh đại kiếm hai tay. Những này cung đình kỵ binh phát hiện, hiểu mới bản giáp áo phòng ngự tính năng cực kỳ cường đại, vừa xa quá đi sử dụng giáp lưới, trường kiếm chém vào loại này giáp trụ trên bình thường sẽ chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ngân, đối giáp trụ nội bộ cơ thể người cơ hồ không có cách nào tạo thành tổn thương. Kết quả là, những này trời sinh tính hiếu chiến kỵ binh liền đem bản giáp áo cũng gia nhập vào trong quyết đấu, cũng nhờ vào đó phát minh trường kiếm quyết đấu. Chỉ gặp hai tên kỵ binh cầm trong tay trường kiếm, tại nhỏ hẹp trong sân vong tình dùng chút tiết kiếm pháp lẫn nhau bổ, trong sân quanh quần kim loại va chạm ken ken âm thanh. Không bao lâu, một tên kỵ binh thể lực chống đỡ hết nổi, đối diện kỵ binh bắt lấy cơ hội, nhất kiếm bổ vào hắn vai phải, lại trực tiếp lấy cự lực đem nó đánh bay trên mặt đất. Tốt. Vây xem các binh sĩ buộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Trường kiếm quyết đấu cơ hồ chỉ nhìn lực lượng cùng thể năng, phương nào lực lượng hơi kém hoặc là thể năng chống đỡ hết nổi, liền sẽ bị đối phương trực tiếp đánh bay. Mà một khi cái mông rơi xuống đất, tại cuộc quyết đấu này bên trong cũng liền thua. Những kỵ binh này đã thử qua, bản giáp áo tuyệt không phải vô địch, chỉ cần trước đem đối thủ đánh đến té ngã, lại lấy dao găm đâm đâm giáp phiến khe hở, cũng đủ để phá vỡ loại này giáp trụ phòng ngự. Quyết đấu kết thúc về sau, người khoác bản giáp áo Lạt Giờ lão đi đến sân quyết đấu ở giữa, giơ lên người chiến thắng cánh tay, đồng phát thả một viên Bắc cảnh kim thuẫn tiền thưởng. Phía dưới bọn kỵ binh thì bắt đầu chia cắt đánh cược tiền thưởng, quyết đấu tất cược cũng coi là Bắc cảnh truyền thống Mỹ Đức. Tại loại này quyết đấu đánh cược bên trong, bên thắng cố nhiên cao hứng, bên thua nhưng cũng có thể nhìn một trận đặc sắc quyết đấu, cũng không tính quá thua thiệt. Lạt Giờ lão mặt mỉm cười nhìn xem nhảy cẫng hoan hô các binh sĩ, nhưng trong lòng rất là phiền muộn. Nếu là có cầm đánh, hắn về phần để các binh sĩ quyết đấu giải buồn a. Chương 302, San Hiệu, Trung, 2 chương 302, San Hiệu, Trung, hắn chỗ cánh trái rời xa bờ sông, còn có được toàn quân tinh nhuệ nhất 1000 kỵ binh, gánh chịu lấy bọc đánh quân địch cánh nhiệm vụ. Nhưng hôm nay lại chỉ có thể nút ở chiến hào cùng hàng rào phía sau, rất giống một đầu ô quy. Thông qua điều tra kỵ binh, Lạt Giờ sớm đã được biết đối diện lính binh lực bố trí. Liên mẹ nó 7000 người, còn cơ hồ đều là bộ binh, làm sao có thể chịu nổi cung đình kỵ binh công kích? Lạt Giờ lão dưới trướng này 1000 kỵ binh, thế nhưng là trang bị hơn 200 bộ bản giáp áo. Dựa vào nhóm này cường đại giáp trụ, hắn hoàn toàn có thể tổ kiến ra một chi không sợ mũi tên tinh nhuệ tiểu đội, cũng lấy chi tiểu đội này làm tiến đầu, nhất cử đục xuyên quân địch cánh phải. Các loại đục xuyên cánh phải, Lạt Giờ là thậm chí có thể nhất cổ tác khí trực tiếp uy hiếp lính trung quân phía sau. Mà Kim Lộc Bảo những bộ đội khác thì đem cùng nhau tiến lên, đem lính quân đội triệt để vây chết tại mảnh này bờ sông cùng rừng cây cái góc khu vực. Tiếp rằng cánh tay không lay chuyển được đuổi. Lạt Giờ lão bây giờ bị hắn mẫu thân Anna thấy gắt gao, cho dù là cánh trái cái này 2000 người hắn cũng không quá có thể chỉ huy được. Tên kia tư lịch già nhất cung đình bá tức ngay tại cánh trái, nghiêm lệnh kỵ binh không được chủ động xuất kích. Ai? Ngay tại Lạt Giờ lão trong lòng buồn khổ thời khắc, chợt có sĩ binh hô lớn, đại nhân, quân địch phái tới sứ giả. Chỉ gặp một tên tuổi trẻ sứ giả đánh lấy Bạch Hà lĩnh cờ hiệu, một đường đi tới vừa rồi sân quyết đấu địa. Ven đường sĩ binh tự giác cho hắn nhường ra một cái thông đạo, để hắn có thể trực tiếp chống đỡ đạ lật lạc trước mặt. Sứ giả tung người xuống ngựa, đánh giá một chút Lạt Giờ che đậy bảo trên kim lộc thuẫn huy, tiêu căng hỏi, ngươi chính là Lạt Giờ lão? Lạt Giờ còn chưa mở miệng, bên cạnh hắn thân vệ liền nổi giận nói, vô lễ, cái này thế nhưng là Kim Lộc Bảo công tước đại nhân, ngươi sao có thể gọi thẳng tên? Lại vì sao không xoay người hành lễ? Sứ giả trên mặt lộ ra khinh miệt tiêu dung, cười lạnh nói, công tước. Nếu thật là công tước, vì sao không đợi tại trung quân? Ta chưa từng nghe qua công tước trong chiến tranh đơn độc chỉ huy cánh trái, đã không phải công tước, vậy liền không đáng ta sử dụng tôn xưng. Một hòn đá kích thích ngàn cơn sóng, sứ giả vừa dứt lời, vây xem cung đình bọn kỵ binh lập tức quần tính xúc động. Vị sứ giả này không chỉ có đến từ quân địch, thậm chí còn trước mặt mọi người nhục nhã bọn hắn lãnh chúa, bọn hắn chưa từng nhận qua như thế sỉ nhục. Giết hắn! Giết hắn! Bọn kỵ binh gầm thét vang vọng chân trời, không ít người thậm chí đã hướng về phía trước tới gần, ý đồ đánh chết tại chỗ người sứ giả này. Mà Lạc Giờ lão bên người thân vệ đã đưa tay rút kiếm, cũng kêu ầm lên, đại nhân, xin cho phép ta trả xuống cái này vô lễ chi đồ đầu. Nhưng Lạc Giờ lão lại đột nhiên đưa tay đè xuống thân vệ rút kiếm tay, cũng đối sứ giả cao giọng nói, ngươi là sứ giả dựa theo Bắc Cảnh lễ tiết ta không thể giết ngươi, nhưng ngươi vô lễ cử chỉ làm cho người khó chịu, ta hiện tại liền mệnh lệnh ngươi cút ngay lập tức, hay là nói ngươi muốn cùng ta đến một trận quyết đấu? Giữa quý tộc nếu là bộc phát mâu thuẫn cùng xung đột, bình thường đều là áp dụng quyết đấu phương thức đến giải quyết. Còn nếu là muốn chọc giận một vị khác quý tộc cùng ngươi quyết đấu, tốt nhất phương pháp chính là đối hắn tiến hành nhân sinh vũ nhục. Dưới mắt Lạc Giờ lão đã cảm giác mình đã bị vũ nhục, bởi vậy trực tiếp phát động quyết đấu mời. Nghe xong có cơ hội nhìn thấy công tước tự mình hạ tràng, chung quanh bọn kỵ binh cùng kêu lên hò hét, quyết đấu, quyết đấu. Nhưng không nghĩ sứ giả vẫn như cũ không sợ hãi chút nào, hắn cười mở ra chống chân như vậy tay, muốn cùng ngài quyết đấu cũng không phải là ta, mà là ta lãnh chúa, vị đại Bạch Hà bá tước. Tiếp lấy hắn rút ra bên hông hai thanh một tay kiếm, cũng trực tiếp cắm vào Lạc Giờ lão trước mặt, ngoài miệng đồng thời nói, Bạch Hà bá tước đã đợi ngươi mấy giờ, lại chậm chạp không có nhìn thấy ngươi thân ảnh, vì kích phát ngươi khiếm khuyết nam nhân khí khái, hắn ra lệnh ta cho ngươi đưa tới cái này hai thanh ra khỏi vỏ trường kiếm. Tại ánh nắng chiếu rọi, hai thanh trường kiếm lấp lóe lấy hàn quang chói mắt, mà những cái kia hò hét bọn kỵ binh giờ phút này lại nhao nhao yên tĩnh lại. Đưa hai thanh trường kiếm, còn mắng chửi người không có nam nhân khí khái, cái này tại quý tộc trong quyết đấu đã coi như là cứu cực làm đủ. Như thế hành vi, giống như là liền chỉ vào Lạc Giờ cái mũi mắng, ngươi chính là cái đã không có tiền lại không gan kẻ nghèo hèn, nếu là bởi vì không có tiền mà không dám quyết đấu, ta đưa ngươi một thanh kiếm như thế nào? Mặc dù bọn kỵ binh không có lên tiếng, nhưng bọn hắn đều nắm chặt nắm đấm. Lãnh chúa gặp nhục nhã, bọn hắn những này lệ thuộc vào lãnh chúa kỵ binh tự nhiên cũng không ngóc đầu lên được. Muốn rửa sạch bực này xỉ nhục, không phải chặt xuống kia lìn đầu không thể. Lạc Giờ lão đồng dạng không có lên tiếng âm thanh, nhưng hắn cái chán bạo khởi gân xanh đã đủ để cho thấy nội tâm của hắn phẫn nộ. Ngay tại trên trận thế cục hết sức căng thẳng thời điểm, tên kia có tư lịch cùng đỉnh bá tức lại đột nhiên mở miệng hỏi, đã là quyết đấu, vì sao ngài lãnh chúa không khởi xướng trước công đâu? Sứ giả đối với cái này sớm có chuẩn bị, vẫn như cũ hừ lạnh trả lời, nơi này là Tượng Thụ quận, ngươi nếu là thừa nhận Tượng Thụ quận là Bạch Hà bá tước lãnh địa, đó là đương nhiên hẳn là từ hắn trước công, tòa thành chủ nhân đương nhiên hẳn là chủ động khu trục người xâm nhập, không phải sao? Cung đình bá tước lập tức bị bác bỏ đến á khẩu không trả lời được. Lời này vẫn thật là chiếm lý, Linh vốn chính là người xâm nhập, chiến trường địa điểm lại ở vào Tượng Thụ quận, cái này quyết chiến theo lý nên từ Kim Lộc Bảo phương diện trước công. Sứ giả tại vứt xuống ngoan thoại cùng trường kiếm sau trở mình lên ngựa, trực tiếp đi hướng trung quân hạ chiến thư, ven đường vẫn như cũ không ai dám cản hắn. Đợi cho sứ giả sau khi đi, Lạc Giờ lão bên người thân vệ đi đến hắn trước mặt, một gối quỳ xuống nói, công tước đại nhân, xin ngài cho phép ta làm tiền phòng, ta nguyện ý là ngài trả xuống linh đầu. Gặp có người dẫn đầu xin đi giết giặc, cái khác cung đình kỵ binh cũng nhao nhao quỳ xuống chờ lệ. Đều vũ nhục đến công tước trên đầu tới, cái này để cho người còn thế nào nhẫn. Tên kia lớn tuổi cung đình bá tức túi người, tại Lạc Giờ lão bên thai thấp giọng nói, công tước đại nhân, xin ngài bảo trì lý trí, cho dù muốn xuất kích, cũng nhất định phải trước thông chi ngài mẫu thân, đây là quyết định toàn lãnh địa thuộc về trọng yếu chiến dịch, tuyệt không thể tùy ý phẫn nộ chi phối ngài đầu não. Lạc Giờ lão song quyền nắm chặt, kết rung động, một lát sau, hắn ngẩng đầu, trong con ngươi hiện đầy tơ máu, đối phía dưới bọn kỵ binh khàn khàn nói, chờ một chút, hiện tại còn không phải chủ động xuất kích thời điểm. Hắn nhịn được, nhưng cũng không hoàn toàn nhẫn. Chuyện cho tới bây giờ, hắn sao có thể không biết rõ là Lìn đang cố ý khiêu khích, dẫn dụ hắn đi cường công cánh phải. Hắn không phải là không muốn đánh, mà là muốn đợi một cái tốt hơn chiến cơ. Ngay tại sứ giả ly khai sau không bao lâu, đột nhiên có điều tra kỵ binh đến báo, công tước đại nhân, quân địch cánh phải muốn rút lui. Cái gì? Rút lui? Lạc Giờ lão đột nhiên từ ghế dựa cao đứng lên, ngươi nhìn rõ ràng, quân địch cánh phải thật rút lui. Điều tra kỵ binh chắc chắn nói, là thật, ta có thể xác định. Chương 303, San Hiệu, hạ, chương 303, San Hiệu, hạ, đi sứ trại địch sứ giả thuận lợi hoàn thành châm ngòi ly gián cùng hạ chiến thư nhiệm vụ, cưỡi khoái mã trở về bản trận. Ngay tại sứ giả trở về quân trận không lâu, trung quân phía sau, Victor nhón chân lên liếc mắt liền thấy được quân địch dị động, hô lớn, đại nhân, quân địch cánh trái muốn động. Ta thấy được. Tại Linh trong tầm mắt, 1 km bên ngoài quân địch cánh trái trận địa, tượng trưng cho triều địa công tước Kim Lộc cờ đã bắt đầu chuyển động. Ở chỗ này cờ xỉ dưới, không ít kỵ binh cũng bắt đầu trở mình lên ngựa, tựa hồ có muốn khởi xướng công kích dấu hiệu. Linh sau đó lại nhìn về phía tới đối đầu phe mình cánh phải, chỉ gặp Lao Tam dưới trướng một nửa bộ binh ngay tại không nhanh không chậm rút lui, phần lớn là cầm trong tay trường mâu trọng trang bộ binh, gần 700 người trưởng cung tay thì đứng tại trận địa hai bên phụ trách điểm hộ. Rất hiển nhiên, Lạc Giờ lão đầu kia chú mèo ham ăn bị Linh cánh phải chủ động rút lui cho câu ra. Trận chiến này liên quan đến toàn bộ triều địa linh thuộc về, liên quan đến Bạch Hà lĩnh sự phát triển của tương lai, càng liên quan đến Bắc Cảnh đến trăm vạn mà tính nhân khẩu. Vì cầm xuống cuộc chiến tranh này thắng lợi, Linh có thể không từ thủ đoạn. Đánh trận nha, dùng cái gì thủ đoạn đều không có coi. Vì có thể để cho bảo trì phòng thủ tư thái quân địch chủ động tiến công, Lìn có thể châm ngòi ly gián, cũng có thể treo chọc gây hấn, cũng có thể giả bộ rút lui. Dù sao hắn ngay tại hồ có thể hay không thắng, chỉ cần có thể thắng, vậy hắn liền có viết lịch sử quyền lực, tương lai còn nhiều, rất nhiều sử gia cùng giáo sĩ chủ động vì hắn biện kinh. Không cần cho Dương Hạ đạt chỉ lệnh, hắn biết rõ nên làm cái gì. Nói, Lìn sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến quân địch cánh phải cùng trung quân. Theo cánh trái xuất hiện dị động, hai cái này phương hướng quân địch cũng bắt đầu chuyển động, số lớn ngồi dưới đất sĩ binh đã đứng dậy, cũng cầm lên vũ khí. Tại hai quân rằng có trong lúc đó, các binh sĩ không có khả năng vẫn đứng tại nguyên chỗ duy trì chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Giống như là lạt giờ lão dưới trướng cung đình kỵ binh liền sẽ dùng trường kiếm quyết đấu đến giải buồn, song phương bộ binh thì phần lớn sẽ tọa hạ nghỉ ngơi. Hai quân cự ly từ đầu tới cuối duy trì tại 1 km khoảng chừng, dù là kỵ binh phát động công kích, chạy xong cái này 1 km cũng muốn mấy phút thời gian, đầy đủ phòng thủ phương chỉnh quân xếp hàng. Linh thậm chí còn làm xong thời gian dài rằng co chuẩn bị, phía sau trong rừng rậm phụ binh đã tại nhóm lửa nấu cơm. Nếu là đối chỉ kéo tới buổi chiều, trước đó tuyến trận địa các binh sĩ còn có thể ăn được một ngụm nóng hổi cơm trưa. Cũng may đối phương đã kìm nén không được, nóng hổi cơm trưa cố gắng có thể đổi thành tiệc ăn mừng. Mắt thấy quân địch ba cánh đều có xuất kích dấu hiệu, Linh bên này ba cánh cũng trong nháy mắt có phản ứng. Trung quân cùng cánh trái sĩ binh chỉ dùng 2 phút liền sắp xếp đi trận liệt, cánh phải ngay tại giả bộ rút lui bộ binh cũng bắt đầu khẩn cấp trở về trận địa. Cùng lúc đó, vừa mới trở mình lên ngựa Lạt Giờ lão cũng chú ý tới Linh cánh phải động tĩnh. Hắn không hề nghĩ ngợi liền giơ lên trong tay kỵ thường, tiếng giống vang vọng trời cao, chư vị theo ta công kích, thắng được vinh dự ngay hôm nay. Quân địch chủ động rút lui, đây chính là Lạt Giờ lão muốn bắt lấy chiến cơ. Hắn đương nhiên biết rõ xếp thành nghiêm mật trận hình bộ binh không tốt xong, kỵ binh tiến lên đại khái suất chính là cho không, con riêng họ gì sở tại vương miện lãnh địa đã cho hắn đánh qua dạng. Nhưng trận hình lỏng lẻo bộ binh vậy liền không đồng dạng, thuần túy chính là kỵ binh món ăn trong mâm. Lạt Giờ lão cũng không phải không nghĩ tới Lìn đang cố ý câu cá, nhưng hắn trong nháy mắt liền loại bỏ cái này một khả năng. Nào có người dùng chủ động rút lui đến câu cá. Bộ binh trận hình là tốt như vậy khôi phục a. Huống hồ Lạt Giờ lão đã chú ý tới, quân địch cánh phải không chỉ có bộ binh đang rút lui, liền liền cấu thành phía bên phải phòng tuyến lớn đồng xe ngựa đều rút lui không ít, cái này cho hắn dẫn đầu kỵ binh xông vào trận hình hoàn mỹ thông đạo. Chỉ cần một lần thoáng quên co, hắn liền có thể mang theo 1000 kỵ binh xông vào quân địch trận địa. Chưa đã lâu, Lạt Giờ lão liền một ngựa đi đầu xông ra trận địa, theo sát phía sau là dòng dã 500 tên tinh nhuệ nhất cung đình kỵ binh, cơ hồ toàn bộ bản giáp áo đều cung ứng cho chi kỵ binh này. Tại cái này 500 kỵ binh phía sau, là trang bị cùng chiến lực đều hơi yếu ngang nhau số lượng kỵ binh. Hai chi kỵ binh về sau thì là 1000 tên tốc độ hơi chậm bộ binh, những bộ binh này cần đẩy ra trước khi chiến đấu xếp vào tốt hàng rào, sau đó đi bộ ghé qua 1 km mới có thể đến quân địch trước trận. Lạt Giờ lão đấu pháp rất đơn giản, hắn trực tiếp đặt lên cánh trái toàn bộ binh lực, ý đồ dùng liên tục 2 đợt kỵ binh công kích triệt để xé nát quân địch trận địa, sau đó dựa vào 1000 bộ binh chiếm lĩnh trận địa, hắn lại dẫn kỵ binh đi xung kích Lìn trung quân. To lớn kim lộc cờ đón gió bay phất phới, thâm trầm tiếng kèn xa xăm quanh quẩn. Phu nhân, cánh trái công tước đại nhân sớm đánh ra. Rất nhanh, ở vào hậu quân đội dự bị Anna liền nhận được trưởng tử sớm xuất kích tin tức, cũng nghe đến kia quen thuộc tiếng kèn. Không có mệnh lệnh liền tùy tiện xuất kích, cái này đáng chết ngu xuẩn. Mà lấy Anna tốt tính, tại lúc này cũng rốt cục nhịn không được triệt để bộc phát. Trước đây, nàng nhận được lình chiến thư, còn phải biết trưởng tử gặp khó mà chịu được có đủ. Nhưng nàng vẫn như cũ kiên trì trước khi chiến đấu cố định phòng thủ phản kích sách lược, cũng phải người trấn an trưởng tử, nghiêm lệnh hắn không được tự tiện xuất kích. Rất nhanh, nàng trưởng tử lại phát tới cấp báo, công bố lình cánh phải tựa hồ xuất hiện rút lui dấu hiệu. Anna sau đó cũng chú ý tới một trận chiến này cơ, nhưng nàng vẫn như cũ cẩn thận, chỉ là mệnh lệnh toàn quân khôi phục trạng thái chuẩn bị chiến đấu, nhưng cũng không chuẩn bị toàn quân xuất kích. Nếu là Lìn tiếp xuống ba cánh cũng bắt đầu rút lui, thì Anna thế tất liền sẽ hạ lệnh toàn quân lập tức phát động truy kích. Ba cánh đủ rút lui, điều này nói rõ Lìn đã không cách nào duy trì giằng co, đại khái suất là phía sau Tam Hà thành chiến sự căng thẳng, không thể không triệt thoái phía sau. Lấy hai quân chỉ là 1 km cự ly, Anna đại quân có thể đối địch quân triển khai vĩnh vô chỉ cảnh truy kích, thẳng đến đem quân địch triệt để đánh tan. Trái lại, như Lìn chỉ là đang tận lực câu cá, như vậy Anna cũng còn có đường lui, đơn giản chính là phía dưới sĩ binh muốn hơi vất vả một điểm thôi. Nhưng trưởng tử Lạt Giờ là phá vỡ nàng toàn bộ kế hoạch. Mở cung không quay đầu lại tiễn, lấy tốc độ của kỵ binh, này lại cũng đã gần gọn tới quân địch cánh phải. Phu nhân, chúng ta cũng xuất động đi, không thể tùy ý công tước đại nhân một mình xung kích quân địch trận địa. Giờ này khắc này, cho dù là nhất phản đối chủ động xuất kích cung đình bá tước cũng chỉ có thể bị ép cải biến ý nghĩ. Không có biện pháp, bọn hắn không có khả năng ngồi nhìn Lạt Giờ lão một mình xuất kích. Giả sử Anna trung quân cùng cánh phải tiếp tục cán binh bất động, kia Lìn dưới trướng trung quân liền có thể phối hợp cánh phải triệt để rào sát Lạt Giờ là 2000 binh mã, để công tước tại trận địa địch bên trong độc thân phân chiến. Kia bọn hắn những này làm thần tử hoàn toàn có thể lên treo cổ tự sát, bởi vì cái gọi là rút dây động rừng, hiện tại là không muốn chiến cũng phải chiến. Anna làm sơ suy tư, nhẹ nhàng thở dài, sau đó hạ đạt chỉ lệnh, để cánh phải cùng trung quân toàn bộ xuất kích, hậu quân duy trì trận hình. Chuyện cho tới bây giờ, nàng đã hoàn toàn hối hận để trưởng tử đi thống lĩnh cánh trái, mà liên tại nàng hạ đạt chỉ lệnh trước đó, cánh phải 1000 kỵ binh liền xông ra ngoài. Công tước đều dẫn đầu xung phong, bọn hắn há có thể là hậu. Huống hồ những này cung đình kỵ binh đã sớm bất mãn tại Anna ẩn nhẫn nội bộ, địch nhân đều đánh tới cửa nhà tới, phe mình lại có binh lực ưu thế, nào có trên chiến trường làm rụt đầu ô quy đạo lý. Chúng ta triệu địa lính không nuôi nhà nhát. Chương 303, San Hiệu, hạ, 2 chương 303, San Hiệu, hạ, thư ký Victor đứng tại nhỏ sườn đất trên thấy rõ ràng. chỉ gặp quân địch hai cánh đều ra ngàn người quy mô kỵ binh. Những kỵ binh này toàn bộ người khoác giáp trụ, liền liền dưới hông tọa kỵ đều gắn thêm phòng bị mũi tên áo lót, đáng sợ giáp trụ tại ánh nắng chiếu rọi phản xạ ra đoạn ánh mắt trạch. Lập tức các chiến sĩ hát vang lấy bắc cảnh hùng hồn hành khúc, cơ trong tay kỵ thương, tốc độ của bọn hắn ngay từ đầu tương đối chậm, sau đó dần dần đem kỵ thương hạ thấp đến cùng bả vai song song. Bọn hắn dưới hông tọa kỵ cũng chậm rãi từ chạy chậm biến thành chạy mau, lại biến thành phi nhanh, lấy cực kỳ tốc độ đáng sợ hướng về phía trước thẳng tiến, phảng phất tuyết băng không cách nào ức chế, thế muốn phá hủy hết thảy trước mắt, toàn bộ màu khô heo chiến trường đều bị bọn hắn dẫm đạp đến rên rỉ run rẩy. Nhìn xem tình cảnh này, Victor không khỏi hít sâu một hơi. Đây chính là kỵ binh mang tính tiêu chí gia tốc công kích. Vẹn vẹn 2000 kỵ liền có bực này kinh khủng thanh thế. Nếu là một vạn cưỡi phát động tập thể công kích, kia lại nên cỡ nào tráng lệ cảnh quan. Đại nhân, quân địch kỵ binh đến rồi. Victor kềm nén không được nữa sợ hãi trong lòng. Tại khai chiến trước đó, hắn đối lãnh chúa đại nhân cùng mình phương sĩ binh đều có lòng tin tuyệt đối. Nhưng đến chân chính đại khai đại hợp trên chiến trường, hắn rốt cục phát hiện chính mình tâm linh chỗ sâu kia cất giấu ý sợ hãi. Cơ hồ không có người không sợ hướng ngươi chạy tới 2000 tên trọng trang kỵ binh. Ở thời đại này, trọng trang kỵ binh chính là trên chiến trường tuyệt đối vương giả, địa vị giống như là trong chiến tranh thế giới thứ 2 xe tăng. Victor sợ hãi phe mình bộ binh trận tuyến không cách nào kháng trụ kỵ binh công kích, nhất là nhìn luôn cuống tay chân ngay tại khôi phục trận hình cánh phải. Ngươi chỉ cần tin tưởng ta quân đội như vậy đủ rồi, trận chiến này chúng ta đã thắng. Linh đại thủ vỗ nhẹ nhẹ lấy Victor bà bay, vì hắn xua tan đáy lòng sợ hãi. Linh đây cũng không phải là sớm mở trắng định, mà là đối với cục diện chiến đấu hoàn mỹ trưởng không mang cho hắn vô tận tự tin. Sớm tại khai chiến trước đó, hắn liền làm xong toàn bộ quy hoạch, hắn làm hết thể cũng là vì đem quân địch chủ lực từ Kim Lộc Bảo bên trong dẫn ra. Vì thế hắn sử xuất hết thể khả năng thủ đoạn, bao quát nhưng không giới hạn trong tản lời đồn, rút lui dụ địch, châm ngòi ly gián. Bây giờ, tất cả bố trí đều đã có hiệu lực, quân địch cũng như ước nguyện của hắn chủ động công kích hắn phòng thủ nghiêm mật chiến trận. Hắn tại địa điểm chính xác thời gian tiến hành một trận hắn trong tưởng tượng chính xác chiến tranh. Vậy hắn vì sao không thể trở thành bên thắng đâu? Truyền mệnh lệnh của ta, bộ binh thủ vững trận địa, lại cho đừng qua truyền lệnh, mệnh kỵ binh quân đoàn bằng nhanh nhất tốc độ làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tương đạo mệnh lệnh từ lìn trong miệng hạ đạt. Vẹn vẹn 3 phần nửa về sau, lạt giờ là hôn linh 500 kỵ binh đã vượt qua ngàn mét cự ly, vọt tới cánh phải trước trận. Chi kỵ binh này trên chiến trường hoạch xuất ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, lao thẳng tới cánh phải xa trận quay người chỗ. Cái này quay người thì là lìn tận lực lưu cho hắn. Dương giờ phút này vào chỗ tại xa trận phía sau, hắn có thể thấy rõ lạt giờ lão ngực kia chói mắt kim lộc thuẫn huy. Sa kích. Theo Dương ra lệnh một tiếng, trên trận địa 700 tên hoang dân cung thủ đủ tề tùng mở dây cung, bắn ra vòng thứ nhất mưa tên. Bởi vì vị trí quan hệ, một vòng này mưa tên phần lớn xuất tại quân địch kỵ binh giáp trụ mũ giáp hoặc là áo lót phía trên, chưa từng chế tạo bao nhiêu sát thương. Dương lấy mắt thường phán đoán, ước chừng chỉ có không đến 10 tên quân địch kỵ binh bởi vì chúng tên mà xuống ngựa. Không cần hắn tiếp tục hạ lệnh, kinh nghiệm phong phú hoang dân cung thủ nhóm liền tiếp tục lấy tiến mở cung. Ngay tại một sát na này, Lạc Giờ lão đã xông phá xa trận sát nhập vào cánh phải trận địa. Dưới mũ giáp, hắn xanh biết đôi mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý, trong tay lập tức kỵ thương như thiểm điện kích xạ, trong nháy mắt liền đâm xuyên một tên lạc đàn bộ binh. Một thương này uy lực lại thêm chiến mã gia tốc mang tới kinh khủng lực trùng kích, lại trực tiếp đem tên kia người khoác bản giáp áo bộ binh thọc cái xuyên thấu. Mà Lạt Giờ là không có chút nào dừng lại, hắn bung ra kỵ thương, tay phải rút ra bên hông trường kiếm, làm bộ liền muốn chém vào. Sau lưng hắn, 500 tên kỵ binh giống như thủy triều tràn vào cánh phải trận địa, cố ý đổ hướng hai bên quét tán, như đổ triệt để càn quét trận địa. Hết thảy đều phát sinh rất nhanh, phản phất giống như điện quang hỏa thạch. Lúc này, cánh phải bảy bách hoang dân cung thủ đã quay người lại đổi xong mới mũi tên, cũng bắn ra vòng thứ 20 tên. Làm Lạt Giờ lão dưới trướng kỵ binh tràn vào trận địa đồng thời, bọn hắn cùng cung thủ vị trí phát sinh biến hóa. Trước đây, mũi tên là từ bọn hắn chính diện phóng tới, bọn hắn có thể bằng vào kiên cố bản giáp áo ngày kháng, dưới hông tọa kỵ cũng có áo lót có thể chống cự mũi tên. Nhưng cái này vòng thứ 20 tên lại là từ bọn hắn khía cạnh phóng tới. Bắc cảnh kỵ binh vì truy cầu tốc độ, bình thường sẽ không cho tọa kỵ phân phối nguyên bộ áo lót, nhiều lắm là sẽ chỉ ở bộ mặt cùng chỗ cổ trang bị, bên cạnh bộ cùng bờ mông thì vẹn vẹn khoác nhẹ nhàng che lại bảo. Bắn ngựa. Hoang dân cung thủ nhóm cùng nhau hò hét, bọn hắn đều tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện, biết rõ bắt người trước hết phải bắt ngựa đạo lý. Cái này chí mạng nhất vòng thứ 20 tên tất cả đều là chạy ngựa đi. Ngắn như vậy cự ly, mũi tên tựa như là ngôn xuất pháp tùy chú ngữ, khoảnh khắc liền xuyên tấu che lại bảo, cho cung đỉnh kỵ binh tọa kỵ mang đến hủy diệt tính sát thương. Một thoáng thời gian, chiến mã tê minh thanh vang vọng cánh phải chiến trường. Lạt Giờ là xông vào cuối phía trước, hắn chiến mã chúng tên nhiều nhất, mông ngựa trên đã đâm có 7-8 cây mũi tên. Một giây sau, thương ngựa của hắn liền bởi vì kịch liệt đau nhức mà gào thét quỳ xuống đất. Sau lưng hắn, thủ thương chiến mã nhóm liên tiếp quỳ xuống đất liên đối lấy cả chi tốc độ của kỵ binh cũng đống nhiên đình trệ. Đại lượng cung đỉnh kỵ binh thậm chí trực tiếp bị quán tính kéo theo, từ trên lưng ngựa té ngã xuống tới. Lạt Giờ lão võ nghệ cơ hồ có 102 bắc cảnh, tại chiến mã quỳ xuống đất trong nháy mắt, hắn liền thoát ly bàn đạp, cả người từ trên lưng ngựa đằng không mà lên, sau đó ầm vang rơi xuống đất. Khi hắn ngẩng đầu sát na, chỉ gặp vô số quân địch bộ binh đã cười gần xuống tới. Những bộ binh này tất cả đều người khoác tinh lương bản giáp áo, trong tay thì cầm chuyên môn dùng để nạy ra đồ hộp nặng kích hoặc là chiến chủ y. Đến lúc này, Lạt Giờ lão rốt cục ý thức được chính mình bị lừa rồi. Vô luận bộ binh triệt thoái phía sau, vẫn là xa trận lỗ hổng, đều là dẫn dụ hắn mắc câu thương ngọt mùi nhử. Nhất là cái này lỗ hổng vẫn là mở tại trận địa phía bên phải, khi hắn dẫn đầu cung đình kỵ binh xông vào sát na, kỵ binh yếu kém nhất bên cạnh liền bại lộ tại mũi tên phía dưới. Các loại cung đình kỵ binh nhao nhao rơi, đã mất đi lực trùng kích cùng tính cơ động, lúc trước những cái kia rút lui bộ binh liền giết cái hồi mã thương, rõ ràng chính là muốn đem Lạp Giở lão bọn hắn một ngụm nuốt vào. Không chỉ có như thế, những cái kia bắn xong hai vòng mưa tên trưởng cùng tay cũng nhao nhao vứt xuống cung tiễn, từ bên hông móc ra dao găm, chiến trụ y, đoạn kiếm các loại chém giết gần người vũ khí. Đây chính là một cái nhằm vào Lạp Giở là hoàn mỹ cả bẫy. Giờ này khắc này, hắn tựa như là một đầu rơi vào thợ săn cạm bẫy liệu. Chương 304, đại cục đã định chương 304, đại cục đã định đối mặt võ trang đầy đủ, cấp tốc tiếp cận Bạch Hà lĩnh bộ binh, Lạp Giở trên mặt lại không có sợ hãi chút nào. Đầu hắn nón trụ hạ đôi mắt bên trong tản ra nồng đậm chiến ý, khóe miệng thậm chí câu lên một vòng tàn nhẫn mỉm cười, "À, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ tới bắt ta Lạp Giở lão đầu." Thân là cánh trái chủ soái, Lạp Giở lão lại chủ động công kích, đây cũng không phải là lỗ mãng, mà là đối tự thân cùng dưới trướng kỵ binh sức chiến đấu có cường đại tự tin. Hắn là ai? Hắn thế nhưng là đánh khắp Bắc cảnh giác đấu trường vô địch thủ Lạp Giở lão, là triều địa lĩnh công tước. Dưới trướng hắn kỵ binh là ai? Là tung hoành Bắc cảnh cung đình kỵ binh. Huống hồ chủ soái theo quân công kích vào lúc này thế nhưng là trạng thái bình thường. Ngàn người quy mô trong chiến đấu, chủ soái nếu là dẫn đầu, nhất định có thể tăng lên trên diện rộng quân đội sĩ khí. Quên mất sợ hãi, giết sạch bọn hắn. Lạp Giở lão đứng vững sau trước tiên giơ lên trường kiếm trong tay, phía sau hắn gần 500 tên cung đình kỵ binh cũng theo đó gầm hét, vì công tước. Một giây sau, Lạp Giở lão liền hướng về phía trước bổ nhào, lấy xảo trá góc độ tránh ra trước mặt rất nhiều binh khí, sau đó trường kiếm trong tay hướng về phía trước đâm đâm, trực tiếp đâm vào một tên bộ binh chỗ cổ. Cái này điện quang thạch hỏa nhất kiếm thậm chí tinh chuẩn đâm vào mũ giáp cùng bản giáp áo đường đối chỗ, chỉ một kích liền xóa bỏ kia bộ binh sinh mệnh. Ha ha. Lạp Giở lão cũng không ngừng, hắn cấp tốc rút ra trường kiếm, lại trực tiếp hướng về quân địch dày đặc nhất chỗ phóng đi, khí thế kia liền như là một đầu hùng ứng bay vào bầy gà. Hắn mấy tên thân vệ cũng xông lên trước viện trợ hắn, chi này 5-6 người tiểu đội đơn giản duệ không thể đỡ, đem Bạch Hà lĩnh bộ binh xếp ngay ngắn chém ngã, giống như một đám gấu đi vào đoạn đậu ruộng, đem đoạn đậu từ quả đậu bên trong giẫm đến lốt bốt tuôn ra đến đồng dạng. Thu hắn hùng hồn khí thế ảnh hưởng, phía sau hắn cung đỉnh kỵ binh sĩ khí đại chấn. Sớm tại xông vào trận địa địch trước đó, Lạp Giở lão liền đã chú ý tới phe mình trung quân cùng cánh phải động tĩnh. Dưới mắt Kim Lộc Bảo ba bộ đại quân đều đã phát động công kích, cánh phải kỵ binh đại khái suất đã bắt đầu cùng Bạch Hà lĩnh cánh trái giao phong. Lạp Giở lão dưới mắt mặc dù lâm vào trùng đây, nhưng tình cảnh của hắn lại tính không lên hung hiểm, sau lưng hắn không chỉ có 500 kỵ binh, ngoài ra còn có 500 kỵ binh cùng hơn ngàn bộ binh theo sát mà tới. Vẹn vẹn từ binh lực thượng nhìn, dưới trướng hắn quân đội hoàn toàn không kém Bạch Hà lĩnh cánh phải. Huống hồ còn có hắn tôn này Bắc cảnh sát thần tại, trung đẳng quy mô chiến đấu hắn căn bản liền không mang theo sợ. Vây quanh ta, ngang nhau binh lực ngươi lấy cái gì vây quanh? Lạp Giở thậm chí muốn tự mình dẫn đầu xông phá vây quanh, sau đó trái lại đánh tan cái này cánh phải quân địch. Rất nhanh, hắn huân lĩnh 500 cung đình kỵ binh liền cùng cánh phải hơn ngàn bộ binh chiến làm một đoàn. Kiếm chặt, đũa bổ, nệ gõ, một khắc không ngừng, thanh âm kia tựa như là sức nước tác phường trọng truy thay nhau nện xuống. Rên rỉ từ chiến sĩ ngực bắn ra, vô số người trẻ tuổi bị văng vào vĩnh hằng đêm tối. Cán cây gỗ mảnh vỡ, vẻ gãy của cờ, vết máu loang lổ vân trang trí cùng ngựa thi thể hỗn tạp cùng một chỗ, tạo thành một cái máu tanh kinh khủng tối say. Không có người rút lui, tất cả mọi người phía trước tiến, bọn hắn đều biết rõ, giờ này khắc này lui lại chỉ có tử vong, chỉ có hướng về phía trước mới có thể chiếm được sinh cơ cùng vinh dự. Làm cánh phải trung ương lâm vào hỗn loạn thời khắc, có một nửa hoang dân cung thủ cũng bước xuống trong tay trường cung, móc ra binh khí ngắn gia nhập chiến đoàn. Còn sót lại một nửa cung thủ thì vẫn như cũ không ngừng bắn tên, bởi vì quân địch đến tiếp sau kỵ binh cùng bộ binh đã theo nhau mà tới. Những này đến tiếp sau bộ đội cũng không có bản giáp áo bảo hộ, kỵ binh mặc lạc hậu giáp lưới, bộ binh thì phần lớn mặc đáng thương giáp da. Không đến 100 mét cự ly dưới, trường cung bắn ra cung tiễn có thể nhẹ nhõm phá vỡ những này chiến sĩ phòng ngự, cũng cho bọn hắn hủy diệt tính sát thương. Dương đứng tại cánh phải dựa vào tây vị trí, kia địa phương đã trở thành tuyến đầu. Tại hắn phía tây là thành xếp liệt tiếp cận quân địch bộ binh, tại hắn phía bắc thì là từ xa trận lỗ hổng tiếp tục tràn vào quân địch kỵ binh. Hắn không chút nào hoảng, chú ý các phương hướng chiến sự đồng thời, còn không ngừng mệnh lệnh còn sót lại một nửa hoang dân cung thủ tiếp tục bắn tên. Bắn tên, bắn tên. Đừng cho bọn hắn tới gần. Cung thủ nhóm hiện tại cũng đem mũi tên nhắm ngay phía tây bộ binh, mỗi một vòng tề xạ đều có thể mang đi mười mấy tên quân địch bộ binh tính mạng. Những bộ binh này tại năm ngoái mùa thu vẫn là nông dân, giờ phút này lại bị bách đi lên thập tử vô sinh chiến trường, sự kiếp đảm của bọn họ cùng nhu nhược có thể nghĩ. Nhưng phía sau bọn họ có hơn 100 người đốc chiến đội, cầm trong tay trường kiếm bức bách bọn hắn tiếp tục đi tới. Những bộ binh này đối mặt công kích từ xa cũng không phải không hề có lực hoàn thủ, trong bọn hắn hôn tạp gần 300 người thị dân nọ thủ vừa đi bên cạnh xạ kích, dựa vào phía trước bộ binh làm kiên thịt, ngẫu nhiên cũng có thể bắn giết một chút hoang dân cung thủ. Nhưng chỉnh thể trên vẫn như cũng là hoang dân cung thủ chiếm cứ ưu thế, bọn hắn đã có sẵn hàng rào làm công sự che chắn, trong tay trường cung lại có tầm bắn ưu thế, tại 200 mét trong khoảng cách có thể đối nọ binh thực hiện hoàn toàn áp chế. Mấy vòng đối xạ xuống tới, Kim Lộc Bảo phương diện bộ binh cũng chậm lại tốc độ, dù là đốc chiến đội giết không ít lui ra phía sau sĩ binh, cũng khó có thể lại duy trì lúc trước tốc độ tiến lên. Lúc này, Dương đem ánh mắt nhìn về phía phía đông trận địa trung ương, dù là cách tầm tầm đám người, hắn đều có thể nhìn thấy Lạp Giở lập trôi này trên dưới tung bay hai tay trong kiếm, trôi kiếm này mỗi một lần nữa nhấc lên, đều có thể mang ra mạng lớn màu máu. Hoàn toàn chính xác, cường đại đơn thể chiến lực tại đại quy mô trong chiến tranh khó mà phát huy tác dụng mang tính chất quyết định. Nhưng tại đánh giáp lá cả chiến trường hỗn loạn, Lạp Giở cái này tựa như ma hùng kinh khủng chiến lực lại có thể kéo theo sĩ khí, đồng thời còn có thể tạo thành không ít sát thương. Bất quá Dương cũng không lo lắng, bởi vì Lin bên cánh phải sớm đã chôn xuống chuẩn bị ở sau. Nhưng vào lúc này, Hoang dân cung trong tay nổ tung một tiếng sấm sét, tên bắn ra mũi tên như thiểm điện xuyên thấu đám người khe hở, trực tiếp bắn về phía Lạc Giờ lão đầu lâu. Ngay tại vong tình chém giết Lạc Giờ lão bắt được cái này xóa kinh thiên sát ý, hắn nhất kiếm đập mở phía trước đâm tới nặng kích, sau đó đột nhiên quay người, lấy khoan hậu kiếm tích bảo vệ tốt chi này đoạt mệnh tên bắn lén. Keng! Mũi tên cùng kiếm tích va chạm, lại phát ra chuông đồng hùng hậu tiếng vang, hỗn loạn chiến trường cũng không nhịn được vì đó đình trệ, Lạc Giờ lão cũng bởi vì trên trường kiếm truyền đến cự lực không khỏi hướng về bên trái bình di nửa bước. Bất quá cái này đình trệ vẹn vẹn kéo dài sát na. Một giây sau, Lạc Giờ lão liền thuận thế bổ ngang trường kiếm, trực tiếp đem một tên nhào lên Bạch Hà lĩnh bộ binh đánh bay trên mặt đất. Lúc này, hắn rốt cục có cơ hội thở một ngụm, cũng thuận mũi tên bay tới phương hướng, bắt được Hoang dân cung trong tay cái kia đạo dễ thấy bóng người. Làm Lạc Giờ lão nhìn thấy đánh lén hắn cung thủ lúc, con ngươi không khỏi co rụt lại, ngoài miệng lẩm bẩm nói: "Nữ nhân." Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bắn ra một tiễn này đúng là cái nữ nhân, mũi tên trên kinh khủng lực đạo chính là hắn cuộc đời ít thấy. Càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, nữ nhân trong tay cung lớn nhỏ viễn siêu đồng dạng trường cung, còn bày biện ra một loại dọa người xương màu trắng. Không sai, bắn tên đánh lén hắn chính là trước khe nước bộ nữ chiến thần, hiện 4000 hoang dân tổng giáo đầu cắt lạ. Chương 304, đại cục đã định 2 chương 304, đại cục đã định nàng không có mang mũ giáp, nhu thuận màu xanh thẳm tóc dài chỉ là đâm cái đuôi ngựa, lộ ra kia trường anh khí khuôn mặt. Bất quá tại lình yêu cầu dưới, nàng nửa người trên choàng trước sau hai mặt bản giáp, tốt xấu có thể bảo vệ bộ vị mấu chốt. Mắt thấy đánh lén không thành, cắt la nổ song xương trên cung dây cùng, cả trôi xương cùng cũng theo đó biến hình vì một thanh càng thêm dọa người xương sắt hai tay cự kiếm, kiếm tích cùng kiếm cách thậm chí trang trí lấy đại lượng sáng loáng cốt thứ. Xuân gấu, ai cho phép ngươi giết ta học sinh? Làm xương cung biến thành cốt kiếm về sau, cắt la hướng về phía trước dậm chân, mang theo toàn thân mùi rượu cùng sát ý hướng phía Lạc Giờ là phương hướng bộ nào. Tại khai chiến trước, nàng cố ý uống rất nhiều số độ tương đối cao mật ong rượu, ngoại trừ thỏa mãn miệng của nàng muốn bên ngoài, còn có thể kích phát tiểu cường đặc tính, tại uống no phía dưới tăng lên trên diện rộng lực lượng. Dọc đường hoang dân nhóm tự giác cho huấn luyện viên tránh ra đạo lộ, không ít người thậm chí hát lên trong bộ tộc tế tự chiến thần ca dao. Tại mấy tháng ở chung bên trong, những này đến từ các bộ hoang dân triệt để công nhận cắt lạ siêu tuyệt võ nghệ, cũng ngầm vẫn như cũ xưng hô nàng là chiến thần. Cái gọi là chiến thần, không phải liền là biết đánh nhau nhất một cái kia a? Vẹn vẹn trong một mấy mắt, cắt lạ liền dẫn theo trôi này lớn đến dọa người cốt kiếm bổ nhào vào Lạc Giờ lão trước mặt, cốt kiếm thuận thế từ dưới lên trên người, mũi kiếm trực chỉ Lạc Giờ lão yếu ớt nhất dưới nách. Lạc Giờ lão cũng không phòng thủ, mà là đem trường kiếm nâng quá đỉnh đầu hướng phía dưới chém vào, trực tiếp tới một cái tiêu chuẩn trúc tiết kiếm pháp. Chiêu này không chỉ có đơn giản, uy lực cũng là tất cả kiếm kỹ bên trong nhất là kinh người, có thể phát huy đầy đủ điều động lực lượng toàn thân cũng kèm theo trường kiếm trọng lượng. Xuất từ tên nhà chi thủ tinh cương trường kiếm cùng màu trắng cốt kiếm kịch liệt va chạm, ma sát ra đại lượng hỏa tinh, giao thủ song phương cũng bởi vì lực lượng bắn ngược nhau lùi về phía sau mấy bước. Lùi ra phía sau trên đường, Lạc Giờ tay trái mượn lực bổ ngang, bước lui hai tên ý đồ đến gần Bạch Hà lĩnh bộ binh. Đợi hắn đứng vững gót chân, định thần nhìn lại, chỉ gặp cắt lạ trong tay cốt kiếm vậy mà không có ra đương nhiệm gì vỡ vụn, liền liền khe đều không có bị bổ ra tới một cái. Càng làm hắn hơn ngoài ý muốn chính là, cái này nữ nhân lực lượng cấp độ lại ẩn ẩn còn ở phía trên hắn. Lạc Giờ trong lòng không khỏi kinh hãi, cái này mẹ nó đến tột cùng là cái gì đồ vật? Một cái nữ nhân, vẫn là hoang dân, có thể có được lực lượng kinh khủng như vậy, nàng thật sự là nhân loại sao? Cắt lạ bên kia cũng có chút ngoài ý muốn, tại cảm giác của nàng bên trong, Lạc Giờ khí thế cũng không so lỉnh chênh lệch, có thể đối nàng tạo thành uy hiếp. Cũng tốt, vậy liền bắt ngươi tới đốt trôi này cốt kiếm, thuận tiện còn có thể đền bù một cái tiếp mới. Cắt lạ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong lòng đấu chi càng là cấp tốc bành trướng. Nàng vốn là bởi vì chưa thể cùng Linh luận bản mà tiếp mới, bây giờ đụng phải khí thế trên có thể so với Linh chiến sĩ, nàng há có thể không thấy săn tâm hỉ. Về phần tay nàng đầu trôi này có thể tự do biến hóa trường cung cùng cốt kiếm binh khí, hắn chất liệu đích thật là xương cốt, bất quá là dùng nàng tiên tổ xương cốt. Đây cũng là nàng trong bộ tộc truyền thống, hậu bối phải dùng tiên tổ khung xương chế tạo binh khí. Nàng các tộc nhân tin tưởng, đem loại này cốt chất binh khí mang theo trên người, liền có thể thu hoạch được tiên tổ phù hộ. Ngoại vi hai phương sĩ binh đồng dạng bởi vì lần này va chạm mà kinh hãi. Kim Lộc Bảo phương diện cung đình kỵ binh đều cảm giác hoảng sợ, tại bọn hắn trong ấn tượng, cái này Bắc Cảnh vẫn chưa có người nào có thể cùng Lạc Giờ lao đi nổi, liền liền tiền nhiệm Triệu Địa công tức cũng không dám cùng hắn quyết đấu. Bạch Hà linh bên này các bộ binh thì đều là kinh hỉ, bọn hắn bản bởi vì Lạc Giờ lão dũng mãnh phi thường mà dừng lại, lại trên người cắt lạ gặp được chiến thắng vị này Bắc Cảnh mạnh nhất nhân loại hy vọng. Không biết là ai lên đầu, xếp sau một chút bộ binh lại tề hô: "Chiến thần, giết hắn." "Đừng gọi ta chiến thần, ta chán ghét xưng hô thế này." Cắt lạ nhếch miệng, dẫn theo cốt kiếm lại lần nữa bước lên phía trước. Mà Lạc Giờ lập thì không có lựa chọn nào khác, cũng chỉ có thể trọng trấn tinh thần huy kiếm lên địch. Trường kiếm cùng cốt kiếm lại lần nữa giao phong, hai quân cái khác chiến sĩ cũng chợt lần nữa chiến làm một đoàn. Bạch Hà linh cánh phải trung ương trận này loạn chiến thế tất sẽ còn tiếp tục so sánh thời gian dài, thẳng đến cắt lạ cùng Lạc Giờ lão bên trong một người ngã xuống mới thôi. Nếu như Linh ở đây, liền có thể nhìn thấy Lạc Giờ trên người ngũ tinh đánh giá cùng cao tới A cấp lực lượng thuộc tính. Vẹn vẹn nhìn lực lượng, cái này Lạc Giờ là thậm chí không kém cắt lạ. Đồng thời, hắn cũng có được ba đầu cường đại đặc tính, đấu vương kiên cố táo bạo. Cái này ba đầu đặc tính đều có thể tăng lên hắn trên chiến trường chiến đấu thuộc tính, bất quá táo bạo sẽ suy yếu hắn trí lực. Chỉ bất quá cắt lạ dũng tướng cùng tiểu cường đặc tính mạnh hơn hắn, tăng lên biên độ cũng cao hơn hắn, một lúc sau, tất nhiên có thể chiếm thượng phong. Ở vào trung quân dốc cao trên lìn đương nhiên cũng chú ý tới cánh phải tình hình chiến đấu, dù là cách mấy trăm mét, hắn cũng có thể nhìn thấy Lạc Giờ lão kia sông pha chiến đấu khí thế cường hãn. Dù sao kia mặt dễ thấy kim lộc cờ liền cùng sau lưng là dơ lão, số lớn tinh nhuệ cung đình kỵ binh đang cùng theo hắn tiến lên, đồng thời sẽ còn gắt gao bảo vệ kia mặt tượng trưng cho công tước cờ sĩ. Vừa chú ý tới là dơ lão kinh khủng chiến lược lúc, Linh thậm chí còn âm thầm kinh hãi, cái này tân nhiệm triệu địa công tước không phải Lữ Bố tại thế. Bất quá hắn chợt hiểu rõ, người có tên cây có bóng, cái này là dơ lão không hổ là đánh khắp Bắc Cảnh vô địch thủ tồn tại. Có thể để cho vô số cao ngạo Bắc Cảnh kỵ sĩ cúi đầu nhận thua tồn tại, gần như không có khả năng là kẻ yếu. Khi thấy cắt lạ từ hoang dân cung trong tay xông ra, triệt để kiềm chế lại là dơ lão về sau, Linh hạ đạt chỉ lệnh mới, mệnh đừng qua lập tức xuất kích, lĩnh 500 trọng kỵ chặt đứt cánh phải quân địch đường lui, phối hợp cánh phải đem xông vào trong trận quân địch triệt để tiêu diệt. 500 kỵ binh học đồ cũng lập tức xuất kích, cuốn sau bọc đánh quân địch cánh trái bộ binh, đem còn sót lại mấy trăm bộ binh toàn bộ lưu lại. Kỵ binh quân đoàn tổng cộng có 1000 kỵ binh, bao quát 500 trọng kỵ cùng 500 khinh kỵ học đồ. Linh đạo này chỉ lệnh chính là muốn dùng trọng kỵ vây quanh lạt giờ lộc kia 1000 trọng kỵ, lại lấy 500 khinh kỵ cao tốc cuốn về sau, đem đi ra quân địch cánh trái đi ra trận địa kia 1000 bộ binh cũng toàn bộ ăn hết. Nói cách khác, đối với lạt giờ lão dưới trướng 2000 sĩ binh, Linh một cái cũng không muốn buông tha. Cái này 2000 người tuyệt đối là kim lộc bảo phương diện chân chính tinh nhuệ, không chỉ có mấy trăm người khoác kiểu mới bản giáp áo trọng kỵ, bộ binh trận liệt bên trong còn có số lớn thị dân cung thủ. Ăn hết cái này 2000 người cùng tân nhiệm triệu địa công tước, trận chiến tranh này liền thắng hơn phân nửa. Cùng lúc đó, Linh trung quân cùng cánh trái cũng nhao nhao cùng quân địch bắt đầu giao chiến. Nhất là lao tư án giờ trấn thủ cánh trái, gặp quân địch hơn ngàn kỵ binh anh dũng công kích. Nhưng cánh trái cũng không có rõ ràng lỗ hổng, phía trước có chiến hào cự mã, bên trái là mãnh liệt xạ mị sông, bên phải thì là trận địa sẵn sàng đón quân địch trung quân. Địch nhân kỵ binh chỉ có thể từ chính diện ngạnh sông bộ binh phương trận, những kỵ binh này còn lớn hơn nhiều người khoác đời cũ giáp lưới. Dù là người khoác hai tầng tỏa giáp, tại trăm mét trong khoảng cách cũng chịu không được hoàng dân cung thủ trưởng cung xạ kích. Chỉ một vòng tê xạ, dẫn đầu một hàng kỵ binh liền ngã hạ một nửa. Nhìn xem tình cảnh này, Linh khoe miệng hiện ra một vòng mỉm cười, thầm nghĩ, đại cục đã định. Chương 305, làm tiếng pháo vang vọng chiến trường. Chương 305, làm tiếng pháo vang vọng chiến trường. Linh đứng tại nhỏ sườn đất trên phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp phe mình cánh trái cùng cánh phải đều đã buộc phát chiến sự, chỉ có phổ thông lù lù bất động. Đây là bởi vì địch nhân đối diện còn tại trên đường. Quân địch hai cánh trái phải đều lấy kỵ binh làm chủ, có thể cấp tốc xung kích Linh hai cánh, chỉ có phổ thông tất cả đều là bộ binh, mà lại phần lớn đều là chút nhập ngũ không lâu nông nô binh, trên chiến trường di động năng lực thực sự là có hạn. Làm lạt giờ là cùng cắt lạ chiến đấu say xưa thời khắc, song phương trung quân mới bắt đầu có tiếp xúc. Chỉ bất quá cái này tiếp xúc cũng không phải là bắt nguồn từ mũi tên, mà là bắt đầu tại pháo kích. Linh đem toàn bộ hơn 20 cửa thanh đồng cứu pháo đều bố trí tại trung quân, lại dùng tấm ván gỗ làm yểm hộ, để quân địch điều tra khinh kỵ tại chỗ cao cũng rất khó coi ra đầu mối. Hắn sở dĩ sẽ đem hỏa pháo toàn đặt ở trung quân, tất nhiên là vì dương trường tránh đoạn. Cứu pháo phát ra bắn đạn pháo hiện lên đường vòng cung hình, tốc độ chậm chạp, lại bởi vì là thật tâm gậy, đả kích phạm vi tương đối có hạn, cho nên bình thường đều sẽ dùng tại tòa thành cùng thành thị công phòng chiến bên trong. Nếu là cầm loại này pháo tới đối phó di động như gió kỵ binh, hiệu quả khẳng định là tương đối có hạn, đại khái suất căn bản liền đánh không trúng người. Nhưng lấy ra đối phó di động chậm rãi bộ binh phương trận, cứu pháo tác dụng liền tương đương rõ ràng. Kim Lộc Bảo trung quân tại thúc đẩy bên trong y nguyên muốn duy trì trận hình, bởi vậy tốc độ cũng nhanh không nổi, chỉ có thể chậm chậm tiến lên. Làm xong vương trung quân cự ly rút ngắn đến hơn 300 mét lúc, Linh chỉ lệnh vừa vận chuyển đạt đến trận địa pháo binh. 10 tôn thanh đồng cứu pháo đồng thời nhóm lửa, trên trận địa một thoáng thời gian khói trắng bốc lên, 10 cái đạn pháo mang theo dọa người tiếng xé gió đánh tới hướng Kim Lộc Bảo trung quân. Bành, bành, bành. Đạn pháo rơi xuống đất thanh âm liên tiếp vang lên, sau đó chính là Kim Lộc Bảo các bộ binh thất kinh gọi bậy. Đạn pháo ruột đặc lực sát thương kỳ thật tương đối có hạn, Linh thiết kế ra được cứu pháo vì truy cầu tính tiện lợi lại đem đường kính cùng trọng lượng đều tạo đến còn hơi nhỏ, cho dù nện vào sĩ binh, cũng bất quá có thể tạo thành 3-4 người thương vong. Chiến trường ngay tại chỗ lại là bờ sông khu vực, thổ nhưỡng tương đối sốt, đạn pháo rơi xuống đất sau sẽ trực tiếp lâm vào mặt đất, không có cách nào sinh ra bật lên, lực sát thương lại lần nữa giảm bất gần nữa. Nhưng cho dù một vòng này cứu pháo tề xạ chỉ làm thành 4-50 người thương vong, so sánh 4000 người Kim Lộc Bảo trung quân mà nói có thể nói không đáng giá nhắc tới, nhưng như cũ tại bộ binh trong phương trận chế tạo rõ rệt hỗn loạn. Những bộ binh này phần lớn không có chân chính được chứng kiến hỏa pháo, chỉ biết rõ đối diện Bạch Hà Bá Tước nắm giữ lấy đến từ địa ngục vũ khí, còn tưởng rằng đây là ma quỷ ném mạnh binh khí. Huống hồ bị đạn pháo chính diện đánh trúng sĩ binh tử trạng quá mức thê thảm, có mấy cái kẻ xui xẻo bị đạn pháo đánh trúng đầu, toàn bộ đầu tựa như rơi xuống đất bình gốm vỡ thành một chỗ, trắng đỏ văng tứ phía, chỉ còn sót lại mấy cỗ thi thể không đầu, đem bên cạnh các binh sĩ tại chỗ dọa sợ. Ma quỷ a! Những này sĩ binh trong miệng hét to, quay người liền muốn thoát đi chiến trường. Toàn bộ 4000 người phương trận bởi vì những người này quay người mà xuất hiện không nhỏ bạo động. Bất quá sĩ quan cùng đốc chiến đội kịp thời xuất thủ, đem những này bởi vì sợ hãi mà lưu vong sĩ binh tại chỗ chém giết, cái này mới miễn cưỡng duy trì được phương trận trận hình. Phụ trách chỉ huy phương trận một tên cung đình bá tước đứng tại quân kỳ hạ cao giọng nói, không cần sợ hãi, tiếp tục đi tới. Trên miệng mặc dù nói như vậy, nhưng hắn kỳ thật vốn không muốn khởi xướng chủ động tiến công. Thế nhưng công tước đại nhân dẫn đầu xung kích trận địa địch, hắn mới không thể không tuân theo Anna mệnh lệnh xuất quân xuất kích. Hắn vừa dứt lời, lại là hơn 10 mai đạn pháo lôi cuốn lấy gào thét phong thanh nhập vào quân trận, trong nháy mắt lại tạo thành hơn 10 người thương vong. Cái này một cái toàn bộ quân trận rối loạn kềm nén không được nữa, vượt qua 500 tên sĩ binh bước xuống vũ khí bắt đầu hướng về sau đảo vòng, trong đó còn bao gồm không ít trải qua chiến tranh tẩy lễ thành thị dân binh. Cho dù những dân binh này kinh nghiệm lại phong phú, bọn hắn cũng chưa từng được chứng kiến bực này đáng sợ binh khí a. cách mấy trăm mét cự ly từ trên trời giáng xuống, còn cực kỳ bá đạo cậy mạnh cướp đi mấy người tính mạng, cái này khiến bọn hắn không sinh ra mảy may phản kháng ý nghĩ, sợ kế tiếp bị nện thành thi thể không đầu chính là mình. Tại nhóm này đào binh lôi kéo dưới, toàn bộ 4000 người quân trận một thoáng thời gian loạn cả một đoàn. Các binh sĩ muốn chạy trốn cái này đáng chết chiến trường, xuất từ cung đình kỵ binh các quân quan lại nghĩ đến tiếp tục đi tới. Đạo lý rất đơn giản, nếu là bọn hắn dừng bước không tiến hoặc là trốn về trận địa, kia xông vào quân địch khoảng chừng cánh kỵ binh liền bị trong quân địch quân chép đường lui, công tước đại nhân cố gắng liền triệt để quên ở nơi này. Nhưng vô luận những quân quan này vì động trường kiếm chém giết bao nhiêu bộ binh, tựa hồ cũng khó có thể kiểm chế quân trận tán loạn. Mắt nhìn thấy cái này 4000 người liền bị hai vòng pháo kích cho hoành sụp đổ. Victor nhìn thấy quân địch trung quân xuất hiện lớn diện tích tan tác, kém chút hưng phấn nhảy dựng lên, hắn đội vàng nhìn về phía bên cạnh sườn đất trên lĩnh, đội vàng hỏi: "Đại nhân, hiện tại có phải hay không hẳn là trong mệnh lệnh quân đánh ra?" "Không đội." Lính lại thoáng nâng tay phải lên, sau đó nói: "Anna hẳn là muốn đầu nhập dự bị quân." Lúc này, song phương trung quân cự ly y nguyên có hơn 300 mét, nếu là lĩnh trong mệnh lệnh quân chủ động xuất kích, vậy liền thế tất sẽ mất đi hàng rào cùng chiến hào ưu thế. Mà lại hắn trung quân liền 2000 binh lực, trong đó còn có non nửa hoàng dân cung thủ, tại khoảng cách gần vật lộn bên trong tương đối ăn thiệt thòi. Chỉ cần Lạc Giờ lão vẫn như cũ hãm sâu cánh phải, kia lính liền không sợ đối diện Anna không tiếp viện. Quả nhiên, ngay tại hai vòng pháo kích kết thúc sau không bao lâu, Kim Lộc Bảo phương diện dự bị bộ đội rốt cục xuất động. Chỉ gặp mấy trăm kỵ chia ra là hai cỗ, từ tây hướng đông phi nhanh, không đến 2 phút liền đuổi tới hỗn loạn bộ binh phương trận phía sau. Những này người khoác màu xanh lá hoặc là màu vàng che đậy bảo cung đỉnh kỵ binh huy kiếm chém lung tung, đồng thời tề hô, tiếp tục đi tới, người thối lui chết. Cung đỉnh kỵ binh, đốc chiến đội cùng sĩ quan giắt tay cố gắng, cấp tốc trấn áp bởi vì sợ hãi mà đánh mất lý trí loại binh, còn sót lại bộ binh ra ngoài e ngại, không thể không dừng lại bước chân, quay người tiếp tục hướng đông tiến lên. 4000 người phương trận cũng bởi vậy tại thời gian ngắn bên trong sơ bộ khôi phục tỉnh táo. Lin hai mắt nhắm lại, chợt hạ đạt chỉ lệnh, đối diện thế nhưng là sớm có chuẩn bị, đã sớm dự phán đến quân ta hỏa pháo, trong mệnh lệnh quân tiếp tục thủ vững trận địa. Về phần hắn dưới trướng kia 20 tôn cứu pháo, này lại còn tại đổi đạn, thời gian ngắn bên trong đã rất khó phát sạng. Cho dù là thuần thục nhất pháo binh, cho cứu pháo nhét vào đạn dược cũng muốn mấy phút thời gian. Lin vì tối đại hóa hỏa pháo lực uy hiếp, là đem cứu pháo chia làm hai nhóm phát sạng, hiệu quả cũng tương đương rõ rệt. Nhưng Anna ứng đối tốc độ tương đương nhanh, tại hỏa pháo phát xạ sát na, nàng liền đã phái ra cung đỉnh kỵ binh xung làm đốc chiến đội, cấp tốc trừ khử một trận khả năng tháo chạy. Này lại, Anna đương nhiên cũng đang chăm chú tiền tuyến tình hình chiến đấu, nàng đứng tại lâm thời dựng tháp quan sát bên trên, xuất sắc thị lực sớm đã bắt được lìn dấu ở trung quân những cái kia hỏa pháo. Chủ yếu hỏa pháo phát xạ lúc khói trắng hoàn toàn chính xác dễ thấy, nghĩ không phát hiện đều có chút khó. Cái này thanh đồng pháo quả nhiên không thể liên phát, thay mới đạn đá hẳn là cần không ngắn thời gian. Anna cười lạnh một tiếng, quay đầu cùng thân tín tướng lĩnh chia sẻ phát hiện của mình. Trước đây, nàng liền thông qua nhiều mặt sưu tập tình báo, được biết thanh đồng pháo không ít đặc điểm, bao quát đạn dược chất liệu, phát xạ lúc tiếng vang cùng phát xạ quy luật các loại. Dù sao lìn dựa vào những này hỏa pháo cầm xuống 20-30 cái cứ điểm, những này bên ngoài đặc thù khẳng định tránh không được người phát giác. Thân tín tướng lĩnh đồng dạng tinh thông quân sự, làm sơ sau khi tự hỏi đề nghị, chương 305, làm tiếng pháo vang vọng chiến trường 2 chương 305, làm tiếng pháo vang vọng chiến trường phu nhân, đây là chúng ta cơ hội tốt, lìn trung quân tương đương yếu kém, hắn cánh trái cùng cánh phải cũng đều bị quân ta kiểm chế, ta đề nghị ngài lập tức đem dự bị bộ đội toàn bộ áp lên, từ trung ương đột phá hắn quân trận, vậy cái này một trận chiến liền đem là quân ta thắng lợi huy hoàng. Anna nghe vậy, đem ánh mắt nhìn về phía quân địch cánh trái cùng cánh phải. Cánh phải bên kia tình hình chiến đấu y nguyên hỗn loạn, Lạc Giờ lão 1000 kỵ binh đã triệt để xông vào cánh phải, cùng quân địch rào sắt cùng một chỗ, thời gian ngắn nội ứng làm phân không ra thắng bại. Cánh trái tình hình chiến đấu thì không quá lý tưởng, Anna phái ra kia 1000 kỵ binh trang bị cùng sức chiến đấu đều quá bình thường, tuyệt đại bộ phận kỵ binh đều là về hưu mời trở lại lão binh, chỉ có đầy ngập dũng khí, nhục thể lại sớm đã biến chất. Đối mặt Linh sớm bố trí chiến hào, hàng rào cùng hoang dân cung thủ, những này lão kỵ binh chỉ có thể lấy mạng người đi đống. Phía trước kỵ binh ngã xuống, phía sau kỵ binh thì đạp trên hữu quân thi thể tiếp tục đi tới. Không có biện pháp, cánh trái bên trái là dậy sóng xa bị sông, những kỵ binh này không phát huy được quanh co bọc đánh ưu thế tốc độ, chỉ có thể lấy huyết đục chi khu đi đối kháng công sự cùng mũi tên. Nhưng cũng may những kỵ binh này can đảm lắm, cũng không có bởi vì thương vong thảm trọng mà rút lui, hẳn là cũng có thể kéo riêng một đoạn thời gian. Anna mặt mày khóa chặt, suy nghĩ một lát sau cuối cùng thống hạ quyết tâm, 800 kỵ binh trợ giúp Lạc Giờ lão từ khía cạnh bọc đánh, ngăn cản quân địch kỵ binh, cái khác dự bị bộ đội toàn bộ đầu nhập trung tuyến. Anna biết rõ, toàn bộ lãnh địa thuộc về ngay tại trận chiến này, nàng cũng không chậm trễ, dứt khoát liền đem toàn bộ át chủ bài đều đẩy lên bàn đánh bài. Dưới mắt, nàng dự bị bộ đội còn có 3000 người, kỵ binh cùng bộ binh nửa này nửa kia. Trong đó đã có mấy trăm kỵ binh phái đi trung quân trấn áp hội binh, nhưng nàng chú ý tới phía đông ven rừng rậm bắt đầu di động lìn kỵ binh, bởi vậy đem mặt khác kỵ binh đều phái đi cánh phải tiến hành đội quân. Nàng sợ hãi Lạc Giờ lão bị quân địch kỵ binh chặn đứt đường lui, triệt để vây chết tại quân địch trong trận. Rất nhanh, Lìn cũng chú ý tới quân địch phía sau động tĩnh. Hắn không những không kinh hoàng, ngược lại mặt lộ vẻ hưng phấn nói, "Tốt, tốt cực kỳ, Anna vậy mà đem đội dự bị toàn phái ra." Trận chiến này, Lìn mục đích đúng là nghĩ toàn diện Kim Lộc Bảo phương diện 11000 người. Chi bộ đội này là Triệu Địa Lĩnh sau cùng tinh hoa, chỉ cần đem chi bộ đội này đánh tan, liền rốt cuộc không ai có thể ngăn cản hắn toàn theo Triệu Địa Lĩnh bộ pháp. Cho dù Anna hoặc là Lạc Giờ lão may mắn chạy ra tìm đường sống, dựa vào đến tiếp sau thu nạp tàn binh bại tướng cũng không cách nào giữ vững Kim Lộc Bảo. Tán loạn quân tâm há lại như vậy tốt tụ lại. Victor nhìn thấy tình cảnh này, không lo lắng nói, đại nhân, quân địch cho phổ thông tăng phái số lớn biệt quân, chúng ta cái này 2000 người, không có gì phải sợ, dù là quân địch trung quân có 6000 người, cũng không đột phá nổi ta trung quân." Lin trong giọng điệu lộ ra không thể nghi ngờ tự tin, hắn tự tin bắt nguồn từ tầng dưới chót sĩ binh đấu trí cùng dũng cảm. Trấn thủ trung quân tiền tuyến quan chỉ huy không phải người khác, chính là tại Thoan Lưu quận chi chiến mà biểu hiện xuất sắc Lucas, cùng đến từ vùng đất thấp bộ tiểu sở Iot. Hai người này đều là tuổi trẻ tiểu tướng, dưới trướng sĩ binh cũng cơ hồ đều là 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi. Khác không dám nói, nhưng bọn hắn dẻo dai cùng dũng khí lại có 102 toàn quân. Năm ngoái lúc đó, Lin còn không có chế tạo ra hỏa pháo đến, chính là dựa vào hai vị này tiểu tướng kinh người phát huy cầm xuống Thoan Lưu quận hơn 30 tòa thành bảo. Trong đó Lucas nhiều lần giành trước phá thành, tiểu sở Iot thì dẫn đầu dưới trướng cung thủ cùng tòa thành bên trong nọ binh khoảng cách gần đối sạn. Hôm nay, hai vị này tiểu tướng chắc hẳn cũng sẽ không để Lin thất vọng. Lucas người khoác Lin ban thưởng bản giáp áo, tay cầm một cây trường mâu, liền đứng tại toàn bộ chiến tuyến trung ương nhất, mắt thấy quân địch sĩ binh trọng chỉnh, khí thế từng bước tới gần, hắn nhìn bên trái phải, hét lớn, tay phải dùng lực, cầm chặt trong tay trường mâu, đối diện đều là chút hèn nhát cùng đồ hèn nhát, các ngươi chẳng lẽ muốn bại bởi bọn hắn sao? Dưới trướng hắn 500 bước binh lập tức cùng kêu lên hô to, thắng lợi, thắng lợi. Rất tốt. Lucas nhẹ gật đầu, hết thệ vì bá tước. Hết thệ vì bá tước. Dưới trướng hắn sĩ binh cũng theo đó hô lên khẩu hiệu. Khẩu hiệu này thuần túy phát ra từ thành tâm. Lucas cái này đại đội sĩ binh cơ hồ đều là lưu dân xuất thần, bọn hắn tại vương miện lãnh địa gặp nhiều mặt thế lực cướp bóc, bất đắc dĩ rời quê hương lưu vong Bạch Hà lĩnh. Là Bạch Hà bá tước tiếp nạp bọn hắn, không chỉ có cho bọn hắn đồ ăn cùng trụ sở, còn cho bọn hắn cấp cho không ít tiền lương, để bọn hắn có thể nuôi sống cùng nhau chạy nạn người nhà. Bây giờ, những này sĩ binh gia thuộc càng là phần lớn phân phối đến ruộng đồng cùng nấm cụ, tại Bạch Hà lĩnh vượt qua an ổn sinh hoạt. Vì thủ hộ người nhà, cũng vì báo đáp Bạch Hà bá tước ân tình, cho dù là tử vong cũng không thể để bọn hắn lui bước. Cho dù thật chiến tử, bọn hắn người nhà cũng có thể được một bút kết xù tiền trợ cấp, ngày lễ ngày Tết có thể được nơi đó chính phủ thăm hỏi. Bọn hắn cũng không phải là nhất định phải chết trên chiến trường cô hồn dã quỷ, mà là thân phụ vinh dự chiến sĩ. Cùng lúc đó, tiểu sở Iot cũng tại khích lệ dưới trướng hoang dân cung thủ nhóm. Ngẫm lại quá khứ của các ngươi, suy nghĩ lại một chút các ngươi hiện tại, nếu như không có Bạch Hà bá tước, các ngươi sớm đã chết ở băng lánh trên cánh đồng hoang. Tiểu sở Iot khẩu hiệu có chút dài, nhưng cũng càng là ngay thẳng. Mạng của các ngươi đều là Bạch Hà bá tước cho. Các người thân nhân ấm no sinh hoạt cũng là bá tước cung cấp, nên làm cái gì các người đều minh bạch. Rất nhanh, quân địch liền lái đến trong khoảng cách quân trận tuyến không đến 200 mét địa phương. Tiểu sở Iot tay phải vung lên, sớm có chuẩn bị 700 cung thủ cùng nhau hướng lên trời xạ kích. Đám thợ thủ công tỉ mỉ chế tạo bằng sắt mũi tên mang theo thế năng từ trên trời giáng xuống, như sắt mưa rơi vào quân địch trùng quân bên trong. Một vòng này mưa tên tạo thành sát thương so lúc trước hai vòng pháo kích còn cao hơn, nhưng lại không thể chế tạo bao nhiêu khủng hoảng. Cái này tự nhiên là bởi vì Kim Lộc Bảo bộ binh đều biết rõ tập kích binh khí của mình là cái gì. Đã biết rất khó mang đến sợ hãi. Những bộ binh này tại sĩ quan cùng đốc chiến đội thúc dục hạ bước qua rên thống khổ thương binh, giơ cao trường thường trong tay cùng tâm chắn tiếp tục đi tới. Hoang dân cung thủ nhóm hết thảy bắn ra 15 vòng mưa tên, trong lúc đó có vài chục cung thủ chết bởi đối phương nọ binh đánh trả, nhưng trên tổng thể chiến tổn so tương đương kinh người, bọn hắn chí ít sát thương 500 quân địch, sau đó có thứ tự rút lui đến bộ binh phía sau. Nhưng bất luận như thế nào, Kim Lộc Bảo trung quân rốt cục vượt qua kia đoạn 200 mét tử vong hành quân, cùng sử dụng thi thể điển bộ phận chiến hào, còn liều mạng rời ra mấy chỗ địa phương hàng rào gỗ. Hai quân trung quân triển khai sát người vật lộ chiến. Đến tận đây, giao chiến song phương tại ba đầu chiến tuyến đồng thời bộc phát kịch liệt giao chiến. Mà theo đường qua 500 trọng kỵ từ ven rừng rậm giết ra, chiến tranh cây cân cũng triệt để đảo hướng Lin bên này. Chương 306, lạt giờ cái chết chương 306, lạt giờ cái chết lão nhị đường qua chỗ thống lĩnh kỵ binh quân đoàn, chính là Lin tại trận này xà mị sông quyết chiến bên trong lớn nhất giở trò. Trong quân đoàn 500 trọng trang kỵ binh không chỉ có người cùng ngựa đều mặc giáp, lại toàn viên đều trang bị nhất là chất lượng tốt nửa người bản giáp hoặc là bản giáp áo. Lin trong năm qua giảm hơn góp nhặt nửa người bản giáp đại bộ phận đều nện vào chi quân đội này bên trong. Ngoại trừ trang bị, những kỵ binh này nhân viên tạo thành cũng có lai lịch lớn. Có không ít kỵ binh là phong kiến lãnh địa thời kỳ đứng đắn kỵ sĩ, thở nhỏ tiếp nhận kỵ sĩ huấn luyện, võ nghệ cùng kỹ thuật đều tương đương tinh xảo, so với Kim Lộc Bảo cung đỉnh kỵ binh cũng không kém bao nhiêu. Bởi vậy, đối với chi này kỵ binh hạng nặng Lin có thể nói là ký thác kỳ vọng, trên chiến trường đưa vào sử dụng nhất định phải đưa đến giải quyết dứt khoát tác dụng. Tại chính thức xuất động trước đó, Đường Qua hướng dưới trướng bọn kỵ binh phát biểu một trận ngắn gọn trước khi chiến đấu động viên, cái khác ta cũng không muốn nói nhiều, bá tước đại nhân giao cho nhiệm vụ của chúng ta chỉ có một cái, chính là tiêu diệt hết thể có thể nhìn thấy địch nhân, cầm xuống cuộc chiến tranh này thắng lợi. Nghe minh bạch chưa? Minh bạch. 500 kỵ binh cùng nhau gầm thét, bộc phát sóng âm thậm chí kinh khởi cao su rừng cây chỗ sâu phi điểu. Đảm nhiệm trung đội trưởng lẹt dẹt nắm thương ngựa của hắn, đứng tại đội ngũ cuối phía trước, ngẩng đầu đỡ ngực, cảm xúc bành trướng. Trận chiến này phải đối mặt thế nhưng là hàng thật giá thật Kim Lộc Bảo cung đỉnh kỵ binh, là bác cảnh trước đây nhất cường đại kỵ binh, không có cái thứ hai. Hôm nay, nếu là bọn hắn có thể từ chính diện đánh bại chi này giành chấn Bắc Cảnh kỵ binh bộ đội, kia Bạch Hà lĩnh kỵ binh quân đoàn liền đem thay vào đó, trở thành Bắc Cảnh mới kỵ binh chi vương. Đừng nhìn bọn hắn chỉ có 500 kỵ trở Bạch Hà bá tước toàn theo triệu địa lĩnh, tự nhiên sẽ đại lực mở rộng chi kỵ binh này bộ đội. Mà Lesjet trong quân đội địa vị cũng chắc chắn nước lên thì thuyền lên, thời gian ngắn bên trong lên tới thống lĩnh 500 kỵ đại đội trưởng cũng chưa hẳn không có khả năng. Năm ngoái, tại Tam Hà thành Tây ngoại ô cùng tiền nhiệm Hắc Sam bá tước trong giao chiến, Lesjet liền lập qua không nhỏ chiến công, hôm nay hắn tự nhiên tranh thủ càng lớn công tích. Dương danh lập bạn, ngay tại hôm nay. Rất tốt. Đường Qua nhìn quanh phía dưới ý chí chiến đấu sục sôi bọn kỵ binh, thỏa mãn gật gật đầu, sau đó trầm giọng nói, "Lên ngựa, theo ta đi trong địa ngục đi một chuyến." Chưa đã lâu, cái này 500 trọng kỵ liền xông ra tượng tụ lâm, trực tiếp hướng phía phe mình cánh phải mau chóng đuổi theo. Còn sót lại 500 kỵ binh học đồ cũng nhao nhao lên ngựa, bất quá bọn hắn không có phân phối chất lượng tốt giáp trụ, dưới hông tọa kỵ phẩm chất cũng tương đối kém, khó mà phát động nhanh chóng hướng về phòng, chỉ có thể đưa đến một cái đến tiếp sau theo vào thanh lý chiến trường tác dụng. Giờ này khắc này, Bạch Hà lĩnh cánh phải chiến đấu mới bắt đầu không đến 10 phút. Đầu năm nay chiến dịch tiến trình kỳ thật phổ biến lại chậm, các chiến nhân số song phương mặc dù bàn bạc vẫn chưa tới 2 vạn người, nhưng nếu là coi là thật khoảng cách gần chém giết, không có 1-2 cái giờ rất khó triệt để phân ra thắng bại. Giống như là chiến đấu kịch liệt nhất cánh phải, Lạc Dở lão đích thật là mang theo hơn 1000 kỵ binh một đầu đâm vào trận địa địch bên trong, nhưng hắn cũng không bối rối, mà là tụ lại xuống ngựa kỵ binh liều chết chống cự. Lấy bình thường tác chiến tốc độ mà nói, liền bố trí bên cánh phải 2000 sĩ binh muốn triệt để đánh tan chi bộ đội này, chí ít cũng phải tốn hơn nửa canh giờ. Dù sao song phương đều không phải là tay không đánh nhau, có thể đi vào bực này chiến trường sĩ binh, trên thân kém nhất đều hất lên mũ giáp cùng 2 kiện tỏa giáp, bộ vị mấu chốt còn bình thường có thiết bị bảo hộ. Mặc dù so không lên bản giáp thời đại bình sắt đầu kích tình đánh lộn, nhưng thật muốn đánh giết bực này trùng điệp phòng hộ phía dưới sĩ binh, bao nhiêu cũng là muốn phí chút lực khí cùng thời gian. Nhưng hai người tồn tại lại tăng nhanh phân ra thắng bại tiến trình. Đó chính là tại chiến trường hỗn loạn chúng lên diễn lờ vờ một quyết đấu cật lạ cùng Lạc Dở lão. Hai người này đều là xuất đạo đến nay chưa gặp được đối thủ, hôm nay đột nhiên trên chiến trường gặp có thể lực lượng ngang nhau đối thủ, tất nhiên là muốn phân cái cao thấp. Tại còn lại sĩ binh trong mắt, chỉ gặp hai người này cận thân chiến đấu cùng một chỗ, mỗi một lần đại kiếm huy động đều mang theo trận trận kiếm ảnh cùng phong trần, người bên ngoài lại khó mà tới gần. Bởi vì hai người này kích tình bởi bính, hai quân sĩ binh đều từng xuất hiện ngắn ngủi lĩnh trệ, sau đó lại tiếp tục chém giết cùng một chỗ. Mà ở trong mắt Lạc Dở lão, hắn chỉ có thể nhìn thấy cái kia hoang dân nữ tử cao lớn mà tấn manh thân ảnh. Này các loại cấp bậc quyết đấu, dù không được hắn có nửa điểm phân tâm, đối thủ vung ra mỗi nhát kiếm đều là chạy hắn bộ vị yếu hại đi, có chút phân thần liền sẽ bại trận bỏ mình. So với khẩn trương như vậy Lạc Dở lão, thật là rõ ràng muốn thành thạo điều luyện được nhiều. Liều mạng mấy kiếm về sau, nàng rõ ràng cảm giác được đối phương lực khí cùng tốc độ cũng không bằng nàng. Lại nàng vừa mới uống xong rượu ngon ngay tại trong bụng tản mát ra kinh người nhiệt lượng, những này nhiệt lượng không ngừng truyền vào tứ chi của nàng Bách Hải, để nàng chỉnh thể thuộc tính lại lên một tầng nữa. Ken, Lạc Dở lập tinh cương trường kiếm lại một lần mang theo phong thanh đánh xuống, lưỡi kiếm cùng cắt lạ cốt kiếm đụng nhau lúc, hỏa tinh ở tại hai người dính đầy cho bụi giáp trụ bên trên. Lần này đối bính về sau, hô hấp của hắn đã bắt đầu gấp rút, đi lại cũng xuất hiện hỗn loạn, dưới mũ giáp gương mặt càng là nổi lên không bình thường ửng hồng. Táo bạo đặc tính để hắn huyệt thái dương thình thịch cực nhẹ, mỗi một lần vung kiếm cũng so trước một lần gấp hơn, càng nặng, nhưng cũng càng khó thu thế. Nhưng Lạc Dở là không có cách nào dừng lại, cũng không thể dừng lại. Bên cạnh hắn thế nhưng là có không ít quân địch tinh nhuệ bộ binh, một khi hắn dừng lại bước chân, ngay lập tức sẽ có ít dễ nặng kích hướng hắn đâm tới. Tại cái này cực độ bên trong chiến trường hỗn loạn, cho dù như hắn mạnh mẽ như vậy chiến sĩ, cũng cuối cùng khó mà làm được lấy một chống trăm. Lạc Dở lảo lui ra phía sau hai bước, tháo bỏ xuống trên trường kiếm truyền đến kinh khủng lực đạo, mũi chân phát lực, càng lại độ bổ nhào hướng về phía trước, trường kiếm cũng theo đó bung ra, mũi kiếm trực chỉ cắt lạ trần trụi bên ngoài cánh tay. Chiến đấu đến lúc này, Lạc Dở lão mới rốt cục mượn nhờ tiên cơ hội, thoáng phân thần đến quan sát đối thủ bề ngoài. Hắn đột nhiên phát hiện, vị này lực lượng tựa hồ còn ở phía trên hắn nữ nhân lại là chân trần. Lại nửa người dưới cũng cơ hồ không có mặc bao nhiêu quần áo, chỉ là dùng màu vôi da thú che khuất đùi, nửa người trên thì mặc vào bộ bản giáp áo, lộ ra rất là đột ngột. Bản giáp áo cái này đồ vật Lạc Dở lão cũng không lạ lắm, năm ngoái từ Tam Hà thành trốn về đến Hắc Sam lĩnh kỵ sĩ liền mang về loại này tiểu mới giáp trụ tình báo, còn công bố loại này giáp trụ dị thường kiên cố. Chỉ bất quá thời gian quá ngắn, Kim Lộc Bảo phái chú đến Tam Hà thành gián điệp cũng không có thu hoạch đến loại này giáp trụ chế tác phương thức, trên chiến trường cũng không có bắt được qua loại này giáp trụ, cho nên khó mà phòng chế. Nhưng đối Lạc Dở lão mà nói, những này cũng không đáng kể. Hắn biết rõ lấy chính mình võ nghệ cùng lực lượng khó mà chân chính làm bị thương đối thủ yếu hại, bởi vậy mỗi nhát kiếm đều là chạy đối phương trần trụi bên ngoài cánh tay hoặc là đuổi đi. Cái gọi là quyết đấu, đương nhiên chỗ sung yếu lấy nhược điểm đi, cái này nói không nổi âm hiểm hoặc là xảo trá, mà là đối thắng lợi truy cầu cùng khao khát. Nhìn thấy Lạc Dở lão ra chiêu về sau, Cắt Lạ trong lòng không khỏi cười khẽ, cái này nhân loại tiểu tử cũng là thông minh. Cùng lúc đó, trên tay của nàng cũng không dừng lại, nàng huy động chôi này nhìn như nặng nghề kỳ thực khinh linh bạch cốt đại kiếm, nhẹ nhõm chặn Lạc Dở lão hình trận. Tại đập mở đối thủ trường kiếm đồng thời, nàng thậm chí còn có thừa lực xoay động thủ cổ tay, kéo theo cốt kiếm chém thẳng vào Lạc Dở lão khuôn mặt. Trầm muộn tiếng va đập bên trong, Lạc Dở lão đột nhiên lui lại nửa bước, hiểm mà lại hiểm tránh đi cái này nhất kiếm, hắn chiến giày đế giày tại tràn đầy bùn máu trên mặt đất trượt, kém chút đụng vào sau lưng một tên cung đình kỵ binh. Chương 306, Lạc Dở cái chết 2 chương 306. Lạc Dở cái chết ý vị này hắn thể lực đã tiêu hao hơn phân nửa, đối thân thể trưởng không trình độ không thể tránh khỏi hạ xuống. Hắn cắn chặt răng lại lần nữa vọt tới trước, hai tay cầm kiếm trực chỉ cắt lạ đầu lâu. Đây là hắn tại giác đấu trường bên trong lần nào cũng đúng đâm, dựa vào sức mạnh cường hãn gia trì, có khi thậm chí có thể trực tiếp đâm xuyên mũ giáp. Nhưng cắt lạ không tránh không né, cốt kiếm dọc tại trước người, tinh chuẩn chống chọi tinh cương trường kiếm mũi kiếm, hai thanh kiếm giao cùng một chỗ lúc, nàng đột nhiên phát lực phía bên trái vặn một cái. Tinh cương trường kiếm lưỡi dao bị cốt kiếm cốt thứ gảy ra một đạo khe. Lạc Dở chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng man lực thuận cánh tay truyền đến, cầm kiếm tay phải lại có chút lòng thoát, hắn cuốn quýt lui lại, cùng thời dụng tay trái nắm chặt chuôi kiếm, nhưng hắn lại không chú ý Cắt Lạ đã cấp tốc hướng về phía trước di chuyển một bước. cái này tiểu tử lực khí nhanh dùng xong nha, bất quá có thể kiên trì đến bây giờ đã rất không tệ. Cát Lạc ý thức được đối thủ thể năng đã hao hết, binh khí cũng đã xuất hiện tổn hại, nàng cũng không muốn lại bồi đối thủ chiến đấu đi xuống. Nàng trong tay cốt kiếm đột nhiên bổ ngang, không phải quét về phía Lạc Giờ lão thân thể, mà là quét về phía cổ tay. Lạc Giờ chỉ có thể tiếp tục triệt thoái phía sau, đồng thời huy động trường kiếm đối địch. Xuất từ tên nhà chi thủ bách luyện trường kiếm lần nữa cùng cốt kiếm phát sinh va chạm. Tại va chạm thời điểm, Cát Lạc lại lần nữa lấy quái lực nhấc lên cốt kiếm, sau đó lại là một cái mãnh bổ, chém vào Lạc Giờ lực trường kiếm chỗ thủng chỗ. Cờ rốt. Theo một tiếng thanh thúy tiếng vang, Lạc Giờ lực trong tay thanh trường kiếm này lại trực tiếp ứng thanh mà đứt. Vũ khí đứt đoạn để Lạc Giờ lão động tác dừng một cái trước mắt, hắn trong mắt lóe lên khó có thể tin thần sắc. Chôi kiếm này thế nhưng là Kim Lộc Bảo ưu tú nhất thợ rèn rèn đúc, hôm nay lại trực tiếp trên chiến trường đứt gãy, điều này nói rõ chôi này cốt kiếm độ cứng ở xa cái này bách luyện trên trường kiếm. Đến lúc này, Lạc Giờ lão rốt cục hồi tưởng lại cổ tịch nâng lên từng tới mấy cái dị chủng tộc. Hiển nhiên, hắn lần này đối mặt địch nhân vẫn thật là không phải người. Là tại đi ở vạn đại lục ở bên trên mất tích ngàn năm tuế nguyện dị chủng tộc. Nhưng Cắt Lạc cũng mặc kệ cái này kia, nàng bắt lấy cái này sát na khoảng cách, kiếm tích thuận thế hướng về phía trước vỗ, trực tiếp đập vào Lạc Giờ lão vai trái. Cho dù Lạc Giờ là có kiểu mới bản giáp áo bảo hộ, nhưng giáp vai của hắn vẫn như cũ ngăn không được cái này vừa nhanh vừa mạnh một kích, lại trực tiếp hướng phía dưới lõm. Xương bả vai của hắn cũng trong nháy mắt vỡ vụn, cả người tùy theo mất đi lực lượng, tại cốt kiếm trọng áp phía dưới, một gối trùng điệp quỳ trên mặt đất. Nô nơi bả vai truyền đến kịch liệt đau nhức cũng không để cho Lạc Giờ là thống khổ chu lên, trong thân thể của hắn bốc cháy lên một trận nhiệt lưu, để hắn toàn thân lại lần nữa bộc phát ra lực lượng kinh người. Hắn chống đỡ kiếm gây muốn đứng dậy, đã thấy Cắt Lạc cái bóng đột nhiên bao phủ xuống. Cái sau không dùng cốt kiếm, mà là nâng lên chân trái, trùng điệp giẫm tại Lạc Giờ lão vai phải giáp bên trên. Một cước này trực tiếp phế bỏ vai phải của hắn, kiếm gây từ bông ra trong tay trở xuống, cắm vào bên cạnh trong đất bùn, lưỡi kiếm còn tại run nhẹ nhẹ. "Ngươi!" Lạc Giờ lão gầm thét kẹt tại trong cổ họng, hai tay của hắn bị phế, toàn thân lực lượng lại nhận áp chế, chỉ có đầu lâu còn có thể quật cường nâng lên. Cắt Lạc cúi người, sắc bén ánh mắt chống đỡ Lạc Giờ lão kia bất khuất trong mắt, thanh âm của nàng lạnh đến tựa như hoang nguyên hàn phòng. Ngươi vừa rồi giống như giết ta mấy cái học viên, liền dùng đầu lâu đến hoàn lại. Lạc Giờ ánh mắt tại trong mũ giáp điên cuồng chuyển động, hắn nghĩ gào thét, muốn dây rủa, nhưng hai vai kịch liệt đau nhức để hắn liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Theo ánh mắt tối đen, hắn ngã xuống. Nhưng ở hắc ám bên trong, hắn có thể cảm giác được cái nào đó sắc bén đồ vật di động đến hắn chỗ cổ, sau đó hắn liền triệt để đã mất đi ý thức. Tân nhiệm triều địa công tước, chỉ đơn giản như vậy chết tại trên chiến trường. Cắt La đứng tại chỗ, chậm rãi thu hồi cốt kiếm. Lạc Giờ thi thể còn nằm trên mặt đất, đầu thân cũng đã tách rời. Đối với cái này các loại cấp bậc địch nhân, Cắt La mặc dù thưởng thức, lại sẽ không ôm lấy mảy may nhân tử. Huống hồ Lìn tại trước khi chiến đấu liền cho nàng xuống chỉ lệnh, để nàng cần phải đánh giết quân địch trong trận người mạnh nhất. Cái này chỉ lệnh nàng không thể không nghe, dù sao Lìn trưởng quản lấy rượu của nàng cũng ứng. Cắt La cúi đầu mắt nhìn cốt kiếm trên vết máu, tay phải hất lên, chôi này tái nhợt cốt kiếm đã khôi phục sạch sẽ. Nàng lại liếc mắt cố kia dần dần thi thể lạnh băng, không có đi động chôi này cắm vào mặt đất kiếm gãy. Sau đó nàng lại lần nữa quay người, huy kiếm liền hướng hai tên hủ đến trận mắt hốc mồm cung đình kỵ binh chém tới. Cùng lúc đó, Lão Tam Dương đã chú ý tới trận chiến đấu này kết cục. Hắn cấp tốc dẫn đầu hô to, Lạc Giờ lão đã chết, lập tức đình chỉ chống cự. Ở đây cái khác bộ binh cũng học theo, một bên hướng về phía trước thẳng tiến, một bên hô hào tương đồng chiêu hàng cầu hiệu. Đối với những này Bạch Hà lĩnh sĩ binh mà nói, chặt xuống quân địch đầu lâu, cùng hiện trường hạ cánh khẩn cấp quân địch chiến công là đồng dạng. Tại quá khứ mười mấy phút bên trong, cánh phải bộ binh đã xuất hiện tiếp cận 3 chữ số thương vong. Đối thủ của bọn họ thế nhưng là lấy dũng manh thiện chiến mà lấy dương cung đỉnh kỵ binh, xuất hiện bực này quy mô thương vong cũng không kỳ quái. Đã có thể khiến cho quân địch đầu hàng, vậy liền không cần thiết trả lại ra hy sinh vô vị. Đại bộ phận hoang dân cung thủ đều không cách nào thuần thục sử dụng đại lục tiếng thông dụng, bởi vậy bọn hắn cũng không cùng lấy hô khẩu hiệu, mà là cùng nhau ca tụng bọn hắn chiến thần. Chiến thần, chiến thần, chiến thần. Nghe được những này la lên, Cắt Lạc trên mặt lại là hiện ra bất đắc dĩ thần sắc. Ta căn bản liền không thị chiến thần, cũng không muốn làm cái gì khe nước bộ chiến thần, các ngươi đến gọi ta huấn luyện viên a. Theo Lạc Giờ lão chiến tử, sợ hai cấp tốc bắt đầu ở cánh phải cung đình kỵ binh bên trong truyền bá. Bọn hắn sở dĩ nguyện ý liều chết chiến đấu, hơn phân nửa cũng là vì đi theo dẫn đầu công kích tuổi trẻ công tước. Bây giờ công tước đã chết, bọn hắn còn có thể còn lại bao nhiêu ý chí chiến đấu? Không ít cung đình kỵ binh đã bắt đầu hướng về lúc đến phương hướng rút lui, nhưng bọn hắn đâu còn có đường lui. Không chỉ có cánh phải bộ binh sớm đã chặt đứt đường lui của bọn hắn, đối cái này còn sót lại mấy trăm kỵ binh hoàn thành vây kín. Bên cánh phải bên cạnh còn có đường qua 500 kỵ binh. Những kỵ binh này mãnh xông lên trước, cùng ý đồ trợ giúp cánh phải Kim Lộc Bảo viện quân đang đối mặt đụng, ngăn cản nhóm viện quân này tiếp ứng bị vây nốt bộ đội. Cùng lúc đó, Cắt Lạc dẫn đầu thần sắc phấn chấn Bạch Hà lĩnh bộ binh tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, rất nhanh liền tiêu diệt Lạc Giờ lão mười mấy tên dũng mãnh thân vệ, cướp đoạt kia mặt tượng trưng cho triệu địa công tước Kim Lộc cờ. Theo mặt này cờ xí ầm vang rơi xuống, cánh phải chiến sự cũng dần dần chuẩn bị kết thúc. Chương 307, đại hoạch toàn thắng. Chương 307, đại hoạch toàn thắng. Đại nhân, cánh phải đã bao vây đột nhập tiến đến quân địch. Đại nhân, triệu địa công tước Lạc Giờ lão đã bị đánh chết. Đại nhân, xông vào cánh phải quân địch kỵ binh đã bắt đầu đầu hàng. Từ hai quân giao chiến đến nay, một phong lại một phong tin chiến thắng liên tiếp từ cánh phải đưa đến Lìn trong tay. Bất quá hắn khuôn mặt nhưng thủy chung nghiêm túc, cũng không có bởi vì cánh phải đại hoạch toàn thắng mà động cho. Quân địch trên danh nghĩa chủ soái hoàn toàn chính xác chết tại cánh phải, nhưng cái này đối với chỉnh thể tình hình chiến đấu ảnh hưởng cũng không nhất định lớn đến bao nhiêu. Lìn cánh phải liền 2000 binh lực, từ khai chiến đến nay tỷ số thương vong ước chừng tại 1 thành đến 2 thành ở giữa, vì đánh lén quân địch cánh trái ngang nhau binh lực bộ kỵ binh, còn cơ hồ đả quang tất cả mũi tên. Sau đó, cánh phải sĩ binh còn phải bắt cùng tạm giam hàng trăm hàng ngàn tù binh, thời gian ngắn bên trong cố gắng không cách nào trợ giúp trung quân cùng cánh trái. Vừa nghĩ đến đây, Lin đem ánh mắt nhìn về phía trung quân. Hắn trong khoảng cách quân gần nhất, có thể nhìn thấy phe mình trung quân đang cùng quân địch ở vào giai đoạn giằng co. Bố trí tại trung quân bộ binh cùng hoang dân cung thủ có thể nói là toàn Bạch Hà lĩnh tinh hoa nhất một bộ phận, đảm nhiệm trước trận chỉ huy Lucas cùng tiểu sở ý luật cũng là tuổi trẻ trong hàng tướng lãnh lĩnh quân nhân vật. Nhưng thế nhưng quân địch nhân số thật sự là nhiều lắm. Xung kích trung quân quân địch nhân số gần như là Lìn Vương còn hơn gấp 2 lần. Những quân địch này đầu tiên là đỉnh lấy đầy trời mưa tên tiến lên, sau đó lại dùng người mệnh lấp đầy chiến hào, rời ra hàng rào, cũng cùng Lìn trung quân triển khai chính diện công thủ. Bay trận bộ binh ở giữa tác chiến là tương đối công thức hóa, trường thương binh cùng đối phương trường thương binh lẫn nhau đâm, một khi hàng phía trước sĩ binh chiến tử, xếp sau sĩ binh liền cần lập tức bổ vị. Tại như rừng trường thương phía dưới, thì có chửa sau linh hoạt sĩ binh cầm trong tay binh khí ngắn cùng khiên tròn phụ phục tiến lên, không chỉ có muốn phòng bị quân địch sĩ binh đột nhập phe mình trong trận, còn muốn nghị trăm phương ngàn kế đột nhập trận địa địch, chém giết quân địch hàng phía trước trường thương binh. Lần này trung quân trong quyết đấu, Lin Phương diện lính chất lượng rõ ràng mạnh hơn so với quân địch, hắn hàng phía trước trường thương binh so quân địch sĩ binh trang bị càng tinh xảo hơn, lực khí cũng lớn hơn, tại giải binh so đấu bên trong chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Phụ trách đột kích kiếm tuấn binh phần lớn là thay đổi vũ khí hoang dân cung thủ, những này cung thủ đều tiếp nhận cắt lạ huấn luyện viên khắc nghiệt huấn luyện, tại binh khí ngắn tác chiến bên trong đồng dạng chiếm hết ưu thế, gần như có thể nghiền ép kim lộc bảo phương diện những cái kia nông nô binh. Lin thấy rất rõ ràng, mỗi khi phe mình một tên trung quân sĩ binh ngã xuống, quân địch ít nhất phải nỗ lực 2 người thậm chí nhiều hơn thương vong. Có thể hỏi để ở chỗ, quân địch trung quân nhân số thật sự là nhiều lắm. Anna tại trước khi chiến đấu thế nhưng là cho Kim Lộc Bảo trung quân trang bị trọn vẹn 4.000 người, đến tiếp sau lại đem đội dự bị cơ hồ toàn nện vào trung quân, bản thân nàng thậm chí đều dẫn đầu đội thân vệ di chuyển về phía trước đến trung quân phía sau, ý đồ dùng tuyệt đối binh lực ưu thế nhất cổ tác khí trực tiếp đột phá Lin yếu kém trung quân. Lucas ở vào Bạch Hà lĩnh trung quân tuyến đầu, hắn có thể nhất cảm nhận được quân địch trung quân thực hiện áp lực khổng lồ. Quân địch sĩ binh hoàn toàn chính xác ở mọi phương diện đều ở thế yếu, có thể địch quân nhân số thật sự là nhiều lắm, mỗi đánh ngã một tên lập tức liền có người bổ vị. Liếc nhìn lại, địch nhân quân trận độ dày tựa như là bắc cảnh ngày đông giá rét tuyết động, thật sự là sâu không thấy đáy. Trái lại Bạch Hà lĩnh bên này trung quân, vì duy trì đầy đủ chiến trường độ rộng, quân trận độ dày cơ hồ liền không tồn tại, mỗi một tên trường thương binh chỉ có 1 đến 2 tên dự bị, một khi thương vong quá nhiều, nhân thể tất chỉ có thể co vào chiến tuyến. Còn nếu là chiến tuyến xuất hiện co bảo, trong lúc này quân chiến trường độ rộng liền không cách nào cam đoan, sẽ bị quân địch trung quân từ hai cánh vây quanh, lâm vào càng chiến càng hiểm quân cảnh. Vì điền vào chỗ trống, đảm nhiệm trước trận quan chỉ huy Lucas thậm chí đều phải tự mình lập tuyến. Nhưng dù cho như thế, tại trên mặt hắn cũng không nhìn thấy bất luận cái gì ý sợ hãi. Hắn không ngừng đem trường thương trong tay thu hồi cũng chọc ra, ngoài miệng thì không ngừng gầm thét, bá tước có lệnh, một bước cũng không cho phép rút lui. Tuyến đầu sĩ binh cơ hồ đều không có lên tiếng âm thanh, chỉ là trầm mặc không nói tiếp tục chiến đấu. Trên thực tế, cho dù không có Lucas cường điệu, những này sĩ binh cũng biết rõ thủ vững trận địa tầm quan trọng. Từ song phương chính diện giao phong bắt đầu, hai nhánh quân đội liền đều có được tuyệt đối không thể rút lui lý do. Cái này thế nhưng là máu tanh nhất tàn khốc chiến trường, một khi có một phương xuất hiện rút lui dấu hiệu, kia một phương khác liền khẳng định sẽ thể sống chết truy sát đến cùng. Ra sức đánh rơi thủy cầu cơ hội, ai có thể buông tha. Binh bại như núi đổ tại bất luận cái gì thời không đều là lời lẽ chí lý, quân trận xuất hiện tháo chạy, kia tạo thành quân trận sĩ binh tựa như là trên bờ cát sụp đổ toàn thành, không có một hạt cát có thể đào thoát trận này sụp đổ. Tại cái này các loại cấp bậc trên chiến trường, sinh cùng tử thường thường ngay tại một tuyến ở giữa. Bởi vậy, cho dù Kim Lộc Bảo phương diện trung quân phần lớn là nông nô binh, bọn hắn cũng chỉ có thể cắn chặt răng đổ máu tới cùng. Hướng hồ phía sau bọn họ không chỉ có đốc chiến đội sáng loáng nhuốm máu trường kiếm, còn có liên tục không ngừng chạy đến trợ giúp hậu bị bộ đội, bọn hắn tin tưởng phe mình có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Tại Kim Lộc Bảo trung quân phía sau, có tướng lĩnh vui vẻ nói, "Phu nhân, quân địch trung quân cũng nhanh không kiên trì nổi." Anna nghe vậy, đem ánh mắt từ phe mình cánh phải thu hồi lại, ngữ khí lạnh nhạt nói, "Ừm, trong mệnh lệnh quân kỵ binh đẩy về phía trước tiến, muốn tại trong vòng nửa canh giờ triệt để đột phá quân địch trung quân." Kim Lộc Bảo cánh phải trước mắt lâm vào khẩu chiến, cùng Bạch Hà lĩnh cánh trái nhìn chiến đến là khó phân thắng bại. Nhưng không được bao lâu bên kia chiến cuộc liền sẽ phân ra thắng bại. Kim Lộc Bảo cánh phải thế nhưng là phe tấn công, không chỉ có phải đối mặt mũi tên quấy rối, còn muốn đối mặt chiến hào cùng hàng rào ngăn chặn, binh lực còn không có chiếm ưu, chỉ là dùng một lời dũng mãnh đi ngăn chặn Bạch Hà lĩnh cánh trái thôi. Tại Anna kế hoạch bên trong, cánh phải cái đám kia mời trở lại cung đình kỵ binh vốn là con rơi, dưới mắt cũng coi là người tận hắn dùng. Chỉ cần có thể đột phá Bạch Hà lĩnh trung quân, trận chiến này chính là nàng đại hoạch toàn thắng. Tại mệnh lệnh của nàng dưới, trung quân phía sau chống trận gõ đến càng thêm vang dội, còn sót lại không nhiều mấy trăm tên cung đình kỵ binh cũng bị nàng cử đi chiến trường, dùng cho đột phá Bạch Hà lĩnh trung quân khoảng chừng bộ vị yếu kém. Nhưng vào lúc này, nàng khắc một tên thân tín tướng lĩnh bỗng nhiên lắp bắp hô, "Phu nhân, cánh trái, Kim Lộc cờ đổ." Anna nghe vậy biến sắc, ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía cánh trái, chỉ gặp kia mặt sừng sững tại quân địch cánh phải bên trong Kim Lộc cờ chẳng biết lúc nào vậy mà biến mất. Kia mặt Kim Lộc cờ tượng trưng cho tuổi trẻ triều địa công tước, là phe mình cánh trái biểu tượng, là các binh sĩ nhất định phải liều chết bảo vệ đồ đằng. Cờ sĩ ngã xuống, nói rõ là giờ là hạch tâm thân vệ bộ đội nói chung đã toàn quân bị diệt, là giờ lão bản thân cố gắng cũng đã gặp bất chắc. Còn không đợi Anna mở miệng, khác một tên thân tín tướng lĩnh liền thể thốt phủ nhận, không có khả năng, tuyệt đối là nhìn lầm. Lại hoặc là, công tước đại nhân đã dẫn đầu quân đội đột nhập quân địch nội địa, dẫn đến chúng ta nhìn không thấy kia mặt cờ xí. Loại này thời điểm, cho dù là giờ là cùng cánh trái kỵ binh thật toàn quân bị diệt, cũng chỉ có thể trước tiên làm không nhìn thấy. Quyết không thể để cánh trái tan tác ảnh hưởng đến thế cục tốt đẹp trung quân. Công tước hy sinh cố nhiên làm cho người bị thương, nhưng chỉ cần có thể cầm xuống trận chiến tranh này, kia Kim Lộc Bảo vẫn như cũ có thể thống trị toàn bộ triều địa lĩnh. Huống hồ Lọt cũng không phải chỉ có Lạt Giờ lão một đứa con trai, hắn thứ tử này lại còn tại Kim Lộc Bảo tạm thời quản lý lãnh địa đây. Anna lúc này cũng không tì vết chính bận tâm trường tử, lo lắng hỏi, phái đi cánh trái trợ giúp kỵ binh đây, vì sao còn không có đột nhập quân địch cánh phải bên trong? Vì cổ vũ trung quân, nàng sớm đã ly khai bảy trận lúc cao điểm tháp canh, giờ phút này đã đột nhập đến chiến trường trung ương, ánh mắt bị ngăn trở, rất khó lại bận tâm đến chiến trường toàn cảnh. Có tướng linh híp mắt dò xét một lát, trả lời, nhìn mũi mù nâng lên vị trí, trước mắt hiện đang cùng quân địch kỵ binh giao chiến. Chương 307, đại hoạch toàn thắng 2 chương 307, đại hoạch toàn thắng trước đây, Anna chú ý tới phía đông tượng tụ trong rừng độc tĩnh, cố ý điều 800 kỵ binh đi cánh trái trợ giúp trưởng tử. Nhìn, nhóm này kỵ binh tựa hồ là bị lình chuẩn bị ở sau chặn lại, không có đưa đến trợ giúp tác dụng. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, tên kêu báo tang tướng lĩnh đột nhiên hô, phu nhân, không tốt, cánh trái bộ binh tháo chạy. Kim Lộc Bảo cánh trái tại trước khi chiến đấu tổng cộng có 2000 binh lực, bộ kỵ nửa này nửa kia. Trong đó kỵ binh đi theo Lạt Giờ là từ khía cạnh đột nhập quân địch cánh phải, bộ binh thì từ chính diện phát động thông thường thế công, ý đồ cùng kỵ binh hai mặt giáp công cầm xuống quân địch cánh phải. Tại Kim Lộc cờ sụp đổ về sau, những cái kia vốn là sĩ khí đồng dạng bộ binh rốt cuộc không cách nào duy trì thế công, chỉ có thể thương hoàng hậu rút lui. Huống hồ bọn hắn còn muốn thời khắc đứng trước hoang dân cung thủ mưa tên thế công, thương vong nhân số đã đến điểm tới hạn, cơ hồ đánh mất sức chiến đấu. Nhưng tin dữ còn chưa kết thúc, ngay tại ngắn ngủi 10 phút sau, Kim Lộc Bảo cánh phải cũng chuyển tới tin dữ. Phu nhân, thêm 23 tức tự mình đột kích lúc bản thân bị trọng thương, cánh phải cũng bắt đầu rút lui. Cái này thêm 23 tức chính là Kim Lộc Bảo bên trong một tên cung đình bá tước, phụ trách chỉ huy cánh phải. Lúc này, cánh phải huyết tinh đánh rằng co đã kéo dài gần 40 phút, hắn trọng thương tuyên cáo cánh phải cũng triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Anna một thoáng thời gian sắc mặt tối đen, kém chút liền từ chiến mã trên cắm xuống dưới. Hai cánh trái phải đồng thời tháo chạy, cái này thế tất biết giải thả quân địch hai cánh binh lực. Chỉ cần Lin không phải cái ngu ngốc, liền nhất định sẽ mệnh lệnh hai cánh hướng về phía trước quanh co, phối hợp trung quân từ ba phương hướng vây quanh Kim Lộc Bảo cường đại nhất trung quân. Mà một khi trung quân bị vây, trang chiến dịch này cũng liền triệt để đã mất đi lo lắng. Anna eo vừa mới mềm, bên người nàng thân tín liền tay mắt lanh lẹ đỡ bờ vai của nàng, phu nhân, coi chừng. Rất nhanh, lại một tên thân tín cũng đỡ nàng một bên khác bà vai. Tại hai người nhắc nhở dưới, Anna miễn cưỡng khôi phục thanh tỉnh, nàng dùng sức cắn đầu lưỡi một cái, ép buộc chính mình giữ vững tinh thần. Đỡ lấy nàng một tên thân tín lo lắng đề nghị, phu nhân, nếu không rút lui a, chỉ cần ngài có thể trở về Kim Lộc Bảo, chúng ta liền còn có phản kích cơ hội. Rút lui, vào lúc này là một cái tương đối lựa chọn sáng suốt. Quân địch khoảng chừng cánh chưa phát động toàn diện phản kích, phe mình trung quân cũng ý nguyên còn chiếm theo thượng phong. Chỉ cần bỏ qua trung quân một nửa sĩ binh, Anna liền có rất lớn cơ hội mang theo hạch tâm các tướng lĩnh trốn về Kim Lộc Bảo. Năm ngoái mùa đông, triều địa công tước Lọt cũng là dựa vào tráng sĩ chặt tay vứt bỏ Hàn Phong bá tước các loại vương lĩnh quý tộc, mang theo còn sót lại cùng đỉnh bọn kỵ binh trốn về Hà Luân Bảo. Đối mặt thân tín đề nghị, Anna lại là không chút nghĩ ngợi quả quyết cự tuyệt, không, ta sẽ không rút lui, ta là triều địa linh Anna, ta đời này còn chưa hề làm qua đạo binh. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân xung kích về đằng trước, bằng nhanh nhất tốc độ đột phá quân địch trung quân. Tại sinh cùng tử lựa chọn trước mặt, Anna lựa chọn tìm đường sống trong chỗ chết. Nàng muốn bước lên bị khoảng trường vây kín phong hiểm, thử nghiệm mau chóng đột phá lìn trung quân, trốn về Kim Lộc Bảo. Nàng tuyệt sẽ không làm như thế. Trợ phu giáo huấn liền bày ở trước mặt, Lọt đích thật là an toàn trốn về Hà Luân Bảo, nhưng đảo mắt hắn liền bị phản quân cắt đầu đưa cho hộ phách cảng ô tô. Anna nếu là mang theo tàn binh bại tướng trốn về Kim Lộc Bảo, khó đảm bảo phía dưới người sẽ không lên tâm tư. Huống hồ chạy trốn cũng không phải tính cách của nàng, nàng thở nhỏ mạnh hơn, đối mặt hắn người phát khởi quyết đấu chưa từng trốn tránh. Anna này lại đã đều xem minh bạch, Lin cố ý đem trung quân bố trí được tương đối đơn bạc, chính là muốn dẫn dụ nàng đem dự bị bộ đội vùi đầu vào phổ thông, cuối cùng lại lấy khá mạnh khoảng chừng cánh đánh tan Kim Lộc Bảo hai cánh, cũng đối trung quân hoàn thành vây kín. Dưới mắt nàng không muốn lui lại, vậy cũng chỉ có thể tương kế tự kế, đọ sức chiến thắng kia một tia cơ hội. Nghe Anna mệnh lệnh, một đám thân tín tướng lĩnh lập tức sắc mặt ngưng tụ. Nhưng từ bọn hắn trong mắt không nhìn thấy bao nhiêu sợ hãi cùng sợ hãi, chỉ có khâm phục cùng vô tận chiến ý. Tuổi trẻ công tước đại nhân có lẽ đã chết tử, nhưng hắn thế nhưng là dẫn đầu xông vào trận của địch dũng sĩ, hắn dũng khí đáng giá khâm phục. Bây giờ chủ mẫu lại hung hãn không sợ chết, muốn đối với địch nhân trung quân khởi xướng sau cùng tuyệt mệnh công kích. Cái này khiến các tướng lĩnh làm sao có thể không liệu mình tương bồi. Bắc cảnh nam nhân có thể chết tử, nhưng nhất định không thể phía sau lưng chúng kiếm mà chết. Anna rút ra trượng phu xuất trinh trước đưa cho nàng trường kiếm, trong mắt tràn ngập quyết tuyệt cùng chiến ý, quý tộc liền muốn có quý tộc khí độ cùng dũng khí, chư vị, mời theo ta công kích. Biết rõ phía trước là địa ngục, nàng cũng không muốn trốn tránh. Vâng, phu nhân. Một can tướng lĩnh nhao nhao rút kiếm đáp lại. Chưa đã lâu, Anna liền dẫn nhóm này hạch tâm nhất tướng lĩnh hướng về phía trước đột tiến. Tại bọn hắn lây nhiễm dưới, Kim Lộc Bảo trung quân sĩ khí đại trấn. Trung quân các binh sĩ đều lôi cuốn tại quân trận bên trong, không nhìn thấy hai cánh tình hình chiến đấu, bọn hắn còn tưởng rằng là phe mình sắp đại hoạch toàn thắng, chuẩn bị thu hoạch chiến cuộc đây. Victor nhìn xem một màn này, kém chút kinh ngạc đến nhảy dựng lên, đại nhân, tại hai cánh tháo chạy sau Anna lại không nghĩ đến rút lui, ngược lại còn dẫn đầu sau cùng bộ đội hướng quân ta phát khởi xung kích. Không những không đầu hàng, còn dám can đảm hướng quân ta phát động phản kích sao? Có chút ý tứ. Lin đứng tại trung quân phía sau, thấy rõ ràng, chỉ gặp phe mình trung quân tiền tuyến gặp phải áp lực đột ngột tăng, theo thương vong tăng nhiều chiến tuyến cũng bắt đầu xuất hiện héo rút. Nhưng trung quân còn lại hơn 1000 tên sĩ binh vẫn như cũ dũng mãnh đối địch, trận tuyến đại thể không có lui về phía sau. Lin quét mắt cánh phải tình huống, lúc này hạ đạt chỉ lệnh, cánh phải cũng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mệnh lệnh Dương lập tức dẫn đầu bộ đội xuất kích, còn có đường qua kỵ binh, cũng muốn mau chóng hướng trung quân dựa sát vào. Tại đánh chết Lạt Giờ lão về sau, cánh phải sĩ binh bỏ ra chút thời gian dọn sạch chiến trường, chủ yếu là đánh giết không muốn đầu hàng cung đình kỵ binh, cũng phối hợp sau đó chạy tới 500 kỵ binh học đồ thu hàng còn sót lại cung đình kỵ binh. Đường qua bên kia 500 trọng kỵ thì cùng quân địch 800 cưỡi lâm vào chiến đấu, chỉ bất quá những này kỵ binh hạng nặng trang bị muốn xa tốt tại đối phương. Cho dù nhân số trên ở thế yếu, lại có thể trên chiến trường chiếm thượng phong. Không đợi Lin mệnh lệnh truyền đạt ra, đường qua bên kia liền đánh bại 800 kỵ binh, dẫn mấy trăm cưỡi bắt đầu hướng nam bên cạnh di động. Rất hiển nhiên, đường qua cũng chú ý tới thế cục biến hóa, không cần mệnh lệnh liền biết rõ muốn bọc đánh trong địch nhân quân. Lin lập tức lại hạ đạt một đạo chỉ lệnh, lại cho cánh trái hạ đạt chỉ lệnh, mệnh lệnh rồi sẽ toàn quân xuất kích, đang truy kích quân địch hội binh đồng thời, tận khả năng vây quanh quân địch phía sau. Đợi lính liên lạc ly khai, Lin cũng rút ra bên hông trường kiếm, ngửa mặt lên trời hô to, đội thân vệ, theo ta trợ giúp chúng quân. Quân địch chủ soái đã xuất động, vậy hắn tự nhiên cũng phải có chỗ biểu thị, vừa vặn cũng có thể trợ giúp nhìn như lung lay sắp đổ trung quân. Sau một lát, hắn tự mình dẫn trăm kỵ gấp rút tiếp viện trung quân, cũng chỉ huy trung quân chặn lại quân địch cuối cùng một đợt cũng là điên cuồng nhất thế công. Đợi cho hai cánh trái phải cùng đường qua kỵ binh bọc đánh đúng chỗ, trận chiến tranh này cũng triệt để đã mất đi lo lắng. Ở vào trung quân Kim Lộc Bảo sĩ binh ý thức được phe mình hai cánh tan tác, chống cự một đoạn thời gian về sau, bọn hắn dần dần đã mất đi ý chí chiến đấu. Chiến đấu từ buổi sáng khai hỏa, đến giữa trưa rốt cục tiến vào hồi cuối. Chương 308, truyền hịch mà định ra chương 308, truyền hịch mà định ra làm thời gian tiếp cận giữa trưa, ở vào xạ mỉ Hà Bắc bờ trận chiến đấu này đã triệt để mất đi lo lắng. Kim Lộc Bảo quân đội cánh phải bởi vì tổn thất nặng nề mà rút lui chiến trường, 1000 tên kỵ binh hơn phân nửa chiến tử, cánh phải chủ soái thêm hai bá tức dẫn chút ít tàn binh bại tướng cưỡi ngựa rút lui, 1000 tên bộ binh thì tại Bạch Hà lĩnh cánh trái bộ binh phản công kích hạ hốt hoảng tháo chạy. Có không ít bộ binh tại dưới sự hoảng hốt chạy vừa thậm chí nhảy vào chạy xiết xa mị sông, cuối cùng táng thân bụng cá. Về phần Lạt Giờ là thống lĩnh cánh trái 2000 binh mã, tình huống thì càng thê thảm hơn. Thống soái Lạt Giờ là tại chỗ chiến tử, ngàn tên tinh nhuệ kỵ binh thì toàn quân bị diệt, một nửa chiến tử một nửa đầu hàng, bộ binh tình huống thì tốt hơn một chút, thương vong tỷ lệ tại 3 thành khoảng chừng. Những bộ binh này đều là năm ngoái mùa đông lâm thời chiêu mộ nông nô binh, khuyết thiếu dũng khí cùng chiến ý, vừa thấy được Kim Lộc cờ ngã xuống liền quay đầu chạy trốn, cũng bởi vậy bọn hắn có thể may mắn nhặt về một cái mạng. Dù sao bọn hắn phần lớn là tượng thủ quận người địa phương, chỉ cần tìm vắng vẻ điểm địa phương vứt bỏ giáp trụ cùng binh khí, về đến cố hương liền có thể một lần nữa làm nông nô. Anna đến tiếp sau còn đi phía trái cánh điều động 800 trợ giúp kỵ binh, những kỵ binh này đâm đầu vào lão nhị đừng qua 500 trọng kỵ, song phương chiến đấu sau một lúc, gặp Kim Lộc cờ ngã xuống, liền đánh mất đấu trí vừa đánh vừa lui, cũng bị đừng qua truy kích, chỉ có không đến 1/3 thành công lui ra chiến trường. Bất quá nếu muốn bàn về thảm, vậy thật là không tới phiên kể trên ba nhánh quân đội. Anna tự mình thống lĩnh trung quân cùng dự bị bộ đội mới là thảm nhất. Tại sự kiên trì của nàng dưới, chi này bàn bạc siêu 6000 người bộ đội tử chiến không lùi, lại đối linh trung quân phát khởi nhiều vòng có uy hiếp thế công. Thế nhưng linh trung quân tựa như là một cây cao chất lượng lò xo, vô luận đối mặt bao nhiêu áp lực, chỉ cần thoáng thư giãn liền có thể gãy quay về nguyên trạng. Lại Bạch Hà bá tức bản thân còn dẫn đầu tinh nhuệ nhất đội thân vệ gấp rút tiếp viện trung quân, cử động lần này thật to khích lệ trung quân sĩ binh sĩ khí. Các minh đệ, ta linh từ đầu đến cuối cùng các ngươi cùng ở tại. Linh vung vẩy trường kiếm, liên tiếp chém bay mấy cái đột nhập quân trận quân địch kiếm thuật binh. Theo hắn mà tới trên trăm tên thân vệ cũng đều xuống ngựa tác chiến, đứng vững phòng tuyến trên lớn nhất mấy cái lỗ thủng. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, trung quân sĩ binh người người như rồng, bọn hắn từ đầu đến cuối gắt gao thủ vững chiến tuyến, cơ hồ chưa từng xuất hiện chiến tuyến lui về phía sau. Theo song phương binh sĩ không ngừng ngã xuống, ở vào trung quân phía sau Anna cũng dẫn thân vệ của mình đi tới tuyến đầu. Cái này nữ nhân đồng dạng cơ trường kiếm trong tay, không ngừng hô to, tiến lên, tiếp tục đi tới. Nàng đã không quan tâm hai cánh tình hình chiến đấu, nàng chỉ muốn được ăn cả ngã về không trong tiến hành đột phá. Nhưng nhìn hai cánh bộ đội sớm đã vây quanh đi lên. Cánh trái cung thủ nhóm dọc theo bờ sông phi nhanh, sau đó hướng quân địch quyết thiếu phòng hộ cánh bắn ra từng vòng mưa tên. Cánh phải cung thủ nhóm mặc dù trong lúc kịch chiến đã quang ống tên bên trong mũi tên, nhưng bọn hắn có thể từ quân địch trên thi thể đạt được mũi tên bổ sung. Hai cánh cung thủ cùng nhau phát lực, lập tức liền cho Kim Lộc Bảo trung quân chế tạo đại lượng thương vong. Các loại bắn xong mũi tên, bọn hắn lại từ phía sau gỡ xuống trường kiếm cùng khiên tròn, cùng hai cánh tinh nhuệ bộ binh cùng một chỗ phóng tới mệt mỏi chống đỡ quân địch. Hai bên cửa ra vào mở rộng quân địch cũng nhịn không được nữa, không lâu tức cáo toàn diện tán loạn. Tại trong loạn chiến, Anna thân tín các tướng lĩnh không chỉ một lần khuyên nàng rút lui. Phu nhân, chúng ta thất bại đã chú định, rút lui đi. Chỉ cần ngài vẫn còn, Kim Lộc Bảo liền sẽ không ngã xuống. Mặc dù ba mặt đều bị lình quân đội vây quanh, nhưng Anna y nguyên còn có rút lui khả năng. Chỉ ít phía tây không có bao nhiêu quân địch, chỉ cần tập trung tinh nhuệ toàn lực phá vây, đại khái suất có thể xông ra cái lỗ hổng tới. Nhưng vô luận những người thân tín này như thế nào khuyên nhủ, Anna chính là không nguyện ý rút lui. Tại cuối cùng này trước mắt, nàng tựa hồ đánh mất ngày xưa lý trí cùng cẩn thận, càng đem hy vọng ký thác vào sát suất cực thấp trung ương đột phá bên trên. Nhưng nàng kỳ thật cũng không được tuyển, từ chiến tranh ngay từ đầu, nàng quyết sách cùng bố trí liền có vấn đề. Hoặc là nói, những này nhỏ vấn đề đều bị nhạy cảm lìn bắt được. Chi tiết quyết định thành bại. Nàng không có đem trưởng tử Lạt Giờ lão mang theo trên người, mà là tùy ý hắn thống lĩnh tinh nhuệ nhất cánh trái. Đợi đến Lạt Giờ lão nhẫn chịu không được khiêu khích cùng dẫn dụ, bởi vì nhất thời xúc động mà tùy tiện xuất kích về sau, nàng thụ trưởng tử bức hiếp, không thể không trong mệnh lệnh quân cùng cánh phải cũng toàn diện xuất kích. Đến nơi đây, nàng liền bị linh lửa. Đợi đến về sau, nàng phát hiện lình trung quân tựa hồ tương đương đơn bạc, lại thêm hai cánh trái phải thế công đều gặp khó, nàng lại sai lầm đem tuyệt đại bộ phận đội dự bị đều áp tại phổ thông, ý đồ từ đó đường mở ra lỗ hổng. Đến tận đây, nàng lần nữa trúng lính như kế. Đợi đến lình hai cánh vây kín đi lên, mà Anna từ đầu đến cuối không cách nào đột phá Bạch Hà lĩnh trung quân về sau, trận chiến này nàng liền lại không phần thắng. Đến cuối cùng, nàng kiên trì không rút lui, thuần túy chính là tại cùng mình cùng vận mệnh đấu khí rồi. Nàng không nguyện ý tiếp nhận, hoặc là nói không nguyện ý tin tưởng mình thất bại đến triệt triệt để vẫn là thua binh lực kém xa chính mình lĩnh. Đồng thời, nàng cũng đang hối hận, vì sao không kiên trì khai chiến mới bắt đầu liền quyết định tử thủ sách lược. Nếu là nàng như cũ tại Kim Lộc Bảo phía nam ngừng bước, nàng như thế nào sẽ tao ngộ như thế trước nay chưa từng có thảm bại. Các loại ô tô đích thân tới Tam Hà thành dưới, đợi đến Linh thật toàn quân rút lui, nàng không có chính là cơ hội thu phục lãnh địa a. Nhưng bất cứ chuyện gì đều không có thuốc hối hận có thể ăn, sự thật đã chú định, bởi vậy Anna dứt khoát cũng không nguyện ý sống. Trường tử chiến tử, tinh nhuệ mất hết, nàng không có mặt mũi bay về Kim Lộc Bảo, cũng không có lòng tin lại thống trị khối này lãnh địa, càng không nói gì đối mặt chết đi trợ phu. Tại cuối cùng của cuối cùng, khi thấy quân địch sĩ binh đã đột tiến đến trong tầm mắt của mình, Anna quyết định hướng bên người thần tín tướng lĩnh nhắc nhở nói: các ngươi rút lui đi, ta cho các ngươi bảo hộ, thay ta bảo vệ tốt thứ tử, hắn là mới triều địa công tước. Các loại mấy tên thân tín đem cả vạt lấy một nửa thân vệ hướng tây phá vây, Anna liền không chần chờ nữa, nàng kẹp chặt bụng ngựa, cầm trong tay trường kiếm xông về tiếp cận Bạch Hà lĩnh bộ binh. Vào lúc giữa trưa, khắp nơi trên đất thi thể trên chiến trường, toàn thân vết máu Lucas từ trong đống thi thể lật ra một bộ trung niên nữ thi, cũng chỉ vào cỗ này nữ thi nói: đại nhân, cỗ thi thể này hẳn là Kim Lộc Bảo Anna. Trên chiến trường tuy có mấy ngàn bộ thi thể, nhưng nữ nhân thi thể lại cực kỳ hiếm thấy, lại thêm trên người người này đắt đỏ giáp trụ cùng che đậy bảo cùng trung niên nữ nhân bên ngoài, rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được người này thân phận chân thật. Lucas nhớ kỹ rất rõ ràng, cái này nữ nhân sức chiến đấu tương đương kinh người, đứng trước vây quanh lúc còn có thể đột nhiên bạo khởi sát thương ba người. Cuối cùng là bốn tên nặng kích binh phối hợp tác chiến mới đem đánh giết. Chương 308, truyền hịch mà định ra hai chương 308, truyền hịch mà định ra cường hãn hơn nữa cái người võ nghệ, đến lại quy mô trên chiến trường cũng không cách nào đưa đến tính quyết định tác dụng. Người thân thủ mạnh hơn, có thể mọc ra ba đầu sáu tay tứ phía đối địch a. Người xương cốt lại cứng rắn, lại ngăn cản được nặng kích chém vào quét ngang a. Victor đánh giá trên đất trung niên nữ thi, cảm khái lắc đầu, sau đó quay người nói với Lĩnh: đại nhân, Lạt Giờ cùng Anna đều đã tử vong, tiếp xuống ngài không cần lại xuất động quân đội, chỉ cần điều động sứ giả cầm trong tay văn thư cùng ấn tín, liền có thể chiêu hàng toàn bộ triều địa lĩnh. Đây cũng là cái gọi là truyền hịch mà định ra. Tại vừa mới kết thúc trận kia đại chiến bên trong, Lĩnh diện địch 3000, bắt được địch 5000, lại vẹn vẹn bỏ ra không đến 800 người tử trận đại giới, có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Sau trận chiến này, toàn bộ triều địa lĩnh không còn thế lực có thể ngăn cản Lĩnh tiến lên bộ pháp. Kim Lộc Bảo phương diện cố gắng còn có thể thủ vững một trận, nhưng đơn giản là ngoan cố chống cự thôi. Công tước cùng chủ mẫu đều đã bỏ mình, trong thành bảo còn sót lại quan viên cùng sĩ binh lấy cái gì ngăn cản Lĩnh như mặt trời ban trưa như thế. Lĩnh ngửi ngửi trên chiến trường nồng đậm mùi máu tươi, im lặng nhìn chăm chú lên Anna thi thể, nói khẽ: Kim Lộc Bảo còn có Hắc Sám lĩnh, hai cái này địa phương cố gắng còn cần quân đội mới có thể dẹp yên. Victor hơi có vẻ hưng phấn trả lời: tuyệt đại bộ phận cung đình kỵ binh thế nhưng là đều tăng thân tại cái này xa mi bao sông, Kim Lộc Bảo bên kia tối đa cũng liền có thể kiếm ra 1-2 ngàn người quân đội, cũng đều là chút sợ vỡ mật bại binh đào binh. Về phần Hắc Sám lĩnh, đại nhân chỉ cần điều động một chi quân đoàn đi qua, 1 đến 2 tháng cũng đủ để đem kia Hắc Sám bá tước đầu lâu mang về. Các đời triều địa công tước đều đối lãnh địa tiến hành tập quyền cải tạo, trọng yếu nhất nhất màu mỡ lãnh địa đều bị thuộc cung đình lệ thuộc trực tiếp. Cử động lần này cố nhiên có thể để cho công tước nuôi sống càng nhiều quân đội, nhưng cũng tại trong lúc vô hình là ngoại lai người xâm nhập cung cấp tiện lợi. Liên tại thắng được trận này quyết chiến về sau, chỉ cần điều động sứ giả mang theo văn thư, liền có thể nhẹ nhõm chiêu hàng triệu địa lĩnh hoạch tâm nhất mấy cái quận. Ngoại trừ Kim Lộc Bảo, cũng liền cùng Linh cửu hận sâu nhất Hắc Sám lĩnh còn cần lại phí chút tay chân. Thậm chí liền Kim Lộc Bảo đều có tiếp nhận chiêu hàng khả năng, dù sao bên trong thành quan viên cùng sĩ binh đã mất đi chống cự ý nghĩa. Coi như bọn hắn lại nâng đỡ một cái triệu địa công tức cũng là phí công. Linh ánh mắt chuyển hướng Anna quanh người mấy cái khuôn mặt quen thuộc, nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, chuyện này ngươi đến phụ trách liền tốt. Đại nhân, thư ký nhóm ngay tại viết chiêu hàng văn thư, ngài về sau xác nhận một lần là được rồi. Victor vòng thủ tứ phương, mặc dù lượt địa huyết canh, nhưng hắn lại là cảm xúc bành trướng. Đợi cho kết quả của cuộc chiến tranh này hướng bốn phương truyền bá, toàn bộ Bắc Cảnh đều sẽ bị Bạch Hà Bá Tước uy danh chấn nhiếp, mà triều địa lĩnh cũng sẽ tại thời gian ngắn bên trong toàn bộ lạc nhập Bạch Hà Bá Tước chi thủ. Thân là Bá Tước thư ký, Victor tự nhiên là cùng có vinh yên. Hắn thậm chí đã bắt đầu viễn tưởng Bá Tước đại nhân thống nhất Bắc Cảnh lúc vô hạn phong quang. Đến lúc đó, hắn đương nhiên cũng có thể thân cư cao vị, thuận tiện còn có thể là Bá Tước đại nhân biên soạn một bộ lưu truyền thiên cổ tráng lệ sử thi. Linh lại lần nữa gật đầu, trong giọng nói lại lộ ra chút giá rời. Ừm, ta đến tiếp sau sẽ xác nhận, dưới mắt vẫn là đánh trước quét chiến trường. Trận chiến này, Bạch Hà lĩnh phương diện đích thật là đánh ra tương đương xinh đẹp chiến tổn so, thắng được một trận có thể xưng vĩ đại chiến tranh. Nhưng nhìn trong lòng ngoại trừ kích động, càng nhiều đúng là phiền muộn. Hắn bố trí tại trung quân 2000 sĩ binh tổn thương thảm trọng, ngoại trừ bỏ mình gần 400 người bên ngoài, sống sót sĩ binh cũng cơ hồ là người người mang thương. Trung quân những này sĩ binh tư lịch giả nhất, rất nhiều người đều là Lìn từ Bạch Hùng lĩnh một tay dạy dỗ nên, hắn mang theo nhóm này sĩ binh đi săn, hành quân, còn cùng các binh sĩ cùng ăn một nồi, cùng ngủ một doanh. Chỉ là tại Anna bên người tử trận mấy tên sĩ binh, hắn liền đều có thể hô lên danh tự tới. Cũng chính là bởi vì quen thuộc những này sĩ binh trung thành cùng chiến ý, hắn mới có thể đem những này sĩ binh bố trí tại nhiệm vụ nặng nhất, cũng hung hiểm nhất trung quân. Linh thắng chiến tranh, lại đã mất đi một nhóm trung thành nhất, tinh nhuệ nhất sĩ binh. Lúc này, Lão Tam Dương chạy tới chiến trường trung ương nhất, hắn thấy được đại ca trên mặt kia quen thuộc phiền muộn, đi đến trước an ủi, đại nhân, trận chiến này chúng ta xác thực tổn thất rất nhiều lão binh, nhưng có càng nhiều sĩ binh từ trong chiến tranh may mắn còn sống sót, bọn hắn sẽ kế thừa người chết ý chí, tiếp tục vì ngài mà chiến đấu. Người không phải có cây ai có thể vô tình, cho dù là tâm như thiết thạch tướng quân, khi nhìn đến quen thuộc sĩ binh mạng lớn bỏ mình về sau, bao nhiêu cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Lão Tam chỗ thống lĩnh cánh phải lần này cũng tử trận không ít sĩ binh, cánh phải thế nhưng là cùng tinh nhuệ nhất 1000 cung đình kỵ binh giao chiến gần nửa giờ. Những này tử trận sĩ binh, Lão Tam cũng đồng dạng đều có thể gọi tên tới. Nhưng đây chính là sự tàn khốc của chiến tranh. Cho dù là sau cùng người thắng trận, cũng sẽ nhìn thấy khắp nơi trên đất quen thuộc linh hồn. Linh đưa tay vỗ vỗ Dương bả vai, trên mặt cũng gạt ra một vòng mỉm cười. Yên tâm, không cần lo lắng cho ta, đi chuẩn bị khánh công tiệc tối, phải dùng rượu ngon, món ngon cùng vui sướng đến hòa tan các binh sĩ trong lòng bị thương. Một trận chiến này, Linh cũng không được tuyển, hắn chỉ có thể đem tinh nhuệ nhất bộ đội bố trí tại trung quân, cũng chỉ có chi bộ đội này có thể từ đầu đến cuối thủ vững trận tuyến. Đợi đến màn đêm buông xuống, truy kích quân địch các binh sĩ liên tiếp trở về quân doanh, bọn hắn mang về càng nhiều tù binh cùng chiến quả. Trong quân đầu bếp cùng phụ binh nhóm thì chuẩn bị xong phong phú tiệc tối. Bọn hắn từ tới gần thôn trang mua được dê béo cùng nóng lớn, còn mua được đại lượng tươi mới rau dại. Từ quân địch doanh trại bên trong bắt được chân quý hương liệu giống như là không cần tiền đồng dạng đầu nhập nồi hầm cách thủy, chế tạo ra tràn ngập toàn bộ quân doanh mê người mùi thơm, mỗi một tên sống sót sĩ binh đều có thể chia sẻ đến đủ để chống đỡ no bụng thịt tươi ăn. Ngày bình thường nghiêm cấm sĩ binh quá lượng uống rượu mạch cùng bia càng là vô hạn lượng cung ứng. Đêm đó, hiện tại trong quân doanh cùng các binh sĩ cộng ẩm rượu ngon, tổng ca hát giao, thậm chí cộng đồng vây quanh đống lửa nhảy thô kệch chúc mừng ngũ đạo. Liên Liên luôn luôn ưa thích buồn bực trong phòng một mình uống rượu cát lạ, cũng phá thiên hoang địa cùng nàng các học viên thoải mái uống. Nàng thậm chí còn tổ chức một trận uống rượu tranh tài, một người liền uống lật ra mười mấy tên sĩ binh. Về sau hai ngày, Linh sĩ binh cũng không nổ trại, mà là liền ở tại chỗ tiến hành tu chỉnh. Một trận đại chiến về sau, các binh sĩ cần đầy đủ thời gian đến nghỉ ngơi cũng khôi phục tinh lực. Cùng lúc đó, hắn điều động đại lượng sứ giả đi triệu địa lĩnh các nơi. Đầu tiên hướng hắn hiệu chung, chính là lặp đi lặp lại hoành nhảy tượng thụ quận các thành thị cùng trang viên. Trước đây Linh rút lui lúc, những thành thị này cùng trang viên liền không kịp chờ đợi hướng Kim Lộc Bảo phương diện đầu hàng. Đợi đến xã Mỹ Hà Bắc bờ chiến dịch hết thể đều kết thúc, bọn hắn lại liên tiếp lại lần nữa đầu hàng, cũng giả sử đám người khóc lóc kể lể chính mình bất đắc dĩ cùng lòng chua xót. Linh rất dứt khoát tiếp nạp bọn hắn hoành nhảy, tượng thụ quận chính là cái tấm gương, cũng là hắn hướng toàn bộ triệu địa lĩnh hiện ra thành ý cửa sổ. Theo sát tượng thụ quận bước chân, là nằm ở nên quận tây nam phương hướng hẻm núi quận. Cái này quận 4 là có không thiếu trang vườn cùng thành thị từng cùng Linh tối thông xã giao, hiện tại cũng coi là danh chính ngôn thuận đầu nhập mới lãnh chúa kiên cố ôm ấp. Chương 309, hành trình mới, 1, chương 309, hành trình mới, 1, Thoan Lưu quận Bắc Bộ tòa nào đó trang viên, đương nhiệm Hắc Sam bá tước Sở Tỷ Cổ dẫn 780 tên kỵ binh từ ngoài trang viên gào thét mà qua. Sở Tỷ Cổ kính trọng nhất phụ thân chết tại Linh trong tay, bởi vậy hắn tại thi hành Kim Lộc Bảo mệnh lệnh lúc là gắng sức nhất, 5 lần 7 lượt tập kích quấy rối Thoan Lưu quận, hận không thể đem Thoan Lưu quận mặt đất tất cả đều bén một lần. Thế nhưng cha hắn tướng lĩnh trên đất hơn phân nửa binh lực đều chôn vùi tại Tam Hà thành, khiến trong tay hắn binh lực cực kỳ có hạn. Sở Tỷ Cổ cũng thử qua tiến đánh Thoan Lưu quận trang viên, thế nhưng nơi đó nông nô ứng đối kinh nghiệm phong phú lại phòng bị cực kỳ nghiêm nghiêm, hắn cũng chỉ có thể mượn nhờ tốc độ của kỵ binh ưu thế quấy rối nơi đó cày bừa bổ xuân. Lính lưu tại Thoan Lưu quận bộ đội tất cả đều là bộ binh, lại phân tán đóng tại vài chục tòa trong thành bảo, bản địa đám nông nô cũng chỉ có canh tác dùng văn mã, vẫn thật là cầm Sở Tỷ Cổ không có quá nhiều biện pháp. Cái thằng này mỗi lần đều chỉ tại ngoài trang viên trong thôn trang đi dạo vài vòng, chuyên môn chọn những cái kia nhận không ở lại làm việc nông nô độc thủ, lại đánh một thương liền chạy trốn, căn bản cũng không cho người ta phản kích cơ hội. Dân ra, Thoan Lưu quận Bắc Bộ đám nông nô liền cũng không trồng ruộng, liền nút ở trong trang viên cùng Sở Tỷ Cổ đối hao tổn. Lấy bắc cảnh khí hậu, chỉ cần có thể tại ngũ nguyệt đến trước truyền bá hạ hạt giống, mùa thu nhiều ít vẫn là có thể có chút thu hoạch, thêm nữa năm ngoái thu hoạch không tệ, nơi đó nông nô miễn cưỡng còn có thể hao tổn nổi. Đầu tháng 4 lúc đó, Sở Tỷ Cổ còn chiếm được một nhóm viện quân, dưới trướng kỵ binh số lượng tăng vọt đến gần 200 kỵ, chính là trang bị kém một chút, đều là chút nghèo lãnh địa tới nghèo huynh đệ, liền toàn thân tỏa giáp đều đặt mua không dậy nổi. Liên điểm ấy binh lực loại này trang bị trình độ, cầm tường cao bên trong trang viên tự nhiên không có quá nhiều biện pháp. Bởi vậy hắn vẫn như cũ chỉ có thể làm chút trộm đạo hoạt động. Bất quá Sở Tỷ Cổ tin tưởng vững chắc chính mình có thể đợi đến đại chiến thân thủ cơ hội. Kim Lộc Bảo bên kia truyền đến tin tức, nói là Lĩnh đã hốt hoảng rút lui, ven đường còn vứt bỏ đồ quân lu, quan mũ cởi giáp, rõ ràng đã là tháo chạy. Sở Tỷ Cổ ngay tại Lĩnh cần phải trải qua Thoan Lưu quận chờ lấy, hắn đã không kịp chờ đợi muốn hưởng thụ ra sức đánh rơi thủy cầu khoái cảm. Tuy nói hắn chỉ có 200 kinh kỵ, nhưng tại truy kích lúc, kinh kỵ binh chính là dễ sử dụng nhất binh chủng, không có cái thứ hai. Truy kích chiến bên trong, 200 kinh kỵ hoàn toàn có thể làm 2000 bộ binh dùng. Bốn bỏ năm lên một cái tương đương với hắn Sở Tỷ Cổ cũng có 2000 đại quân. Vì nắm chặt quân địch động tĩnh, hắn đem dưới trướng khinh kỵ phân ra mấy chi tiểu đội, phân tán tại Thoan Lưu quận chủ yếu tuyến đường chính trung quanh tìm hiểu tin tức. Hôm nay, đang lúc Sở Tỷ Cổ dọc đường tòa nào đó trang viên, muốn đi lên trang viên hạ hạt vài tòa thôn trang đi dạo lúc, trên đường rào đông nhiên chui ra một cái đại hán, đối hắn giống to, "Sở Tỷ Cổ, ngươi đầu này lạm sát kẻ vô tội chó dại, ngươi công tức đã thua mất chiến tranh, liền đầu đều bị chúng ta bá tước cho cắt bỏ, ngươi làm sao không trả lại được tham gia tang lễ a? Sở tỷ cô bị chọc giận quá mà cười lên, rìm ngựa dừng bước, ngẩng đầu mắng trở về, bẩn thỉu tiện nô đang nói cái gì trò cười? Rõ ràng là ngươi bá tước đang bị ta công tức đuổi theo cái mông đánh, ngươi còn không đem cổ của ngươi tắm sạch sẽ chút, miễn cho đến thời điểm ô uế kiếm của ta. Tại quá khứ trong hơn nửa tháng, loại này cấp bậc chửi nhau tại Thoan Lưu quận đều nhanh thành ra thưởng cơm rau dưa. Sở tỷ cổ cùng bản địa nông nô ai cũng không làm gì được ai, chỉ có thể cách hơn 100 mét đối phun. Bất quá những ngày nông nô lại là phun sớm rồi, đi qua nếu ai dám mắng cao cao tại thượng quý tộc lão gia, sợ không phải vào lúc ban đêm liền sẽ bị treo lên rút, bây giờ lại có thể làm càn qua miệng nghiện. Nhưng cái này đại hán vừa mới phun xong, lập tức liền bị người cho kéo xuống tường đây. Người cái này ngu ngốc, sao có thể đem tin tức tiết lộ cho địch nhân đâu? Các loại bá tước quân đội vừa đến, cái này Sở tỷ cổ tận thế đã đến, ngươi bây giờ hù dọa hắn, nếu là hắn chạy làm sao bây giờ? Cự ly xạ mỹ hạ bắc bờ trận kia quyết chiến đã qua nhanh 2 ngày, chỗ này trang viên cũng là sáng nay mới nhận được tin tức. Đám nông nô còn muốn lấy đem Sở tỷ cổ đầu chặt đi xuống cho hạ giận, sợ hắn bị hù chạy. Đại hán lại là nhếch miệng cười một tiếng, kia chó dại đều quen thuộc, nếu là đột nhiên không mang hắn, ta còn sợ hắn cảm giác không thích hợp đây. Đám người nghe xong, thật đúng là. Trên tường rào lập tức tiếng mắng nổi lên bốn phía, không chỉ có nhằm vào Sở tỷ cổ bản thân, thậm chí liền tổ tông của hắn 18 đời đều thăm hỏi một lần. Sở tỷ cổ cũng không cam chịu yếu thế, mang theo mấy chục tên kỵ binh cùng trên tường rào đám nông nô đối phun ra gần một khắc đồng hồ, lại lẫn nhau bắn mấy cây tên nỏ, mới hợp lực mà đi. Hắn khẳng định là muốn dùng chửi rủa phương thức hấp dẫn trong trang viên đám nông nô chủ động xuất kích, nhưng đám nông nô cũng không phải đồ đần, đương nhiên sẽ không mắc lừa. Cùng ngày, Sở tỷ cổ lại chạy hai tòa trang viên, tất cả đều không thu hoạch được gì. Lúc chạm vào tối, hắn mang theo bộ đội trở lại một tòa vắng vẻ vứt bỏ lâu đài nhỏ, chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm. Nhìn xem nhảy nhót ngọn lửa, Sở tỷ cổ càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Hôm nay cái này ba tòa trong trang viên nông nô tổng cho hắn một loại không hài hòa cảm giác, phản phất tại cố ý giấu giếm hắn cái gì. Chẳng lẽ công tước đại nhân thật minh bại bỏ mình? Trong đầu vừa toát ra cái này nguy hiểm ý nghĩ, Sở tỷ cổ liền bỗng nhiên cho mình rút một vả. Nghĩ cái gì đây? Kia lính bộ đội đều tháo chạy, công tước đại nhân làm sao lại thua? Đại nhân, hút chút nước đi. Lúc này, thân vệ đưa tới cho hắn một bát canh nóng cùng hai khối bột mì dẻo bao. Ừm. Sở tỷ cổ tâm sự nặng nề tiếp nhận chén canh cùng bánh mì. Hắn vừa nhấp một hớp hạt đậu rau quả canh làm chân nhanh bốc khói cuốn họng, ngoài cửa trận chuyển đến một trận ồn ào náo động. Một tên lính liên lạc đội vàng hấp tấp xông vào trong phòng, vừa thấy được Sở tỷ cổ, lúc này một gối quỳ xuống, đại nhân, công tước chiến bại. Phúc. Sở tỷ cổ một cái nhịn không được, há mồm liền phun ra lính liên lạc một mặt, trên tay chén sành cũng không có cầm chắc, rơi trên mặt đất phân thành mấy khối. Sở tỷ cổ trừng lớn mắt nhìn hằm hằm lính liên lạc, hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, ai chiến bại? Lính liên lạc chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, hắn tùy ý dùng tay vuốt một cái, nhịn đau trả lời, đại nhân. Công tước tại xã Mỹ Hà Bắc bờ chiến bại, nghe nói còn bất hạnh chiến tử, cái kia Bạch Hà bá tước thắng được chiến tranh, trước mắt đã phái ra số lớn quân đội hướng Thoan Lưu quận chạy đến. Phúc. Sở tỷ cô nhịn không được lại là phun một cái, nhưng lần này phun ra lại là máu. Một giây sau, hắn liền ngửa đầu ngã quỵ, một ngụm không động bánh mì cũng từ trong tay rơi xuống. Đại nhân, đại nhân. Vẫn là thân vệ tay mắt lanh lẹ, tại hắn rơi xuống đất trước đem hắn đỡ lấy. Qua nửa ngày, tại đám thân vệ gấp rút kêu gọi tới, Sở tỷ cô ung dung mở hai mắt ra, tiếng nói rất là suy yếu, công tước thật chiến bại. Lính liên lạc không dám ngẩng đầu, chỉ là thấp giọng trả lời, đại nhân, là thật, liền liền Anna phu nhân tựa hồ cũng chết tại trên chiến trường. Sở tỷ cổ há to miệng, lại không cách nào phát ra tiếng, chỉ có mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin, hắn bị hiện thực tàn khốc triệt để đánh bại, lấy về phần tạm thời đã mất đi nói chuyện năng lực. Không chỉ có là hắn, liền liền trong phòng cái khác kỵ sĩ cũng đều bị đả kích. Âm trầm bầu không khí trong nháy mắt bao phủ cả phòng, giữa lẫn nhau đều có thể nghe được những người khác nặng nề như châu tiếng hít thở cùng càng lúc càng nhanh tiếng tim đập. Qua một hồi lâu, có thân tín gian nan mở miệng, đại nhân, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Sở tỷ cổ thoáng tỉnh táo lại, trên mặt lại là một mặt mờ mịt, làm sao bây giờ? Ta cũng không biết rõ. Hắn mặc dù là cao quý hát sam bá tước, nhưng như cũng là người 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi, gặp được loại đại sự này liền dễ dàng lâm vào mê mang, không quyết định chắc chắn được. Lại trận này đánh bại đối với hắn ấu tiểu tâm linh tạo thành trầm trọng đả kích, phải biết là giờ là thế nhưng là hắn hôn biểu đệ, Anna thì là hắn thân quốc cô, thống khổ phía dưới hắn thậm chí manh động trốn tránh hiện thực suy nghĩ. Cùng lúc đó, chiến tranh tin vui cũng truyền đến Tam Hà thành. So với trầm mặc không nói Sở tỷ cổ, Tam Hà thành thị nghị hội bên trong lại là tiếng hoan hô lôi động. Thương nhân lương thực mặt sợ càng là cao hứng đến trước mặt mọi người nhảy múa, hắn bò lên trên bàn tròn, nhảy sức sẹo múa đơn, một bên lớn tiếng nói, ta liền biết rõ, bá tước đại nhân nhất định có thể thắng. Lớn lên giống đầu béo con chuột lương thực nghiệp đoàn hội trưởng nháy mắt ra hiệu chê bừa, ngươi tiểu tử trước mấy ngày không trả lo lắng đến muốn mạng à. Mặt sẹo bĩu môi, ngươi biết cái gì? Ta kia là sợ đại nhân thắng được không đủ triệt để, Kim Lộc Bảo cũng không tốt đánh, hắc hắc, hiện tại Anna cùng Lạt Giờ lão chết hết, cái này Kim Lộc Bảo không cũng chỉ có thể mở rộng cửa đầu hàng. Lời tuy như thế, Marcel vài ngày trước vẫn thật là thấp thỏm đến ngủ không yên. Toàn bộ tài sản của hắn đều cùng Lình một mực khóa lại, nếu là Bạch Hà lĩnh quân đội đại bại mà về, vậy hắn tương lai vận mệnh có lẽ liền trước thị trường chuẩn cũng không bằng. Chuẩn đích thật là chết rồi, nhưng nhà của hắn thuộc tốt xấu cũng còn sống. Marcel đã làm một lần phản đồ, một khi cơ thua, đó chính là cựu tộc tiêu tiêu vui, Kim Lộc Bảo phương diện nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. ở đây đại bộ phận nghị viên lưu trí lịch trình cùng hắn không kém bao nhiêu. Đi qua trong hơn nửa năm, Tam Hà thành giai cấp thống trị đều cùng Lìn tiến hành chiều sâu lợi ích khóa lại, bọn hắn tự nhiên hy vọng Lìn có thể thắng. Chỉ bất quá Lìn trong cuộc chiến tranh này ở vào binh lực thế yếu phương, lại là dị địa tác chiến, các nghị viên khó tránh khỏi sẽ thấp thỏm bất an. Chương 309, hành trình mới 2, chương 309, hành trình mới 2, dưới mắt hết thể đều kết thúc, bọn hắn đêm nay đều có thể ngủ ngon giấc. Gieo họ qua đi, thị trưởng Ly ông vô cái bản, ra hiệu các nghị viên dừng lại, sau đó hắn phân phó nói, lập tức đem tin chiến thắng thông tri toàn thể thị dân, tương lai 3 ngày toàn thành nghỉ ngơi. Ly ông đồng dạng kích động, nhưng hắn từ đầu đến cuối liền tin tưởng vững chắc Linh sẽ thắng, trong lòng chưa bao giờ có mảy may dao động. Hắn thế nhưng là một đường gặp chứng Linh từ không tới có phát triển lớn mạnh, hắn rất rõ ràng Linh cường đại cùng thần kỳ, cũng rõ ràng Bạch Hà lĩnh quân đội là bực nào tinh nhuệ. Theo Ly ông ra lệnh một tiếng, thắng lợi vui sướng cấp tốc từ thị nghị hội lan tràn đến toàn thành. Trong màn đêm, cả tòa thành thị đều lâm vào cuồng hoan bên trong, đám dân thành thị nhao nhao giơ bó đuốc phun lên đầu đường. À, thanh tịnh Bạch Hà à, mời trở ta tiếng ca chạy xuôi lướt qua thạch xây con đê, tràn qua nơi xây bột hình dáng nghe ta hát kia Bạch Hà bá tước. Lìn, đám dân thành thị mặt trời hắn bước qua cửa thành lúc, không mang binh khí, chỉ đem mạch hương đám dân thành thị cùng kêu lên hát người ngâm thơ rong sáng tác tên là Tam Hà thành mặt trời ca khúc, ca tụng Bạch Hà bá tước thắng lợi vĩ đại. Lìn không chỉ có riêng chỉ lôi kéo được thành thị giai tầng thống trị, tầng dưới chốt đám dân thành thị cũng phổ biến tiếp nhận hắn ân tình cùng quan huy. Bạch Hà lĩnh xuất sinh ra số lớn lương thực kéo xuống đám dân thành thị sinh hoạt chi phí, tại Lìn rộng mở cung ứng dưới, giá rẻ lúa mạch cùng bia không ngừng tràn vào thành thị. Đám dân thành thị sản xuất thủ công nghiệp phẩm cũng tại Bạch Hà lĩnh tìm được rộng lớn thị trường. Thu được mấy vạn hoang dân nhân khẩu bổ sung Bạch Hà lĩnh tựa như là một cái không đáy cự thú, vô luận Tam Hà thành sản xuất ra bao nhiêu bại bóc, đồ sắt cùng đồ gốm, Bạch Hà lĩnh đều có thể toàn bộ ăn. Mà lại theo Lìn không ngừng quyết trương, Tam Hà thành các thương nhân mậu dịch phạm vi cũng theo đó quyết trương liên đới trong thành thị tất cả sản nghiệp đều có thể đi theo được nhờ. Dưới mắt Lìn triệt để đánh bại Triệu Địa công tước, toàn bộ Triệu Địa lĩnh đều đem trở thành vật trong túi của hắn. Theo thị trường mở rộng, Tam Hà thành thương nghiệp cùng thủ công nghiệp tự nhiên cũng sẽ nên đón mới đỉnh phong, cái này khiến đám dân thành thị làm sao có thể không mừng rỡ như điên. Trong thành đây là cháy rồi. Cùng Tam Hà thành một sông chi cách Bạch Hà bờ đông, đến từ Nam cảnh giái nở bá tức híp mắt dò xét thành thị, trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc. Tại trong tầm mắt của hắn, chỉ gặp Tam Hà thành phía trên ánh lửa ngút trời, rất như là lên đại hỏa. Nhưng nếu là hỏa hoạn, khẳng định sẽ bạn sinh đại lượng khói đen. Bởi vậy nhìn tựa hồ nhưng không giống lắm là hỏa hoạn. Giái nở bá tức là phụng ổ tổ mệnh lệnh, xuất lĩnh một vạn Nam cảnh quân đội tiến công Triệu Địa lĩnh. Đi qua hơn tháng thời gian bên trong hắn một đường báo tác, ven đường vơ vét vật tư, chiêu mộ quân đội. Các loại đến Tam Hà thành lúc, hắn đã chấp và ra một chi vượt qua 1.5 vạn người bệ bội quân đội. Nhưng hắn cũng không có vội vã công thành, cũng không có phái ra nhỏ cố quân đội thẩm thấu Bạch Hà lĩnh, mà là ở lại tại Tam Hà thành phía đông, cùng bên trong thành quân coi giữ cách sông giằng co. Phương diện này là bởi vì Lìn cấu trúc dọc theo sông phòng tuyến phi thường nghiêm mật, giải nở tìm không thấy rõ ràng lỗ thủng, không dám tùy tiện xuất kích. Một phương diện khác là hắn đã thu được tin tức xác thật, Sương Lìn đang cùng Lạt Giờ lập tại Triệu Địa đưa vào đi chiến lược quyết chiến, hắn muốn đợi Lìn sau khi chiến bại lại đổ công thành. Đến lúc đó Tam Hà thành trung quanh phòng tuyến tất nhiên sẽ xuất hiện hỗn loạn cùng lỗ thủng, giải nở liền có thể nhặt một món hời lớn. Hắn cũng biết mình dưới trướng quân đội nơi phát ra quá tạm, rất nhiều người tháng trước còn tại làm đạo phỉ đây, hoàn toàn không đánh được trận đánh ác liệt, càng không nói đến đi cường công một tòa phòng ngự xâm nghiêm cỡ lớn thành thị. Dưới tay liền cái này mấy chương bài, hắn còn phải dựa vào bộ này bài đi tranh công tức bảo tọa, tự nhiên là phải cẩn thận chút thì tốt hơn. Rất nhanh, giải nở liền phái ra mấy tên thủy tính tốt lính chính sát qua sông đi dò xét Tam Hà thành tình huống. Hắn không dám phái ra thuyền, bởi vì Tam Hà thành tại ban đêm cũng sẽ có chiến hạm ở trên mặt nước tuần tra. Ước chừng sau một tiếng, lính trinh sát mang về tình báo. Đại nhân, nghe trong thành này tựa hồ là đang cử hành chúc mừng du hành, liền liên thành trên đầu sĩ binh đều tại ca tụng Bạch Hà bá tước Lìn. Giải nở nghe xong, lập tức sắc mặt đại biến, chúc mừng du hành. Sẽ không phải là Lìn thắng được Triệu Địa lĩnh chiến tranh a? Từ hắn thị giác đến xem, Lìn thua chiến tranh đối với hắn khẳng định là có lợi nhất, hắn có thể vung nước đục mặc ngư, đồng thời có so sánh đại khái suất đoạt tại Lạt Giờ là trước cầm xuống Tam Hà thành. Lấy tòa thành thị này làm cứ điểm, hắn liền có thể chậm rãi từng bước xâm chiếm Bạch Hà lĩnh thậm chí toàn bộ Triệu Địa lĩnh. Nhưng nếu là Lìn thắng được chiến tranh, kia bên trong thành quân coi giữ thế tất sẽ tử thủ thành thị chậm đợi biệt quân, công thành độ khó đem tăng lên gấp 10 còn không chỉ. Một tên đi theo giải nợ nhiều năm trung niên tướng lĩnh bình tĩnh phân tích nói, rất có thể, ta nghe nói kia Lìn quân đội dị thường tinh nhuệ, không chỉ có trang bị một loại so bản giáp áo càng chắc chắn hơn giáp trụ, còn có được số lớn hoang dân trường cung tay, Lạt Giờ là thua trận chiến tranh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vị này đến từ Nam cảnh tướng lĩnh rất rõ ràng tiên tiến giáp trụ cùng trường cung tay đối với chiến tranh ảnh hưởng, hắn gần đây còn đối Linh cùng Bạch Hà đưa vào đi xâm nhập điều tra, hiểu càng nhiều, hắn thì càng kinh tâm tại Linh cường đại cùng kinh khủng. Cái này tướng lĩnh nghiêm trọng hoài nghi Lìn là một vị nào đó nam cảnh đại quý tộc con riêng, dựa vào gia tộc ủng hộ mới có thể tại Bắc cảnh bỗng nhiên quật khởi. Giải nở nhìn chằm chằm Tam Hà thành trên không ánh lửa nhìn một lát, do hỏi, vậy ngươi cảm thấy, chúng ta tiếp xuống làm như thế nào đi? Trung niên tướng lĩnh lúc này trả lời, chúng ta không thể đợi thêm nữa, ít nhất phải thử nghiệm phát động tiến công, không phải ngài không có cách nào hướng ổ tổ bệ hạ bằng giao. Giải nở mang theo tướng lĩnh trở lại trong quân trướng, dơ lên đến nhìn về phía trên bàn mở ra một bộ giản dị địa đồ, cau mày lại hỏi, nhưng vấn đề là, chúng ta nên từ nơi nào tiến công? Bộ này địa đồ còn lâu mới có được Lìn mượn nhờ bảng vẽ ra địa đồ như vậy tinh tế, trừ dòng sông sông núi bên ngoài, vẹn vẹn tiêu chú mấy chỗ mấu chốt phòng thủ cứ điểm. Giải nở ngón tay tại Tam Hà thành vị trí bên trên vừa đi vừa về di động, đồng thời nói ra, muốn công thành, liền phải trước qua sông, nhưng qua sông đối chúng ta tới nói độ khó cực cao, Tam Hà thành quân coi giữ mỗi ngày đều đang giám thị chúng ta động tĩnh, trên mặt sông lại thời khắc có chiến hạm tuần tra, chúng ta cũng không đủ nhiều thuyền, cũng khó có thể dựng cầu nổi. Hắn hỉ hệ ngoại gặp phải chủ yếu vấn đề không phải nên như thế nào hướng ổ tổ bàn giao, mà là hắn liền qua sông đều làm không được. Dưới mắt chính vào tuyết nước tan rã sau dâng nước kỳ, vô luận Bạch Hà vẫn là Tĩnh Hà đều lượng nước tăng vọt. Tĩnh Hà cũng đừng nghĩ, không có thuyền căn bản là qua không được sông. Nhưng Bạch Hà cũng đồng dạng khó khăn. Bạch Hà hạ du sông Triều huyện, lần trước đây xây dựng lan giang xích sắt như cũ tại vận hành, dòng sông bờ tây còn tu trúc liên miên số trăm dặm tháp canh phòng ngự hệ thống. Dưới mắt giải nở hợp lý nhất qua sông phương án, chính là xuất lĩnh quân đội dọc theo dòng sông bờ đông ngược dòng lên phía bắc, tìm một chỗ dòng nước nhẹ nhàng địa phương tiến hành vũ trang bơi qua, đánh vào phòng thủ tương đối yếu kém Bạch Hà lĩnh nội địa. Tức không dựa vào thuyền hoặc là cầu nổi, mà là để sĩ binh cùng chiến mã nhóm bơi lội qua sông. Nhưng dạng này đại khái suất sẽ bị Bạch Hà lĩnh quân coi giữ phát giác, sau đó liền bị quân coi giữ nửa độ mã kích, hình ảnh kia nhưng quá đẹp. Mà lại nếu là giải nở dẫn đầu bộ đội chủ lực lên phía bắc, chỗ này ở vào Bạch Hà bờ đông quân doanh liền có khả năng bị Tam Hà thành quân coi giữ công chiếm. Đến lúc đó, hắn hơn bạn bộ đội sẽ bị ngăn ở Bạch Hà bờ đông hẹp Trường Hà trên bờ, phía đông là cao ngất liên miên chinh phục giả sơn mạch, phía tây là quần quận Bạch Hà, phía bắc là vô ngần hoang nguyên, phía nam thì là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cái này hoàn toàn chính là không chỗ có thể trốn cá chậu chim lồng, giải nở tuyệt không có khả năng cho phép chính mình lâm vào như thế hiểm cảnh. Hắn đến Bắc Cảnh đến, là vì lãnh địa, danh hiệu cùng tài phú mà đến, tuyệt không phải vì tìm cái chết vô nghĩa. Nhưng nói đi thì nói lại, giải nở phụ quốc vương chi mệnh tiến công Triệu Địa Lĩnh, nếu là từ đầu đến cuối tại Bạch Hà bờ đông ngừng chân không tiến, đến thời điểm hắn thật đúng là không có cách nào cho ổ tổ một cái công đạo. Vừa nghĩ đến đây, hắn mùi mùi thở dài, sớm biết rõ Triệu Địa Lĩnh khó như vậy đánh chiếm, ta trước đây liền nên tuyển cốc Địa Lĩnh. Xuất binh trước đó, giải nở chỉ biết rõ Triệu Địa Lĩnh giàu có, cốc Địa Lĩnh cuối cùng thắng được đánh cược sau hắn không chút do dự liền tuyển Triệu Địa Lĩnh. Đến địa phương hắn mới phát hiện, đừng nói Triệu Địa nhận, liền một cái Bạch Hà bá tước lĩnh đều bị kinh doanh giống chỉ con nhím, làm hắn hoàn toàn không có chỗ xuống tay. Nay lại giải nở đều có chút hâm mộ phân đến cốc Địa Lĩnh hạ vì bá tước. Hắn đã nhận được tin tức, hạ vì tốc độ tiến lên phi thường kinh người, này lại đều đã tại Kính Thiết lĩnh sung sướng. Mà Kính Thiết bá tước y nguyên còn tại vây khốn Bạch Tước Bảo, không thì vết chính bận tâm hang ổ thân tín tướng lĩnh hiển nhiên cũng biết rõ giải nở bá tước khó xử, đề nghị: "Đại nhân, ta cho rằng ngài có thể mượn đường phía nam Kính Thiết lĩnh, đường vòng Tĩnh Hà bờ nam, tùy thời vượt qua Tĩnh Hà tiến công Tam Hà thành phía tây tây ngoại ô huyện. Đồng thời, ngươi còn có thể phái ra nhiều chi bộ đội xuôi theo Bạch Hà lên phía bắc, giả bộ muốn từ Bạch Hà thượng du qua sông tiến đánh Bạch Hà lĩnh nội địa, dạng này có thể hấp dẫn quân coi giữ ánh mắt cùng binh lực, giảm bớt ngài tại tây ngoại ô huyện qua sông độ khó." Cái này tướng lĩnh cho giải nở kế sách có tương đối cao khả thi. Nói trắng ra là chính là dương đông kích tây. Phía nam Kính Thiết lĩnh đã co vào phòng tuyến, triệt bỏ Tĩnh Hà bờ nam chú quân. Giải nở bộ đội chủ lực có thể hướng nam vượt qua Tĩnh Hà, sau đó dọc theo sông bờ hướng tây nhanh chóng hành quân, lại tùy thời hướng bắc vượt qua Tĩnh Hà đánh vào phòng thủ tương đối yếu kém tây ngoại ô huyện xuôi theo Bạch Hà lên phía bắc. Nhiều chi bộ đội thì là mồi nhử, phụ trách điểm hộ bộ đội chủ lực. Vì thuyết phục giải nở, thân tín tướng lĩnh tiếp lấy nói ra, liền mặc dù chiến thắng là dở lão, nhưng thời gian ngắn bên trong hắn khẳng định không cách nào hồi viên Bạch Hà lĩnh, tinh lực của hắn cùng quân đội đều nhất định muốn dùng để chinh phục Triệu Địa lĩnh, đây là ngài nên nắm chắc chiến cơ. Giải nở ba tức nhìn chằm chằm địa đồ nhìn hồi lâu, cuối cùng gian nan gật đầu, chỉ có thể thử trước một chút nhìn. Là kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết, trận chiến tranh này hắn chiến thắng sát suất cũng không cao. Dù là thân tín sách lược thuận lợi thi hành, hắn cũng rất khó đánh hạ tây ngoại ô huyện, càng đừng đề cập dùng tây ngoại ô huyện làm ván cầu đến tiến đánh Tam Hà thành. Tây ngoại ô huyện bên kia dọc theo sông phòng tuyến cũng tương đương kiên cố, trên mặt sông đồng dạng có Tam Hà thành tuần tra thuyền. Nhưng giải nở bá tước không được chọn, cũng không thể nhìn xem đối thủ một mất một còn hạ vị tại Kính Thiết lĩnh bao tác đột tiến, hắn lại tại Tam Hà thành bữa sau binh không tiến a. Cái này thống soái vị trí còn nhiều, rất nhiều người nhìn chằm chằm, nếu là chọc giận ổ tổ, hắn lúc nào cũng có thể bị mất trước. Đến lúc đó, công tước danh hiệu liền đem trở thành xa không thể chạm mộng đẹp. Dù sao dưới trướng hắn những này bộ đội đều là lâm thời chắp vá ra, chết lại nhiều hắn cũng không đến mức đau lòng, không bằng liền đánh cược một phen. Ngày kế tiếp, giải nở chia binh ba đường bắt đầu hành động. Bản thân hắn lãnh chúa lực 8.000 người trong đêm hướng nam qua sông, còn lại 7.000 người thì chia làm hai bộ, một bộ lưu thủ doanh trại, chế tạo ra đại quân tại doanh giả tượng, một bộ khác thì xuôi theo Bạch Hà lên phía bắc, bày ra phó muốn tiến công Bạch Hà lĩnh nội địa trạng thái. Cùng lúc đó, liền tại xã Mỹ Hà bắc bờ đại hoạch toàn thắng tin tức cũng tại Bạch Hà lĩnh truyền ra. Lĩnh dân nhóm đều biết rõ tự mình lãnh chúa chiến thắng Triệu Địa công tước, ít ngày nữa liền đem quân lâm toàn bộ Triệu Địa lĩnh. Sông Triệu huyện thành bảo bên trong các gia quyến tự nhiên cũng nhận được tin tức. Một đám nữ quyến bên trong, thuộc tiền triều công chúa cờ lọ dịch mừng rỡ nhất. Linh tại chiếm lĩnh Triệu Địa lĩnh sau thế tất yếu đứng trước danh hiệu cùng lãnh địa không ghép đôi vấn đề. So với Triệu Địa công tước, hiện nhiên là Bắc Cảnh chi vương cái này danh hiệu càng phù hợp lìn khẩu vị cùng dạ tâm. Đến lúc đó, cờ lọ dịch cũng đem thoát khỏi tiền triều công chúa cái này quẫn bách thân phận. Nàng mong mỏi lìn trở về, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang vì mình nam nhân cầu nguyện. Tại xã Mỹ Hà Bắc bờ tượng thụ lâm chỉnh đốn mấy ngày sau, liền rốt cục nhổ chạy lên đường, hắn đem quân đội một phân thành hai. Trong đó Dương xuất lĩnh 2000 không bức binh hướng đông hồi biên Tam Hà thành, Lĩnh thì lĩnh còn lại bộ đội hướng phương hướng tây bắc Kim Lộc Bảo chậm chậm tiến lên. Tại hành quân quá trình bên trong, hắn không ngừng hướng các nơi phái ra sứ giả, tuyên dương quân uy đồng thời thuận tiện chiêu hàng địa phương thế lực. Không đến một tuần thời gian, Thượng Thụ quận toàn cảnh liền lần nữa lại rơi vào Lìn trong tay, hẻm núi quận thì có hơn phân nửa địa khu rõ ràng biểu thị hướng hắn hiệu chung. Về phần Kim Lộc Bảo chỗ Kim Lộc quận lại tương đối ngại ngùng đại bộ phận thành thị cùng trang viên y nguyên hiệu chung với Kim Lộc Bảo, không có trực tiếp đảo hướng Lìn. Ngoại trừ cái này ba cái chủ phú nhất quận, triều địa lĩnh cái khác lãnh địa thì vẫn ở vào quan sát bên trong. Nay chủ yếu là bởi vì tin tức truyền bá tốc độ có hạn, lại triều địa lĩnh thế cục y nguyên phức tạp. Lìn đại hoạch toàn thắng không giả, nhưng Kim Lộc Bảo phương diện đại khái suất sẽ đề cử bước phát triển mới triều địa công tước, dù sao là giờ là còn có đệ đệ còn sống ở thế. Lại thêm chiến tranh chế tạo ra đại lượng loạn binh cùng đạo phỉ, khiến triều địa lĩnh đạo lộ ngăn chặn, giao thông đoạn tuyệt, rất nhiều địa khu còn không rõ ràng xa mỉ hà bắc mở tràng chiến dịch này kết quả. Như muốn thừa thế đem toàn bộ triều địa lĩnh toàn bộ cầm xuống, Lìn y nguyên còn có dài hành trình muốn đi. Chương 310, lại một lần nữa ba mặt thụ địch lĩnh. 1. Chương 310, lại một lần nữa ba mặt thụ địch lĩnh. 1. Tứ Nguyệt Hạ Tuần, Lìn lại một lần đi tới hắn trung thành hạ phân thành. Hắn xuất lĩnh quân đội tiến vào chiếm giữ thành Bắc tòa kia quen thuộc quân doanh, cũng đem tù binh an trí tại quân doanh phía tây doanh địa tạm thời. Trước đây hắn rút lui thời điểm không có dỡ bỏ tòa này quân doanh, về sau Kim Lộc Bảo quân đội cũng sử dụng tòa này quân doanh. Bây giờ trở lại chỗ cũ, trong quân doanh hết thể như cũ, cùng hắn lúc rời đi tựa hồ không khác chút nào. Duy nhất có khu địa phương khác, đại khái chính là Hủy Lão quân đội sứ giả xuất hiện biến hóa. Tôn quý ba tước đại nhân, ta xin đại biểu hạ phần thành toàn thể thị dân, đem những thức ăn này cùng rượu ngon tiến hiến cho ngài cùng dưới trướng anh dũng nhất tướng sĩ, cái này đã là đám dân thành thị một điểm tâm ý, càng hiện lộ rõ ràng hạ phần thành đối với ngài trung thành cùng kính ngưỡng. Phụ trách Ủy Lão quân đội không còn là phổ thông thị nghị viên, mà là hạ phần thành thị trưởng Daniel. Hắn tự mình áp tải hơn 10 chiếc xe lớn đi vào quân doanh, một mực cung kính hướng Lìn dâng lên Ủy Lão quân đội vật tư. Lìn đưa tay tại một thùng rượu mạch trên phất qua, quay đầu nhìn về bên cạnh Daniel, cười nhẹ hỏi, ta đang nghĩ, nửa tháng trước ngươi có phải hay không cũng cùng Lạt Giờ lão nói qua lời giống vậy. Daniel nguyên bản chính cười theo, nghe vậy tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết, ta cũng nói, ta đây. Lìn thuận thế vô vô bờ vai của hắn, nói ra, thả lòng điểm, ta không phải đang trách ngươi, dù sao ngươi cũng là bị bức bách, không phải sao. Mặc dù Lìn nụ cười trên mặt vẫn như cũ ấm áp, nhưng theo Daniel cũng rất là ẩm trầm, hắn hoảng sợ túi lầu xuống, cảm tạ đại nhân tha thứ, hạ phần thành đám dân thành thị không ưa thích bị cuốn vào tranh chấp, bọn hắn chỉ là nghĩ duy trì hòa bình lại an ổn sinh hoạt. Ngụ ý, chính là hạ phần thành sẽ chỉ hiệu chung với cơ giả, ai mạnh bọn hắn liền hướng ai nộp thuế. Bất quá lời này cũng có một cái khác trọng ý nghĩ, đó chính là hạ phần thành đám dân thành thị cũng không nguyện ý hoàn toàn thần phục tại đại quý tộc, để bọn hắn nộp thuế có thể, nhưng đừng nghĩ lấy để bọn hắn cũng xuất binh tham chiến. Sa Mỹ Hà Bắc mở trận kia quyết chiến bên trong, hạ phần thành liền không có phái ra dân binh trợ giúp Kim Lộc Bảo. Ta có thể hiểu được đám dân thành thị lựa chọn, chỉ cần hạ phần thành nguyện ý từ đầu đến cuối hướng ta hiệu chung, ta cũng nguyện ý tôn trọng đám dân thành thị quyền lợi. Lìn hứa hẹn nhìn như rõ ràng, mảnh cứu phía dưới lại lộ ra chút lập lờ nước đôi. Tôn trọng quyền lợi không giả, nhưng tôn trọng nào quyền lợi hắn nhưng không có làm rõ. Đối với tự trị thị loại này chế độ, Lìn nói không nổi có bao nhiêu hài lòng. Trong mắt hắn, chỉ cần là sinh hoạt tại hắn trên lãnh địa người chính là hắn lĩnh dân, nhất định phải tuân theo hắn chế định chính sách cùng pháp luật, cũng hướng hắn giao nạp thuế má. Tự trị thị loại này quốc trung chi quốc rõ ràng không phù hợp Lìn thống trị lý niệm. Hắn sở dĩ còn giữ lại loại này chế độ, đơn giản là để cho tiện lôi kéo Bắc Cảnh thị dân giai tầng. Đợi đến thời cơ thích hợp, hắn liền sẽ nhúng tay những này tự trị thị thị trưởng tuyển cử, tương quan sắc lệnh hắn cũng đã đánh tốt nghị săn trong đầu, không ở ngoài chính là chỉ định thị trưởng tuyển cử nhân tuyển. Quyền lực bình thường sẽ chỉ đối nó nguồn gốc phụ trách, Lìn chỉ cần trưởng khống thị trưởng quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, liền có thể đối thành thị thực hiện lớn lao ảnh hưởng. Tựa như là hiện tại Tam Hà thành, thị trưởng Ly ông là tại Lìn hết sức ủng hộ hạ mới có thể làm tuyển, vậy hắn tự nhiên là sẽ chỉ đối Lìn phụ trách. Có bộ phận thị dân cùng nghị viên đối với cái này có lẽ sẽ có lời oán giận, nhưng bức bách tại Lìn quân uy cũng không dám biểu lộ ra, chỉ có thể trước chịu đựng. Chỉ cần Lìn có thể thời gian dài duy trì như thế, thay đổi một cách vô tri vô giác hạ những thành thị này tự nhiên là sẽ quen thuộc tại từ lãnh chúa lao ra chỉ định thị trưởng nhân tuyển. Daniel bao nhiêu cũng có thể đoán được chút Lìn kế hoạch, dù sao Tam Hà thành tấm gương liền bày ở kia. Một cái hắc thị thương nhân đột nhiên nhảy lên làm thị trưởng, cái này cái cọc ly kỳ sự tỉnh tại năm ngoái đưa tới hạ phần thành thị nghị hội chú ý, các nghị viên còn xâm nhập điều tra qua Ly ông bối cảnh quan hệ cùng tấn thăng quy tích. Khi biết được Ly ông muội muội cùng Lìn quan hệ không ít lúc, các nghị viên liền bình thường trở lại, chỉ có thể nói cái giường này giường quan hệ là thật có tác dụng. Tiến hiến xong vật tư, Daniel lại hướng Lìn nộp một điệt tấm da dê. Đại nhân, đây là hạ phần thành thị nghị hội gần 20 năm khoản thống kê cùng thu thuế giao nạp rõ ràng chi tiết, xin ngài cần phải xem qua. Trước đây hạ phần thành lần đầu hướng Lìn hiệu chung lúc, Daniel chỉ là chỉnh lên một thanh biểu tượng thành thị thuộc về quyền chìa khóa. Đồ chơi kia chỉ có thể nói có chút ý nghĩa, nhưng cũng không lớn, nói rõ vậy sẽ hạ phần thành đối Lìn cũng không có lòng tin tuyệt đối, làm không được triệt để quy thuận. Bây giờ Daniel đem sổ sách đều móc ra, nguyện ý hàng năm đều giao nạp đủ chán thành thị thuế, hiển nhiên là thành tâm hướng Lìn thần phục. Hạ phần thành các nghị viên thấy rất rõ ràng, cái này triều địa lĩnh đã mất người có thể lại uy hiếp được Lìn thống trị, Kim Lộc Bảo cũng chỉ là tại kéo dài hơi tàn thôi. Nhanh chóng thành tâm quy thuận, tương lai cố gắng liền có thể phòng ngừa một trận thảm liệt thanh toán. Không tệ, phần lễ vật này ta liền nhận. Lìn tiếp nhận sổ sách, lật ra sau hơi nhìn qua hai lần, liền giao cho bên người thư ký Victor. Tương quan thuế vụ công việc tự nhiên có bí thư sử trưởng quan viên phụ trách. Lìn dưới trướng người bí thư này chỗ, cơ hồ có thể xử lý trên lãnh địa hết thảy trọng đại hạng mục công việc, bao quát quân nhu điều hành, các nơi tài chính thu chi cũng từ hắn chủ tính trung an bài. Trước đây sáng lập bộ tài chính, hắn quyền lực thì tương đối nhỏ bé, tạm thời chỉ phụ trách thống kê Bạch Hà lĩnh 6 huyện tài chính thu chi. Đương nhiên, cái này chỉ là tạm thời ngộ biến tùng quyền, dù sao lìn thống trị địa bàn cùng nhân khẩu đều không đủ nhiều, dựa vào đơn nhất bộ môn xử lý chính vụ ngược lại hiệu suất cao hơn. Chờ bắt lại toàn bộ triều địa lĩnh, hắn thế tất sẽ tiến hành một trận cấp độ sâu quan lại cơ cấu cách tân. Trưa hôm đó, lìn tại trong quân doanh tiết tiến khoản đái Daniel các loại thành thị đại biểu, trong bữa tiệc ăn uống linh đình, tân khách đều vui mừng. Quân đội chủ lực thì không làm dừng lại, tiếp tục lên phía bắc, hướng Kim Lộc Bảo phương hướng tiến lên. Buổi chiều, mấy phong quân tình đồng thời đưa đến lìn trong tay. Thoan Lưu quận bên kia liên tiếp đưa tới mấy phong tin chiến thắng, sinh động tại nên quận Bắc Bộ Hắc Sam lĩnh kỵ binh đã toàn bộ rút lui, các huyện quân coi giữ theo đôi quân địch đánh mấy cái xinh đẹp truy kích chiến, thu được một nhóm chiến mã cùng trang bị. Tam Hà thành cùng Tây Ngoại Ô huyện bên kia đưa tới thì là quân tình khẩn cấp. Đại nhân, giải nở quân đội phân làm ba bộ, một bộ lưu thủ quân doanh, một bộ xuôi theo Bạch Hà lên phía bắc, còn có một bộ thì đã mất đi tung tích, dường cho rằng chi bộ đội này đi tính thiết lĩnh, đã phái ra sĩ binh qua sông điều tra. Victor chỉ dùng mấy câu liền đối cái này hai phần quân tình khẩn cấp làm quy nạp tổng kết. Trước mắt, Bạch Hà lĩnh chỉnh thể phòng ngự là từ Lao Tam Dương đến phụ trách, hắn để 2000 không bước binh chậm chậm hành quân, bản thân thì khoái mã trở về Tây Ngoại Ô huyện, cũng hỏa tốc từ Lao Ngũ Ản giờ trong tay nhận lấy chỉ huy quyền. Dương khi biết giai nở chia binh về sau, lập tức liền đoán được quân địch ý đồ, cũng làm ra hợp lý ứng đối. Kinh thiết lĩnh dù sao cũng là lìn minh hữu địa bàn, Dương cũng chỉ có thể phái ra chút ít tinh nhuệ qua sông điều tra. Lìn buông xuống Thoan Lưu quận đưa tới tin chiến thắng, đi đến địa đồ bên cạnh túi đầu quan sát, phân tích nói, giải nở trong tay mặc dù có hơn một vạn binh lực, nhưng lại chậm chạp không dám chủ động qua sông công kích Tam Hà thành cùng Bạch Hà lĩnh, hiển nhiên là tại kiêng kỵ Bạch Hà lĩnh phòng ngự hệ thống. Lần này hắn chia ra ba đường, đại khái là nghĩ thăm dò hạ cái phòng tuyến này lỗ thủng, thuận tiện giải quyết lương thảo cung cấp vấn đề. Nếu là hắn bộ đội chủ lực nghĩ đường vòng kính thiết lĩnh lại qua sông công kích Tây Ngoại Ô huyện, kia Dương khẳng định sẽ cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Lĩnh hiện tại đối với cục diện chiến đấu năng lực phân tích tương đương nhạy cảm, lại toàn bộ Bạch Hà lĩnh phòng tuyến đều là hắn tự tay cấu trúc. Bởi vậy hắn không cần tự thân tới chiến trận, chỉ dựa vào quân tình liền có thể đem giải nở ý đồ phân tích ra cái 7-8 phần. Victor mắt nhìn trên bản đồ tiêu ký sắc bảo, nhẹ nhàng thở dài, kính thiết lĩnh cũng thật sự là đáng thương, cái này hai chi nam cảnh quân đội mấy vạn binh mã tề tụ kính thiết lĩnh, nơi đó nông dân sẽ phải gặp. Chương 310, lại một lần nữa ba mặt thụ địch lĩnh, 2, chương 310, lại một lần nữa ba mặt thụ địch lĩnh, 2, vô luận giải nở bá tước vẫn là hạ vị bá tước, hai vị này nam cảnh xâm lược quân thống soái đều không có vững chắc hậu cần cung cấp. Muốn để dưới trướng hơn bạn binh mã bảo trì sức chiến đấu, bọn hắn chỉ có thể ngay tại chỗ giải quyết lương thảo vấn đề. Bạch Hà lĩnh bọn hắn không dám đánh cũng đánh không tiến, vậy cũng chỉ có thể đi kính thiết lĩnh đánh thu phong. Ai kêu vạ xạ đến nay đều không có cầm xuống Bạch Lương bảo đâu. Lần này hắn có thể giữ vững sắc bảo liền không tệ. Lìn bao nhiêu ôm điểm cười trên nỗi đau của người khác thái độ. Hắn cùng vạ xạ tuy là minh hiếu, nhưng thủy chung lẫn nhau kiêng kỵ, lẫn nhau phòng bị. Vạ xạ tập trung binh lực vây công Bạch Lương bảo đồng thời, thế nhưng là một khắc đều không có buông lỏng đối Bạch Hà lĩnh cảnh giới. Hắn tại Tĩnh Hà bờ nam dọc theo sông bố trí đại lượng tháp canh. Những này công trình không phải liền là dùng để phòng phạm Lâm Ân sao? Nhưng hắn quá mức chấp nhất tại Bạch Tướng Bảo, tại kính thiết lĩnh lưu thủ binh lực quá ít, lúc này mới cho Nam Cảnh tới hai đường đại quân chui chỗ trống. Dưới mắt hắn đem tháp canh bên trong binh lực đều rút về sát bảo, rõ ràng là muốn cố thủ hang ổ về phần trên lãnh địa những người khác cửa và tài nguyên, cũng chỉ có thể tạm thời tiện nghi Nam Cảnh kẻ xâm lược. Đối với cái này, Linh thái độ chính là bản quan. Kia hai đường Nam Cảnh đại quân tại kính thiết lĩnh càng là dày vò, hắn thì càng vui vẻ. Chết đạo hưu không chết vần đạo, Linh liền nóng trông vạ xạ vì hắn tranh thủ càng nhiều phát dục cùng khuyết trương thời gian. Victor nhìn chằm chằm địa đồ nhìn một lát, chợt nhớ tới thứ gì, sắc mặt biến đổi, vội vàng nhắc nhở, nhưng nếu là những này Nam Cảnh người triệt để đột phá kính thiết lĩnh, kia bọn hắn liền có khả năng qua sông quấy rối Thoan Lưu quận thậm chí triều địa lĩnh khu vực trung tâm, nếu như đại nhân tương lai có thể đưa ra binh lực, hoặc hứa ứng làm cân nhắc trợ giúp một cái kính thiết bá tước. Lính nghe vậy, lập tức nhíu mày lại, khẽ bước cầm nói, phân tích của ngươi rất có đạo lý, ta sẽ cân nhắc. Trải qua Victor nhắc nhở, Lính trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Đó chính là tuyệt không thể đem cái này hai đường Nam Cảnh xâm lược quân xem như thường quy quân đội đến đối đãi. So với quân đội, bọn hắn càng giống là hai chi có được chính quy trang bị độ cao chức nghiệp hóa kiếp phỉ. Bọn hắn cướp bóc mục tiêu cũng không chỉ có tài phú, cũng bao quát nhân khẩu, lãnh địa cùng danh hiệu. Chính là bởi vì không có hậu cần hệ thống, bọn hắn ngược lại sẽ không kiêng nể gì cả, vì đặt thành mục tiêu cũng vì nhét đầy cái bao tử, bọn hắn sẽ không từ thủ đoạn nghiền ép chiếm lĩnh địa khu tài nguyên. Linh không sợ lấy xấu nhất ác ý đến phỏng đoán cái này hai đường xâm lược quân, làm bọn hắn thật đói bụng đến cực điểm lúc, thậm chí có khả năng sẽ đem nhân khẩu xem như là đồ ăn. Đối bọn hắn mà nói, toàn bộ Bắc Cảnh đều chẳng qua là tư lương, nếu là không chiếm được, bọn hắn liền sẽ hủy đi. Ngươi không có cách nào dùng hậu cần đến suy đoán cái này hai đường đại quân hành quân tuyến đường. Vì cướp đoạt tài nguyên, bọn hắn có thể không để ý đường lui xâm nhập Bắc Cảnh nội địa, như châu chấu tại Bắc Cảnh du đãng, cũng tùy thời có khả năng tại Bắc Cảnh bất luận cái gì địa phương xuất hiện. Đại nhân, chỉ dựa vào Bạch Hà lĩnh bên kia phòng tuyến rất khó ngăn cản bọn hắn Bắc Độ tinh sông, nếu là không triệt để tiêu diệt cái này hai đường kẻ xâm lược, bọn hắn thậm chí có khả năng tại hạ phần thành phủ cận ẩn hiện. Victor lời ấy tuyệt không phải là nói chuyện giật gân, hắn tay chỉ cốc địa lĩnh Tĩnh Hà bên bờ, mảnh đất này khu mặc dù hẹp dài, nhưng địa thế tương đối bằng phẳng, rất thích hợp đại quân tiến lên. Hai đường Nam Cảnh đại quân tại đột phá kính sắt lĩnh về sau, liền có thể dọc theo bờ sông tây tiến, cũng tìm kiếm phòng thủ yếu kém địa khu tùy thời độ Hà Bắc bên trên. Dưới mắt kính thiết bá tước và xà mặc dù đã cơ bản cầm xuống toàn bộ cốc địa lĩnh, trở thành sự thực trên ý nghĩa thung lũng công tước, nhưng hắn đối với các nơi khu năng lực trưởng không tương đương yếu kém. Tĩnh Hà bờ nam tự trị thị y nguyên làm theo ý mình, đại khái suất khó mà ngăn cản Nam Cảnh kẻ xâm lược tiến lên. Những người xâm lược này chỉ cần tại bờ Nam sưu tập đủ nhiều thuyền, liền có thể vượt qua rộng lớn tính hạ, xâm nhập triệu địa lĩnh mềm mại nội địa. Đến lúc đó, Linh thật vất vả mới chiếm xuống tới lãnh địa sẽ biến thành Nam Cảnh kẻ xâm lược nhạc viên, đây là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Đương nhiên, đây hết thảy đều chỉ là hắn cùng Bít To suy đoán cùng suy đoán, cái này hai đường Nam Cảnh đại quân tiếp xuống nên như thế nào hành động còn chưa có kết luận. Bất quá nên làm phòng bị vẫn là phải có. Linh thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc, ra lệnh, Bít To, ngươi chờ chút để bí thư sử trưởng mau chóng phát thảo công văn, nhắc nhở bờ Bắc tự trị thị cùng trang viên nhóm chú ý bờ Nam động tĩnh, vừa có địch tình nhất định phải lập tức thông báo. Vâng, đại nhân. Bít To gật đầu nhận lời, ngoài miệng còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Linh khó được gật cười, ngươi không nói ta cũng biết rõ. Đơn thuần dựa vào phòng thủ nhưng không cách nào tiêu trừ toàn bộ thai hoàng ẩm, nhưng ta hiện tại không chỉ có thiếu binh lực, càng thiếu thời gian, ngươi thay ta cho vạ xạ viết phong thư, liền nói ta nguyện ý vì hắn cung cấp tất yếu trợ giúp, để hắn cần phải phân ra chút binh lực ngăn cản Nam Cảnh kẻ xâm lược thúc đẩy. Lời tuy như thế, Linh hiển nhiên chỉ có thể cho vạ xạ cung cấp trừ trợ giúp bên ngoài hết thể trợ giúp. Kim Lộc Bảo chưa đầu hàng, hắn bộ đội chủ lực nhất định phải lên phía bắc tiến đánh Kim Lộc Bảo, đồng thời còn muốn phân ra binh lực phòng thủ tính ven sông tuyến. Chỉ dựa vào trong tay hắn điểm ấy binh lực, thực sự có chút giật gấu va vai. Chỉ có thể nói kia hai đường Nam Cảnh đại quân tốc độ đi tới quả thực có chút kinh người, cũng còn không tới tháng 5 liền đã xuyên qua Vương Miện lãnh địa đánh vào Bắc Cảnh đất liền. Cái này bao nhiêu làm rối loạn lìn kế hoạch ban đầu, hắn muốn nghị 3 tháng nhanh thông triệu địa lĩnh, vừa bận điều xuất binh lực đánh lén Nam Cảnh kẻ xâm lược. Nhưng kế hoạch đuổi không lên biến hóa, cái này còn chưa tới tháng 5, lính liền muốn đứng trước ba mặt thụ địch quân cảnh. Phía Bắc là chết cũng không hàng kim được bảo, phía Đông cùng phía Nam thì đều muốn phòng bị Nam Cảnh kẻ xâm lược. Nếu là phía Tây thảo địa công tức lại nháo ra chút yêu thiêu thần đến, vậy nhưng thật sự là vẻ đẹp không nhìn. Vừa nghĩ đến đây, Linh lại phân phó nói, đúng rồi, thảo địa công tức Samuel cũng phải chiếu cố đến, ngươi lại cho hắn cũng biết phong thư, liền nói ta binh phong sẽ chỉ đến hẻm núi quận, tuyệt sẽ không vượt qua tính hạ, càng sẽ không uy hiếp được phạm vi thế lực của hắn, nếu như có thể nói, lại quên hắn điều chút binh lực đi trợ giúp cốc địa lĩnh. Hẻm núi quận ở vào tượng thụ quận Tây Nam phương hướng, bởi vì cảnh nội tính hạ đại hạp cốc mà gọi tên. Chỗ này hẻm núi cũng là triệu địa lĩnh cùng thảo địa lĩnh tự nhiên đường ranh giới, qua hẻm núi quận hướng Tây vượt qua tính hạ, liền có thể đến hoang vắng thảo địa lĩnh. Vâng, đại nhân, ta cái này đi an bài. Victor cũng biết rõ chuyện quá khẩn cấp, không mình hành lễ sau cấp tốc rời khỏi quân trướng. Hắn hiện tại thế nhưng là Lìn ngự dụng cán bút, rất nhiều cơ mật thư tín đều là hắn trước phát thảo, lại giao cho Lìn làm cuối cùng sửa bản thảo. Làm trời xế chiều, số lớn sứ giả liền ly khai quân doanh lao tới các nơi. Linh thì tự mình cùng hạ phần thành thị trưởng Daniel gặp mặt nói chuyện, mệnh lệnh hắn điều ra khỏi thành phòng dân binh cùng vũ trang thương thuyền, phụ trách tuần sát hạ phần thành xung quanh 100 km tính hà thủy vực. Kim Lộc Bảo phương diện phái tới phong tỏa thành thị thủy quân sớm đã rút lui, bởi vậy Daniel không chút do dự đáp ứng. Hắn đương nhiên cũng rõ ràng Nam Cảnh kẻ xâm lược kinh khủng lực phá hoại. Nếu là đem Lìn nếu đổi lại là Nam Cảnh tới giải nở ba tước, hạ phần thành này lại sợ không phải đã bị Nam Cảnh người cướp sạch không còn. Sau đó 2 ngày, Lìn liền lưu tại hạ phần thành bắc bên cạnh trong quân doanh, hắn không ngừng tiếp kiến đến từ các nơi đại biểu, tiếp nhận bọn hắn quy hàng đồng thời, còn căn dặn những này địa phương thế lực chú ý lãnh địa trị an cùng phòng ngự. Thời gian ngắn bền trọng, Lìn còn rất khó tại mới chiếm lĩnh cấu trúc tập quyền thống trị, chỉ có thể trước tạm thời thừa nhận cũng lợi dụng những này địa đầu xả. Tại hạ phần ngoài thành làm sơ chỉnh đốn về sau, hắn xuất lĩnh đội thân vệ đuổi kịp quân đội chủ lực, đồng tiến vào Kim Lộc quận địa giới. Chương 311, Sơn Cốc sẽ mai táng hết thể địch đến chương 311, Sơn Cốc sẽ mai táng hết thể địch đến rào hoạt tiểu tử, còn muốn để cho ta xuất binh đi giúp bà xạ, ngươi trở về nói cho lĩnh, hắn thuần túy chính là đang nằm mơ. Đang nhìn qua sứ giả mang tới ngoại giao phong thư về sau, thảo địa công tức Samuel quả quyết cự tuyệt lĩnh thỉnh cầu. Để hắn xuất binh trợ giúp bà xạ chống cự Nam Cảnh người. Nói đùa cái gì? Hắn thảo địa lĩnh chỗ đất liền, coi như Nam Cảnh kẻ xâm lược đánh tới, vậy cũng có Bạch Hà bá tước Linh cùng Kính Thiết bá tước bà xạ đi trước. Lại một lần đi sứ thương lang bảo lực trên mặt mang chức nghiệp tính mỉm cười, ngoài miệng lại là không chút nào lui, ta đề nghị ngài vẫn là suy nghĩ thêm một cái Bạch Hà bá tước đề nghị, ngài hẳn là cũng không hy vọng những cái kia Nam Cảnh người chiếm cứ Bắc Cảnh vương quốc ca. Samuel nhấp một hớp rượu nho, cười ha ha, trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng coi nhẹ, cho cười, người bá tước đều còn tại triều địa lĩnh công chiếm thành thị, cướp đoạt thổ địa, hắn rõ ràng cách Nam Cảnh người thêm gần, dựa vào cái gì yêu cầu ta trước xuất binh. Lời không cam lòng yếu thế, trầm trọng nói, Bạch Hà bá tước sớm đã cùng Nam Cảnh người giao chiến. Quan Tam Hà thành xung quanh liền hội tụ vượt qua 3 vạn Nam Cảnh đại quân, nếu không có ba tức anh dũng phân chiến, ngài đâu còn có rảnh rỗi ngồi tại cái này thương lang bảo bên trong an tâm uống rượu. Tam Hà thành bên ngoài Nam Cảnh quân đội tính toán đâu ra đấy cũng liền 1 vạn 5-6, đến lực bên trong miệng liền gấp bội biến thành 3 vạn. Samuel tất nhiên là không tin tưởng lực tin miệng nói bậy. Nếu là thật có 3 vạn Nam Cảnh đại quân hội tụ Tam Hà thành, lính nào còn dám tại triệu địa lĩnh cùng Lạt Giờ lão đại chiến? Sợ không phải đã sớm kẹp lấy cái đuôi xám xịt trốn về Tam Hà thành. Samuel mặc dù không có xác thực tình báo, nhưng hắn cho rằng kia hai đường Nam Cảnh xâm lược quân binh lực hẳn là đều tương đối có hạn, lấy Linh cùng vạ xạ thực lực, tạm thời đứng vững hẳn là không quá nhiều độ khó. Bất quá Samuel cũng lười chọc thủng lực hoang luôn, hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, chuyện lập tức nhất chuyển, muốn ta xuất binh. Cái này rất đơn giản, chỉ cần đem hoa thủ quận nhường cho ta là được rồi, đôi này Bạch Hà bá tức mà nói hẳn là cũng không phải là việc khó, toàn bộ triều địa lĩnh ta cũng chỉ muốn cái này một cái quận, không quá phận a. Hoa thủ quận thuộc về triều địa lĩnh giàu có nhất 4 cái quận một trong, tổng nhân khẩu ước tại 10 vạn trên dưới, ở vào Kim Lộc quận phương hướng tây bắc. nên quận khu vực phía nam là truyền thống sinh lương khu, bắc bộ địa khu thì phân bố đại lượng chất lượng tốt cánh rừng cùng đồng cỏ, là lịch đại triều địa công tức cử hành thu thú hoạt động địa phương, cũng là triều địa trong cổ lớn nhất chiến mã nơi sản sinh. Samuel thèm nhỏ dãi nơi đây đã lâu, nhưng hắn thực lực có hạn, chỉ có thể nhìn một chút mà không dám ra tay. Bây giờ Lin đánh tan Kim Lộc Bảo đại quân, thậm chí còn trận chém tân nhiệm triều địa công tức là Dơ lão, kia Samuel khẳng định cũng nghĩ kiếm một trận canh. Nếu như ngài muốn hoa thủ quận, vậy ngài liền phải chính mình đi lấy, nhưng ta cũng không đề nghị ngài vượt qua Tĩnh Hà. Lực trả lời tương đương xảo diệu, mà lại ẩn ẩn lộ ra cố uy hiếp ý vị. Dựa theo Lin đi qua cùng Samuel đạt thành miệng hiệp nghị, song phương cũng không thể can thiệp lẫn nhau tại triều địa lĩnh hành động quân sự. Nói cách khác, Samuel cũng có thể đối triều địa lĩnh xuất binh. Dưới mắt Lin mới vừa vặn tiến vào Kim Lộc quận địa giới, cự ly Kim Lộc Bảo còn có nhất định cự ly, tự nhiên không có cách nào nắm giữ càng phía bắc hoa thủ quận. Nếu là Samuel nguyện ý xuất binh, hắn thật là có khả năng thừa dịp loạn cầm xuống nên quận. Nhưng Lin tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn thảo địa lĩnh xúc tu vươn vào triều địa lĩnh, hắn tân tân khổ khổ đánh tan Kim Lộc Bảo hơn vạn đại quân, vì độc chiếm toàn bộ triều địa lĩnh, mà không phải vì cho Samuel làm áo cưới. Một khi thảo địa lĩnh quân đội vượt qua Tĩnh Hà nhúng chàm hoa thủ quận, kia song phương tương lai thế tất lại bởi vì hoa thủ quận thuộc về mà trở mặt. Samuel nhìn chăm chú dưới đài đứng đấy lệnh, chất hỏi: "Ta có hay không có thể đem ngươi lý giải thành Lin đối ta uy hiếp?" Đối mặt đường đường công tước chất vấn, lời thái độ ngược lại càng thêm cường ngạnh: "Cái này chỉ là ta cái người ý kiến, nhưng ngài nếu là lý giải thành uy hiếp, vậy ta cũng không có ý kiến." Trước đây là tại cốc địa lĩnh xử lý ngoại giao công tác thời điểm, liền không ít hướng thảo địa lĩnh chạy. Bên này tình huống hắn không nói là hoàn toàn không biết gì cả đi, chí ít cũng có thể nói là nhất thanh nhị sở. Bắc cảnh có câu danh ngôn: "Ngươi nếu là thực sự không đường có thể đi, vậy liền đi thảo địa lĩnh thử thời vận." Thảo địa lĩnh tại ba đại công tước lĩnh bên trong có được độc nhất ngăn dân phong dân tỉnh. Mảnh này lãnh địa cằn cỗi hoang vu lại hoang vắng, trên lãnh địa nhân khẩu có tương đương một bộ phận đều là đến từ cái khác lãnh địa đảo nô cùng đảo phạm. Thịnh tình thương thuyết pháp, thảo địa lĩnh người từ thực chất bên trong liền chạy xuôi không bị trói buộc huyết dịch. Thấp ép gờ thuyết pháp, đều là chút vô pháp vô thiên đạo tặc mã phỉ. Cố này tập tục tại thảo địa lĩnh là phổ biến tồn tại, không chỉ có tầng dưới chót lĩnh dân kiệt ngạo bất tuần, liền liền các nơi quý tộc cũng là phỉ khí mọc lan tràn. Đại bộ phận thương nhân cũng không dám đến thảo địa lĩnh làm ăn, chính là sợ bị nơi đó quý tộc ăn xong lau sạch. Tại thảo địa lĩnh, cho dù là Samuel vị này công tức cũng bất quá là đạo phỉ liên minh minh chủ thôi, chỉ có tại có thể có lợi thời điểm hắn mới có thể đem quân đội triệu tập lại. Thừa dịp loạn cướp bóc hoa thủ quận, những quý tộc này nói không chừng còn có thể có chút hứng thú. Nhưng nếu là Samuel muốn trường kỳ chiếm lĩnh hoa thủ quận, vậy những này quý tộc chắc chắn sẽ không mua của hắn sổ sách. Bọn hắn lại không phải người ngu, sao có thể không biết rõ hoa thủ quận là Bạch Hà bá tước con mồi. Bạch Hà bá tước là ai? Là chính diện đánh bại triều địa công tức là giờ là cứu cực ngon nhân. Những này thảo địa lĩnh quý tộc nào dám đi vớt Bạch Hà bá tước dâu hùm? Đây cũng là lực có can đảm uy hiếp đường đường công tức lo lắng chỗ, hắn chính là liệu định Samuel không dám trở mặt. Sự thật cũng quả thật như thế, gặp lực cứng rắn như thế, Samuel lập tức liền co lại trứng. Bất quá hắn ngoài miệng vẫn là tìm cho mình cái bậc thang xuống, ta đã từng hướng là giờ là hứa hẹn qua, sẽ không nhúng tay hắn cùng Lìn chiến tranh, mặc dù hắn đã qua đời, nhưng ta y nguyên sẽ tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa. Lạc giờ lão mộ phần cỏ đều nhanh mọc ra, Samuel lời này thật đúng là không có cách nào chứng ngụy. Lực gặp hắn chịu thua, liền đem chủ đề lại quay lại đến trợ giúp cốc địa lĩnh trên. Dưới mắt Nam cảnh xâm lược quân đã bao vây Tam Hà thành cùng Sắt Bảo, Bạch Hà bá tước có năng lực thủ hộ Tam Hà thành, nhưng Sắt Bảo phương diện nghe nói đã chịu không được quân địch thế công, nếu là Sắt Bảo thất thủ, kia toàn bộ cốc địa lĩnh đều đem đứng trước nguy hiểm. Sắt Bảo chính là kính thiết bá tước và xạ hang ổ, cũng là từ vương miện lãnh địa tiến vào cốc địa lĩnh nội địa chìa khóa. Lấy lời ấy thật đúng là không phải nói chuyện giật gân. Samuel suy tư một lát, cũng đổi bộ lý do thoái thác: "Tại ngươi trước khi đến, vạ xã liền đã phái ra sứ giả hướng ta cầu viện, chuyện này ta đang suy nghĩ bên trong." Hắn đây là không nguyện ý giúp vạ xã à? Hắn là căn bản chỉ huy bất động trên lãnh địa quân đội, trợ giúp cốc địa lĩnh, cái này thuần túy chính là mua bán lô vốn. Thảo địa lĩnh quý tộc nhóm nào có lô vốn quen thuộc? Nếu là Samuel thật có thể đem những quý tộc này như cánh tay sai sử, hắn cũng không đến mức bất tức thành hôm nay bộ dáng như vậy. Bất quá nếu là cốc địa lĩnh thế cục càng thêm chuyển biến xấu, thí dụ như Sắt Bảo coi là thật rơi bảo, Samuel vẫn là có lòng tin có thể thuyết phục một bộ phận quý tộc theo hắn trợ giúp và xạ. Nam cảnh kẻ xâm lược thế nhưng là tất cả bắc cảnh quý tộc tử địch, cốc địa lĩnh nếu là xong đời, thảo địa lĩnh tương lai khẳng định cũng không có quả ngon để ăn, môi hở răng lạnh đạo lý. Tất cả mọi người hiểu. Samuel dừng một chút, sau đó lại thăm dò tính hỏi, từ thảo địa lĩnh đến Sắt Bảo đường xá xa xôi, Bạch Hà bá tước sắp chiếm cứ giàu có triều địa lĩnh, bao nhiêu cũng phải cấp ta một chút đền bù a. Cái này thảo địa công tức thật đúng là mã phỉ tác phong, không dung tha bất luận cái gì chiếm tiện nghi cơ hội. Lực trong lòng cười thầm, ngoài miệng thì là nghiêm trang trả lời, nếu là đại nhân nguyện ý xuất binh, kia Bạch Hà bá tước tuyệt sẽ không để đại nhân một chuyến tay không, tương lai trong vòng 2 năm, phàm là thảo địa lĩnh sản xuất chiến mã, văn mã, sơn dương các loại súc vật, Bạch Hà bá tước đều nguyện ý tăng giá 10 thu mua. Bán ra cho thảo địa lĩnh lương thực cùng rượu mạch thì duy trì cùng bình thường kỳ giá gốc. Chút tiền ấy đối với Lin mà nói chính là chín châu mất sợi lông, dù sao hắn sắp chiếm lĩnh triều địa lĩnh, ngoạm miếng thịt lớn đồng thời phân điểm canh thừa thịt nguội cho Samuel cũng không sao. Nếu như chỉ dùng điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ, liền có thể điều động thảo địa lĩnh quý tộc nhóm đi kiểm chế nam cảnh xâm lược quân, vậy đối với hắn mà nói chính là một bút tuyệt đối siêu giá trị mua bán. Lin hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, lại cho hắn một cái quý thời gian, hắn liền có thể chiếm lĩnh cũng sơ bộ tiêu hóa triều địa lĩnh. Samuel nghe xong lập tức sắc mặt đại biến, mười. Cái này có chút quá ít ta. 30% còn tạm được. Lực khí phách nói, đại nhân, súc vật giá cả chỉ là phụ, ổn định giá lương thực cùng rượu mạch ngài có thể nào giả bộ như nhìn không thấy. Hiện tại thế nhưng là hỗn loạn thời kỳ chiến tranh, nếu không có Bạch Hà bá tước khẳng khái, ngươi sao có thể lấy cùng bình thường kỳ giá cả mua được lương thực. Cái này một cái Samuel không phản đối. Thảo địa lĩnh đất cày khan hiếm, lương thực miễn cưỡng còn có thể tự cấp tự túc, rượu mạch, mật ong, rượu, rượu nho các loại lương thực chế phẩm lại cần lượng lớn nhập khẩu. Trước đây thảo địa lĩnh rượu mạch đều từ triệu địa lĩnh vài tòa tự trị thị cung ứng, hiện tại lĩnh trở thành những này tự trị thị chủ nhân, tùy thời đều có thể ngay tại chỗ lên giá hoặc là dứt khoát chặt đứt cung ứng. Vừa nghĩ tới đó, Samuel trong lòng không khỏi giận mắng, đáng chết lĩnh, vậy mà lấy rượu giá đến uy hiếp ta. Toàn bộ triệu địa lĩnh đều thuộc về hắn, lại còn như vậy tiểu khí keo kiệt. Còn có vả xạ cái kia ngu ngốc, địch nhân đều đánh tới cửa nhà còn ôm cái kia bạch tướng bảo không thả. Đối với mình hai cái tốt minh hiếu, Samuel giờ phút này gọi là một cái ước ao ghen tị. Hắn không phải là không có đối ngoại khuyết trương dạ tâm, thuần túy chính là có lòng không đủ lực. Cùng lúc đó, kính thiết bá tức vạ xạ cũng tại tiếp kiến lìn phái ra sứ giả. Đại nhân, ngài hẳn là cũng nhận được tin tức, hai chi nam cảnh xâm lược quân đều tiến vào kính thiết lĩnh, nếu như ngài có cần, Bạch Hà bá tức nguyện ý là ngài cung cấp nhất định trợ giúp. Đảm nhiệm sứ giả chính là bộ ngoại giao bộ trưởng Cạ Lệ Bộ. So với tại thảo địa lĩnh hùng hổ dọa người lịch, Cạ Lệ Bộ thái độ phải ôn hòa hơn nhiều. Đây cũng không phải hắn trời sinh tính như thế, mà là ngoại giao sách lược cho phép. Đối Samuel dạng này mã phỉ công tước, vậy thì phải thái độ cường ngạnh. Kính thiết bá tức thì là lìn cực lực lôi kéo đối tượng, dù sao vả xạ đã trở thành kiểm chế nam cảnh kẻ xâm lược quân chủ lực. Kia hai chi nam cảnh quân đội tại kính thiết lĩnh đợi đến càng lâu, đối lìn thì càng có lợi. Vả xạ ngồi chung một chỗ lộ tiên đá xanh lớn bên trên, gãi gãi loạn thành tổ chim bóc, cao mày nói, trợ rút. Ta nghĩ Bạch Hà bá tức hiện tại hẳn là đằng không ra quân đội tới đi. Vả xạ hiện tại thiếu nhất đồ vật, chính là quân đội. Một phương diện hắn muốn tiếp tục vây khốn Bạch Tướng Bảo, một phương diện khác hắn còn phải đưa ra binh lực đi đối kháng nam cảnh người. Dù là hắn đã được đến cốc địa lĩnh đại bộ phận quý tộc ủng hộ, nhưng trong tay hắn binh lực y nguyên giật gấu ba bay. Bạch Hà bá tức đã phái ra đại lượng quân đội chống cự nam cảnh xâm lược quân. Các lệ bộ nói bóng gió, chính là lìn hiện tại cũng đằng không ra quân đội tới. Vạ xá nghe vậy lại là hai mắt sáng lên, vội vàng hỏi, kia thanh đồng tháo đâu? Ta nghe nói hắn nắm giữ một loại cường đại công thành binh khí, có thể hay không để cho ta cũng thử một chút kia đồ vật uy lực? Ngươi cũng nhìn thấy, cái này Bạch Tướng Bảo thực sự khó mà đánh hạ, chờ cầm xuống Bạch Tướng Bảo, ta liền có thể toàn lực đối phó nam cảnh người. Kia hơn 20 tôn cứu pháo tiếng vang thực sự kinh người, đều truyền đến cái này quốc địa linh tới. Vạ xạ rất sớm đã nghe thấy cái này thanh đồng cứu pháo công thành có hiệu quả, vẫn muốn từ lìn kia mua mấy môn tới. Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tây cách đó không xa màu trắng toàn thành, trong mắt tràn ngập phiền muộn cùng khát vọng. Sừng sững tại trên vách đá Bạch Tướng Bảo nghiễm nhiên đã trở thành vạ xạ tâm ma, trong mắt hắn, kia tòa thành đơn giản so với hắn dưới mông đá xanh lớn đều muốn cứng rắn. Hắn đã dùng hết biện pháp, còn bỏ ra hơn ngàn thương vong của binh sĩ, cũng vẫn như cũ cầm Bạch Tướng Bảo không có bất luận cái gì biện pháp. Thung lũng công tức hờ mằn tử thủ tòa thành hơn nửa năm, bên trong thành mấy trăm quân coi giữ cũng là mọi người đồng tâm hiệp lực, vô luận cường công vẫn là chiêu hàng đều vô dụng. Vạ xạ hiện tại liền gửi hy vọng ở lìn thanh đồng cứu pháo, muốn mượn nhờ ngoại lực đến đánh hạ tòa thành. Đại nhân, thanh đồng pháo tương đương công kền, khó mà vận đến cái này trong núi sâu đến, nếu như ngài cần lương thực hoặc là binh khí giáp trụ, Bạch Hà bá tức có lẽ có thể thỏa mãn nhu cầu của ngài. Các lệ bộ thật cũng không tận lực nói láo, thanh đồng cứu pháo lớn nhất thiếu hụt chính là tính cơ động và kém. Cho dù là tại bình nguyên địa khu, đều cần phân phối số thất vãn mã mới có thể đuổi theo quân đội hành quân tốc độ. Cái này Bạch Tướng Bảo ở vào trung ương sơn mạch nội địa, đừng nói là cứu pháo, liền liền người đều rất khó tiến đến. Lấy hiện tại vận chuyển năng lực, sợ là phải tốn 2-3 tháng thời gian mới có thể đem cứu pháo từ triệu địa lĩnh kéo đến Bạch Tướng Bảo. Về phần lương thực cùng binh khí giáp trụ, cái này hai đồ chơi là lìn thứ không thiếu nhất. Triệu địa lĩnh vốn là bắc cảnh đất liền kho lúa, lâu dài hướng mặt khác hai đại công tước lĩnh xuất khẩu phần lương thực ăn. Lính quân đội một đường không đụng đến cây kim sợi chỉ, thêm nữa bắc cảnh năm nay mưa hòa gió thuận, triều địa lĩnh tại năm nay mùa thu tất nhiên có thể nên đón bội thu. Binh khí giáp trụ thì đa số chiến trường bắt được, chỉ là kim lộc bảo kia hơn một vạn đại quân, liền cho lìn vận tới thành tân chiến lợi phẩm, thời gian ngắn bên trong hắn cũng tiêu hóa không hết, giá thấp bán điểm cho vạ xạ xem như cả hai cùng có lợi. Vạ xạ nhìn chằm chằm cả lễ bộ nhìn nửa ngày, cuối cùng thở dài, được rồi, ta chỉ cần một nhóm lương thực như vậy đủ rồi, giáp trụ cái này đồ vật ta cũng không thiếu. Đối với những cái kia nam cảnh xâm lược quân, vạ xạ sớm đã chuẩn bị xong dự án. Kính thiết lĩnh nhân khẩu phần lớn hướng tây rút lui đến tích nhắm lĩnh, bản địa tòa thành thì đóng cửa tử thủ, bao nhiêu có thể kéo lại nam cảnh người một đoạn thời gian. Bạch Tướng Bảo vạ xạ tình thế bắt buộc, không cầm xuống khối này vừa cứng vừa thối thạch đầu thành bảo, hắn sao có thể danh chính ngôn thuận hiệu lệnh toàn bộ cốc địa lĩnh? Chờ bắt lại tòa thành, hắn tự nhiên sẽ điều quân đội đi chiếu cố đám kia nam cảnh người. Cốc địa lĩnh bên trong răng khắp nơi sơn mạch, cũng không phải những cái kia nam cảnh người muốn tới thì tới nhạc viên. Sơn cốc sẽ mai táng hết thể địch tới đánh. Chương 312, cốc địa công tức mạt lộ chương 312. Cốc địa công tức mặt lộ khi lấy được kính thiết bá tức và xạ cho phép về sau, các lệ bộ xuyên qua tầng tầng phong tỏa, về tới tòa kia hắn quen thuộc Bạch Tướng Bảo. Vào thành thời điểm hắn còn có phần phí hết một phen công phu, đầu tiên là tại hơn 10 mét cao dưới tường thành nhiều lần gọi hàng, mới rốt cục tìm được một cái biết hắn sĩ quan. Sĩ quan kia lại thông báo cốc địa công tức, mới bước xuống sợi dây đem hắn kéo vào tòa thành. Tại Bạch Tướng Bảo đại sảnh bên trong, các lệ bộ gặp được hình tiêu mảnh rẻ hờ mặn. Vị này ngày xưa cốc địa lĩnh số một nhân vật dưới mắt đã hoàn toàn không thành hình người, hắn ngồi liệt tại ghế dựa cao, phảng phất một bộ lâm vào yên lặng khô lâu. Trái lại cả lễ bộ, tại Bạch Hà nhận nuôi đến trắng trắng mập mập, còn hưởng thụ tình yêu cùng gia đình tối nhuận, cả người đều tản mát ra một cỗ khỏe mạnh khí tức. Tôn kính cốc địa công tước, ta phụng Bạch Hà bá tước mệnh lệnh vượt Việt Hà lưu cùng sông núi mà đến, chỉ vì hướng ngài biểu đạt tôn trọng cùng kính ý. Tuy nói cả lễ bộ từng là cốc địa lĩnh cung đình qua biên, nhưng hắn hiện tại là phụng lệnh mệnh lệnh đi sứ Bạch Đức Bảo, tự nhiên muốn tuân thủ tương ứng ngoại giao lễ tiết. Nhưng hắn giọng điệu lại không tự giác nhẹ nào, hiển nhiên là không đành lòng nhìn thấy ngày xưa cố chủ như vậy nghèo túng bộ dáng. Công tước ngồi dựa vào ghế dựa cao hờ mằn mặt lộ vẻ miệng ai, hắn khẽ cười nói, cả lễ bộ, ngươi có từng thấy chỉ có được một tòa tòa thành công tước à? Cái này danh hiệu quá nặng, hiện tại ta nhưng đảm đương không nổi. Bạch Đức Bảo không thiếu lương thực, cũng không thiếu thức uống, hờ mằn sở dĩ luân lạc tới bộ dáng như hiện tại, thuần túy là bị to lớn bên ngoài áp lực đè sụp đổ. Từ kính thiết ba tức bắt đầu vây thành đã qua hơn nửa năm, trong thời gian này hờ mặn không có đạt được bất luận cái gì việc quân, có thể thấy được toàn bộ cốc địa lĩnh đều đã đảo hướng và xả cái này phản tặc. Hờ mặn hiện tại chính là tại tử thủ một tòa chú định sẽ bị đánh hạ tòa thành, thành phá đi ngày chính là hắn mất mạng thời điểm. Vừa mới bắt đầu thủ thành lúc đó, còn có điều vị quý tộc tôn nghiêm cùng gia tộc vinh dự chống đỡ lấy hắn. Theo thời gian trôi qua, trong lòng của hắn thừa trọng trụ đã xuất hiện tổn hại. Không chỉ có là hắn, đi theo hắn đám thân vệ cũng phần lớn như thế. Hiện tại bên trong thành cái này vài trăm người thuần túy chính là dựa vào một hơi tại treo. Cũng nói quen chống cự quân địch thôi. Nói bọn hắn là hoạt tử nhân cũng không quá phận. Cố gắng tại tháng sau, hay là cuối tuần, đại bộ phận sĩ binh liền sẽ triệt để đánh mất ý chí chống cự mặc cho quân địch xông vào tòa thành. Các lệ tô ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt đổi phế hờ mặn, kiên định trả lời, trong mắt của ta, ngài mãi mãi cũng là cốc địa lĩnh tôn quý nhất công tước, mà không phải ngoài thành cái kia phản tặc. Hờ mặn mở mắt ra, ánh mắt quét về phía dưới đài đứng đấy cả lệ bộ, hữu khí vô lực hỏi, ngươi lần này tới, chính là vì bố thí ta điểm ấy giá rẻ của vũ. Năm ngoái, Hờ Mằn còn muốn lấy muốn cùng Bạch Dương Bảo cùng tồn vong, nhưng khi hắn tiếp nhận hơn phân nửa năm tra tấn về sau, hắn lại so qua hướng bất luận cái gì thời điểm đều càng khát vọng còn sống. Nếu có thể, hắn đương nhiên hy vọng cả lệ bộ sau lưng Lìn có thể vớt hắn một thanh. Nhưng việc này rõ ràng liền không thực tế, Lìn cùng vạ xạ sớm đã kết làm minh hữu, làm sao có thể bước lên liên minh vỡ tan phong hiểm đến cứu vớt hắn? Hờ Mằn tính toán thời gian, còn có thể đoán được Lìn này lại hẳn là tại công lược triệu địa lĩnh, cũng đẳng không xuất binh lực nam hạ cấp lĩnh. Các hạ, chuyện này. Cả lệ bộ lời còn chưa nói hết, Hờ Mằn liền đưa tay ngắt lời nói, dừng lại đi. Ta cũng không làm có ngươi, ta biết rõ ngươi lần này là đại biểu lìn đến thăm tòa thành bên ngoài cái kia phản tặc, đơn giản là trong lòng ngươi còn đọc chút tình cũ, mới thuận tiện đến Bạch Tướng Bảo nhìn xem ta. Các lệ bồ há to miệng, cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Không trò chuyện những này làm cho người lung túng đề tài, cùng ta nói một chút bắc cảnh chuyện phát sinh đi, ta nghe người ta nói lọt tên hỗn đảng kia chết rồi. Việc này là thật sao? Hờ Mằn trên mặt lại lần nữa hiện hiện tiêu dung, chỉ bất quá lần này là phát ra từ nội tâm vui sướng. Hắn cùng lọt lần đầu kết thù cái kia còn đến ngược dòng tìm hiểu đến 17-18 tuổi. Khi đó hắn đại biểu phụ thân đi hổ phách càng nhất kiến quốc vương, cùng lọt tại vương đô bạo phát không ít khập khiễng. Các loại hai người riêng phần mình kế thừa lãnh địa, lại lâu dài tại biên cảnh khu vực bộc phát vũ trang xung đột, tiếp xuống cựu oán càng lớn hơn, cơ hồ đến không chết không thôi hoàn cảnh. Năm ngoái lọt hai lần vây công hổ phách cảng, Hờ Mằn còn tưởng rằng cái này đối thủ một mất một còn thật có thể lên làm bắc cảnh chi chủ, vì thế còn tinh thần chán nản. Lại về sau, Bạch Dương Bảo bị phản quân vây khốn, và xạ cắt đứt Bạch Dương Bảo hết thảy tin tức con đường, Hờ Mằn tự nhiên khó mà thời gian thực thu hoạch được ngoại giới tin tức. Hắn sở dĩ có thể được đến lọt tin chết, vẫn là đánh thủ thành tù binh bắt quân địch sĩ binh mới biết rõ. Cũng bởi vì việc này, kia mấy ngày Hờ Mằn còn giết hai đầu quý giá sơn dương, cùng đám thân vệ chúc mừng cái này khó được tin vui. Việc này đích thật là thật, triều địa công tức lọt tại Hà Loan bảo chết bởi một trận phản loạn. Các lệ bộ kỹ càng giảng thuật trận kia phản loạn từ đầu đến cuối. Hờ Mằn sau khi nghe xong, lập tức hai mắt sáng lên liên đối lấy thảm màu trắng gương mặt cũng có chút màu máu. Hắn vô lan can lớn tiếng nói, hảo hảo tốt, đây là chuyện tốt à, đáng giá uống rượu chúc mừng. Theo hắn ra lệnh một tiếng, rất nhanh liền có thị nữ bưng tới bình rượu cùng chén rượu. Bạch Dương Bảo tu tại trên vách núi, tự nhiên không có giếng nước, quân voi giữ thức uống chủ yếu dựa vào trong kho hàng các loại rượu chống đỡ. Hờ Mằn ngửa đầu, một ngụm liền uống xong cả chén rượu nho, khoe miệng không bị khống chế chảy ra một chuỗi tinh rượu đỏ dịch, chợt nhìn tựa như cái thâm cư cổ bảo hấp huyết quỷ. Ta có thể chết ở lọt phía sau, không có chuyện gì so đây càng đáng giá cao hứng. Một chén uống xong vẫn chưa phát giác đã nghiền, Hờ Mằn lại cho mình rót đầy một chén. Sau đó hắn hướng cả lệ bộ giơ ly rượu lên, ngươi cũng uống điểm, cùng ta cùng vui. Cả lệ bộ người nước ngoài giao người, tự nhiên bất hư chút rượu này nước, cũng làm mê đầu để làm. Hai người uống xong một vòng, Hờ Mằn cả khuôn mặt đều đỏ, liền lại hỏi, Lìn đâu? Hắn này lại cũng đã đánh xuống tượng thủ còn đi. Phải chăng cùng Kim Lộc Bảo quân đội giao phong qua? Trước đây không lâu, Bạch Hà bá tước tại Sa Mi bờ sông triệt để đánh tan Kim Lộc Bảo đại quân, còn tưởng là trận đánh chết Anna cùng Lạt Dơ Lão, hiện tại đang theo Kim Lộc Bảo tiến quân. Nói về việc này, các lệ vô một mặt kiêu ngạo. Quyết chiến hôm đó, hắn cũng đi theo tại Lìn bên người, bốn bỏ năm lên tương đương hắn cũng tham gia chiến tranh. Hờ Mằn sửng sốt nửa ngày, một hồi lâu mới bất đau tới. Ngươi nói là, Lìn không chỉ có thắng chiến tranh, còn trận chém Anna cùng Lạt Dơ Lão. Hờ Mằn mặt mũi tràn đầy đều biết không dám tin, hai chuyện này đối với hắn tạo thành to lớn tâm lý xung kích. Một giây sau, hắn vậy mà kéo lấy thân thể hư nhược từ trên ghế đứng lên, tại cái này cổ lão tòa thành đại sảnh bên trong điên cuồng nhảy múa, ngoài miệng còn lẩm bẩm, tốt, tốt hơn. Chúng ta không vội tại trong địa ngục nhìn thấy lọt tấm kia thống khổ khuôn mặt, hắc hắc, hắn vừa mới chết không bao lâu, nhi tử cùng thê tử liền xuống đi cùng hắn, việc này nghe thậm chí so chim sơn ca tiếng ca đều êm tai. Chương 312, cấp địa công tức mặt lộ 2 chương 312, cốc địa công tức mặt lộ cả lễ bộ nhìn xem lâm vào điên cuồng hở mặn, cũng không có lên tiếng khuyên can. Hắn biết rõ hở mặn gánh chịu lấy áp lực to lớn trong lòng, tìm lỗ hổng phát tiết một cái rất tốt. Hở mặn chuyển hai cái vòng, chợt cảm thấy eo đau xót, cấp tốc vừa mềm trở về ghế dựa cao. Thở hổn hển hai cái khí thô về sau, hắn rốt cục qua kia cô hưng phấn tỉnh, ngẩng đầu hỏi, đúng rồi, ta nữ nhi đâu? Linh hiện tại cũng đã cưới nàng làm vợ đi. Ta nữ nhi đã là công tước phu nhân, tương lai của ta cháu trai có thể kế thừa triều địa lĩnh. Hở mặn nhớ thương nhất, thủy chung vẫn là hắn thê tử cùng hai cái thân sinh nữ nhi, nhất là cực kỳ thông minh, bề ngoài xuất chúng trưởng nữ hiệu lạ. Bạch Hà bá tức chưa chính thức thành hôn. Đối với cái này cả lệ bộ cũng không dám nói quá nhiều, hắn có thể tiết lộ tình báo đều sớm đạt được lình cho phép. Về phần hôn sự, cả lệ bộ cái người cho rằng lình cuối cùng sẽ cưới tiền triều công chúa cờ lọ gì, mà không phải cốc địa công tức nữ nhi hiệu lạ. So với chỉ là một cái công tức lĩnh tuyên bố, hiển nhiên là toàn Bắc Cảnh Vương quốc tuyên bố càng thêm quý giá. Lình cái này tiểu tử đến cùng muốn cái dạng gì thế tử? Công tước lĩnh tuyên bố đều không cách nào làm hắn tâm động a. Vẫn là nói, hắn đang chờ đợi một cái thời cơ thích hợp. Herman không có chút nào lo lắng cả lệ bộ tồn tại, hắn nói một mình, rất nhanh bừng tỉnh hiểu ra nói, đúng rồi, nhất định là như vậy. Bởi vì ô tô tồn tại, cái này giảo hoạt tiểu tử còn không muốn đắc tội vạ xạ chờ tương lai hắn muốn cùng vạ xạ trở mặt thời điểm, liền nhất định sẽ cưới hiệu lạ. Cả lệ bộ còn có thể nói cái gì đây? Hắn chỉ có thể gật gật đầu cho Herman một điểm an ủi. Herman chợt mỉm cười rộng lượng tỏ thái độ, ừm, ngươi trở về nói cho Bạch Hà bá tước, ta biết do hắn khó xử, hắn suy nghĩ gì thời điểm cưới hiệu lạ đều được, ta không làm khó dễ hắn. Hắn hiện tại đã bắt đầu làm mộng đẹp, chỉ là nghĩ đến chính mình hôn cháu trai có thể kế thừa đối thủ một mất một còn triệu địa lĩnh, liền làm hắn vô cùng thống khoái. Hàn huyên một hồi về sau, các lệ bộ đem chủ đề chuyển rời đến kia hai đường nam cảnh xâm lược quân bên trên. Hắn không cách nào đại biểu lĩnh cho hờ mặn bất luận cái gì hứa hẹn cùng trợ giúp, nhưng ở đủ khả năng phạm vi bên trong hắn chí ít có thể để cho chức cố chủ biết ra đầu độc tính. Hờ mặn nghe vậy vừa mừng vừa sợ, ngươi nói là nam cảnh người đã đánh tới kính tiếp nhận, kia bà xạ vì sao còn không rút quân? Hắn không muốn gia tộc tòa thành rồi sao? Cái này cơ hội là các lệ bộ mang cho hờ mặn lớn nhất tin vui. Trời có mắt rồi, đường đường Bắc Cảnh công tức vậy mà hy vọng nam cảnh tới kẻ xâm lược giúp hắn giải vây. Cái trước nghĩ như vậy, vẫn là Kim Lộc bảo Anna cùng Lạt Dơ lão. Các lệ vô lắc đầu, chậm rãi trả lời, không cầm xuống ngài Bạch tướng bảo, hắn là sẽ không rút quân, cho dù ném đi sắt bảo cũng sẽ không làm hắn có chút dao động. Cái này đáng chết phản tặc. Hờ mặn nghiến răng nghiến lợi, nhưng sau đó thật sâu thở dài, thôi được, cái này Bạch tướng bảo cũng thủ không được quá lâu chờ ta chết đi, và xạ cũng có thể buông xuống lo lắng, toàn lực chống cự nam cảnh người, là con rể của ta tranh thủ càng nhiều thời gian. Các lệ vô không đành lòng, nhắc nhở, đại nhân, ngài trên thực tế còn có một con đường có thể đi. Ngươi không phải liền là nghĩ quên ta mở cửa thành ra a? Quên đi thôi, ta không có khả năng hướng một cái phản tặc đầu hàng, huống hồ ta đầu hàng sau lại có thể đi đâu đây? Đi tìm lĩnh. Hắn sẽ vui lòng nhìn thấy còn sống cốc địa công tước. Herman hoàn toàn chính xác khát vọng còn sống, nhưng hắn càng rõ ràng tự mình hiện tại thuần túy chính là cái người gặp người ngại vương hữu. Chết hắn, có lẽ đối với mình nữ nhi càng hữu dụng, cũng càng có lợi cho Bắc Cảnh đại cục. Hắn vừa chết, cốc địa linh tuyên bố liền tự động sẽ rơi xuống nữ nhi hẻo lạ trên thân. Hắn là người thời đại trước, đi qua ba đại công tước lĩnh chú định sẽ tàn lụi, mới Bắc Cảnh sớm đã không có thích hợp hắn vị trí. Huống hồ thân thể của hắn đã cực độ chuyển biến xấu, hắn không hy vọng nằm tại trên giường bệnh kéo dài hơi tàn, đó cùng chết lại có bao nhiêu khác nhau. Các lệ bộ ly khai Bạch Dương Bảo lúc đã là đang lúc hoàng hôn, hắn quay đầu nhìn qua tòa này bị dư vi bao phủ màu bạch kim tòa thành, trong mắt tràn đầy phiền muộn cùng bi thương. Hắn biết rõ, hôm nay là hắn một lần cuối cùng nhìn thấy cốc địa công tước. Đêm đó, các lệ bộ về tới vạ xạ quân doanh, cũng đại biểu lính cùng kính thiết bá tước thương thảo mới bổ sung hiệp nghị. Dựa theo phần này hiệp nghị, lính tương lai đem không thể mượn nhờ hẻo lạ danh nghĩa tuyên bố cốc địa lĩnh, cũng nên đầy đủ tôn trọng vạ xạ đối cốc địa lĩnh quyền thống trị. Mà vạ xạ đem tiếp tục cùng lìn hoạch sông mà trị song phương không can thiệp lẫn nhau nội chính, tại ngoại giao trên thì cộng đồng chống cự nam cảnh kẻ xâm lược. Tại kinh tế lĩnh vực, lìn sẽ lấy ổn định giá hướng vạ xạ bán ra đại lượng lương thực cùng rượu, vạ xạ thì lại lấy các loại khoáng thạch chống đỡ giá, song phương theo như nhu cầu. Sáng ngày hôm sau, tại chính thức ký tên văn bản hiệp nghị về sau, vạ xạ nhịn không được lại hỏi, bán ra thanh đồng pháo một chuyện, liền không thể lại nói chuyện sao? Đây không phải vấn đề tiền, cũng không có tiếp tục đàm phán tất yếu. Đối với cái này cả lệ bộ một bước cũng không nhường. Thanh đồng cứu pháo trước mắt thế nhưng là Bạch Hà lĩnh cơ mật tối cao, ngoại trừ lĩnh, chỉ có hạch tâm nhất mấy tên công tượng biết rõ cứu pháo rèn đúc quá trình cùng hợp kim phối phương. Hỏa dược phối phương thì nắm giữ tại một tên Bạch Hùng huyện trang đầu trong tay, kia trang đầu là trên lãnh địa duy nhất một tòa hỏa dược tác phường người quản lý. Cùng lúc đó, hai vị đến từ Nam Cảnh thống soái cũng đang tiến hành đàm phán. Đàm phán địa điểm là nằm ở kính thiết lĩnh một ngọn núi lâu đài nhỏ. Giải nở ba tức vứt xuống 8000 người bộ đội chủ lực, chỉ lĩnh mười mấy tên thân vệ đơn đao đi gặp xâm nhập hạ vị bá tước địa bàn cùng kỳ đàm phán. Đối với vị này khách không mời mà đến, hạ vị thái độ rất là cứng ngạnh, hắn vỗ trên bàn một bộ giản dị Bắc Cảnh địa đồ, giật ra rõ quát, xuất trình trước rõ ràng đều nói xong, ngươi phụ trách tính hà phía bắc, ta phụ trách tính hà phía nam, còn trải qua bệ hạ đánh cược chứng nhận, nhưng bây giờ ngươi không dám đi đánh Tam Hà thành, ngược lại chạy đến ta địa bàn đi lên cướp bóc vật tư, giải nở, ngươi quả tuyến. Hạ vị hơn một vạn nhân mã hiện tại toàn bộ tràn vào kính thiết lĩnh, cũng công khắc không ít cỡ nhỏ toàn thành, cơ hồ chiếm lĩnh nửa khối kính thiết lĩnh. Nhưng hắn từ trên lãnh địa đạt được lương thực cùng vật tư lại cũng không nhiều. Kính thiết ba tức vạ xạ sớm có chuẩn bị, đem nhân khẩu cùng vật tư tận khả năng rút đi, rút lui không đi liền một mồi lửa thiêu hủy. Dù sao cái này kính thiết linh vốn là lấy quặng sắt thu thập cùng giã luyện làm chủ nghiệp, nông nghiệp sản xuất vốn cũng không nhiều, rút lui cũng rất thuận tiện. Dưới mắt hạ vị thủ hạ hơn 1 vạn người cũng còn chưa ăn no, giải nở lại đột nhiên mang theo 8.000 người qua sông đến cùng hắn giành ăn, cái này tự nhiên đưa tới sự phản cảm của hắn cùng bất mãn. Nếu không phải hắn xem ở quá khứ giao tình trên nước thuốc bộ đội, hai chi nam cảnh xâm lược quân sợ không phải đã bạo phát tiểu quy mô nội chiến. Giải nở túi đầu nhìn về phía địa đồ, cười khổ nói, ta cũng là bị buộc không có biện pháp. Kia Bạch Hà bá tức linh cấu trúc phòng ngự hệ thống quá mức nghiêm mật, ta liền vượt qua Bạch Hà cũng khó khăn, chỉ có thể đường vòng tính thiết lĩnh. Hạ vị biết rõ tranh chấp không giải quyết được vấn đề, hắn cũng không nguyện ý hai quân phát sinh quân sự xung đột. Gặp giải nở thái độ chân thận, hạ vị thiện ý hỏi, vậy ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Qua sông đi công tây ngoại ô huyện. Kia địa phương ngược lại là giàu có, nhưng chỉ sợ cũng không tốt đánh. Nói thật, ta cũng có chút mê mang, muốn tiến đánh tây ngoại ô huyện, y nguyên phải hướng bắc vượt qua tính hạ, chúng ta đều không có bao nhiêu thuyền, qua sông độ khó quá lớn. Giải nở hiện tại cơ bản liền ở vào con ruồi không đầu trạng thái. Hắn biết rõ tây ngoại ô huyện đồng dạng khó gặm, nhưng dưới trướng hắn hơn 1 vạn người mỗi ngày đều muốn tiêu hao hải lượng lương thực. Từ vương miện lãnh địa vờ vét tới quân lương đã nhanh thấy đáy, hắn trước tiên cần phải tìm địa phương giải quyết quân lương vấn đề. Hạ vị đột nhiên nét miệng cười một tiếng, trả lời, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không nghe. Chương 313, vây công Kim Lộc Bảo. Chương 313, vây công Kim Lộc Bảo, ngươi có biện pháp. Giải nở mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng truy hỏi, Hạ vị, chúng ta bao nhiêu năm giao tình? Ngươi cũng đừng trêu cả ta, muốn thật có tốt biện pháp liền mau nói, tương lai của ta khẳng định đưa ngươi một phần hậu lễ. Hạ vị lại là tức giận nói ra, lại bắt đầu gấp đúng không? Ngươi cái này tính xấu liền không thể sửa đổi một chút. Cái này kính thiết lĩnh thế nhưng là lãnh địa của ta, ngươi chào hỏi đều không đánh liền mang theo mấy ngàn người tới, việc này ngươi còn không có cho ta cái bàn giao đây. Hạ vị đã sớm đem toàn bộ gốc địa lĩnh coi như là chính mình vật sở hữu, tại mới chiếm lĩnh địa khu hắn thậm chí cũng bắt đầu phân đất phong hầu nam tước cùng kỵ sĩ. Dù sao hắn lại không có nguyên bộ quan văn hệ thống, muốn duy trì trị an, quản lý lãnh địa chỉ có thể dựa vào tương đối nguyên thủy chế độ phân đất phong hầu. Lại chế độ phân đất phong hầu hiệu suất khá cao, thủ phong lãnh địa tân quý nhóm cũng tương đối quý trọng vừa tới tay lãnh địa cùng lĩnh dân, có thể tại hơi ngắn thời gian bên trong ổn định địa phương, vấn đề lớn nhất có lẽ chính là tương lai thu quyền khá là phiền toái. Nhưng hạ vị có tuyển a, không chỉ có là hắn, liên liên hộ phách cảng ổ tổ cũng không được tuyển, hắn muốn nhanh chóng thống nhất bắc cảnh, cũng chỉ có thể chơi ủy quyền thêm điểm phong kia một bộ, không phải những này nam cảnh tới quý tộc nhóm há lại sẽ thay hắn bán mạng chứ. Ta xin lỗi, chân thành xin lỗi, việc này là ta làm không đúng. Giải nở đứng lên luôn mồm xin lỗi, còn kém cho anh em tốt quỳ xuống. Bất quá hắn đạo này xin lỗi lại không bao nhiêu thành ý, hắn đương nhiên cũng biết mình sai, nhưng lại không có cam đoan không tái phạm. Dù sao trong tay hắn quân lương đã thấy đáy, nói không chừng còn muốn tại cái này kính thiết lĩnh tiếp tục tiến điểm hàng. Hạ vị tự nhiên có thể xem thấu lao bằng hữu điểm này tâm tư nhỏ, nghiêm mặt nói, ta đầu tiên thanh minh một điểm, tính hạ phía nam lãnh địa ngươi cũng không cần suy nghĩ, ngươi còn muốn hết sức ướp thuốc quân đội của ngươi, không thể để cho bọn hắn tại kính thiết lĩnh tùy ý cướp bóc. Ta đều hiểu, tính hạ phía nam lãnh địa ta tuyệt không nhung chạm. Nhiều nhất chính là mượn cái nói. Giải nở liên tục không ngừng gật đầu, sau đó một mặt mong đợi nhìn xem Hạ Vi, tựa như cái chờ lấy đầu bếp thả cơm nói khát sĩ binh. Hạ Vi ho nhẹ 2 tiếng, hỏi, ngươi hẳn là cũng nghe nói đi, lìn tại tượng thụ quận đánh bại là giờ lão quân đội. Giải nở nhẹ nhàng gật đầu, đương nhiên, cho nên ta mới nghĩ thừa này cơ hội tiến đánh tây ngoại ô huyện, chỉ cần cầm xuống kia địa phương, ta liền có thể đem lìn quân chủ lực đội cùng Tam Hà Thành ngăn cách, nhưng liền xem như dạng này, Tam Hà Thành cũng không tốt đánh. Hắn dừng một chút, đột nhiên mặt lộ vẻ lấy lòng tiêu dung, nếu không, ngươi ta hiệp lực trước cầm xuống Tam Hà Thành lại nói, chỉ cần cầm xuống tòa thành thị này, chúng ta liền rốt cuộc sẽ không thiếu lương thực, thu hoạch chiến lợi phẩm ngươi ta chia đều. Giải nở hiện tại thiếu sót nhất kỳ thật cũng không phải là quân lương, mà là một cái tương đối vững chắc căn cứ tân tiến. Nếu có thể cầm xuống tây ngoại ô huyện cùng Tam Hà Thành, hắn liền đem tiến tối tự nhiên, tiến có thể công đánh mẩu mỡ Bạch Hà lĩnh hoặc là hướng tây xuyên thẳng Thoan Lưu quận, lui thì đường lui không lo, tùy thời có thể lấy xuôi theo tính hà rút về vương miện lãnh địa. Nhưng bằng vào trong tay hắn hơn 1 vạn người, hiển nhiên là cầm Tam Hà Thành không có gì biện pháp, lúc này mới muốn mượn nhờ hạ vị binh lực. Vì thế, giải nở thậm chí nguyện ý hứa hẹn ra một nửa chiến lợi phẩm. Hạ vị nghe vậy lại là những mày, cở trách nói, ngươi vì sao luôn luôn xoắn suýt tại một tòa thành thị hoặc là tòa thành đâu? Sát bảo quân coi giữ so Tam Hà thành ít, ta đều không chuẩn bị cường công, nơi này cũng không phải nắm cảnh, ngươi hoàn toàn có thể lại làm càn một chút. Giải nở kinh nghiệm tác chiến phong phú, rất nhanh liền phẩm ra chút hương vị đến, hỏi, ý của ngươi là, vòng qua Tam Hà thành? Hạ vị chợt trả lời, đúng, gặp được phòng thủ nghiêm mật thành thị, vòng qua liền tốt, người ta đều chỉ có hơn 1 vạn quân đội, cũng không có hậu cần thiết tế, không có khả năng đem quý giá binh lực cùng thời gian đều lãng phí ở dưới tường thành, ngươi hoàn toàn có thể hướng càng phía tây nhìn, việc ngươi cần là lợi dụng bắc cảnh nhân khẩu chế tạo ra càng nhiều quân đội, loại sự tình này không cần ta dạy cho ngươi à. Hạ vị kế sách cũng rất đơn giản, nói trắng ra là chính là bởi vì lương tại địch cũ đường, mà lại không chỉ là ngay tại chỗ cướp bóc, còn muốn dựa vào cướp bóc đến phá hư nơi đó bình thường nông nghiệp sản xuất, đem nơi đó nông nô cùng nông dân tất cả đều bức phản cũng chiêu mộ đến phe mình trận doanh. Dạng này đã có thể giải quyết lương thực cùng binh lính chưa đủ vấn đề, lại có thể cực lớn suy yếu nơi đó lãnh chúa thực lực. Đương nhiên, làm như thế đại giới cũng rất nặng nề, đó chính là lãnh địa sản xuất tiềm lực sẽ gặp phải trầm trọng đả kích, không có tầm 10 năm đừng nghĩ lấy có thể chữa trị. Giải nở lúc này minh ngộ, ta đã hiểu, đã Tam Hà thành phụ cận phòng ngự nghiêm mật, vậy ta dứt khoát liền dọc theo Tĩnh Hà bờ nam tiếp tục hướng tây, ven đường thuận tiện còn có thể siêu tập thuyền chờ đến Thoan Lưu quận hoặc là Tượng Thụ quận lại độ Hà Bắc bên trên, kia lỉnh quân đội là có hạn, hắn không có khả năng phòng được toàn bộ bờ Bắc. Hạ Vĩ cười đáp ý, không chỉ có như thế, lỉnh mới vừa ở Tượng Thụ quận cùng Lạp Giơ lão đánh giặc xong, nơi đó tất nhiên hỗn loạn, việc ngươi cần chính là tận khả năng chế tạo ra hỗn loạn lớn hơn. Giải Nở cùng hắn nhìn nhau cười một tiếng, ta đây đều hiểu, chờ ta trở về, ta liền xuất quân tây tiến. Hạ Vĩ mượn đường cho Giải Nở, chủ yếu là muốn đem vị này Nam Cảnh lão bằng hữu lễ đưa xuất cảnh phòng ngừa quân đội của hắn tiếp tục hắc hắc kính thiết lĩnh. Lại kính thiết lĩnh hướng tây chính là Tích Nam lĩnh, kính thiết bá tức và xạ tại kia địa phương bố trí khá nhiều phòng thủ binh lực, Hạ Vĩ còn có thể mượn nhờ Giải Nở quân đội vì chính mình mở đường, tiêu hao Tích Nam lĩnh sinh lực. Bất quá hai người đều là lão hồ ly, Giải Nở tự nhiên cũng rõ ràng Hạ Vĩ liên kế tầm sâu dụng ý, chỉ bất quá hắn hiện tại cũng không có khác tốt tuyển hạng, không ngại thử trước một chút nhìn. Nếu là Giải Nở coi là thật có thể tại Tượng Thụ quận qua sông đổ bộ, cũng phải nguyện chế tạo ra đầy đủ hỗn loạn, nói không chừng hắn còn có cơ hội thẳng đến Kim Lộc Bảo. Dù sao Linh Đại Khái Xuất đang vây công Kim Lộc Bảo chờ hai đại bản thổ thế lực đấu cái ngươi chết ta sống, Giải Nở vừa vặn có thể nhặt cái lớn để loạn. Về phần xâm nhập địch cảnh phong hiểm, Giải Nở có cân nhắc qua, nhưng hắn không quan tâm. Quân đội của hắn đã sớm mã phỉ hóa, một đường cướp bóc đốt giết đi qua là được rồi, cái nào cần quản cái gì đường lui cùng hậu cần. Ngay kế tiếp trạm vào tối, Giải Nở đổi chính bay về bộ đội chủ lực, triệu tập các tướng lĩnh tuyên bố quyết định của mình. Chúng ta đem dọc theo Tĩnh Hà tiếp tục tây tiến, một đường công lược thành thị cùng trang viên, cũng tận khả năng siêu tập thuyền chờ tìm tới thích hợp qua sông địa điểm, liền lập tức độ Hà Bắc lên. Mục tiêu của chúng ta không phải Tam Hà thành, mà là Kim Lộc Bảo. Đã muốn được, vậy liền đánh cược một lần lớn nhất. Giải Nở mệnh lệnh đạt được tuyệt đại bộ phận tướng lĩnh cùng sĩ binh ủng hộ. Bọn hắn vốn là đến Bắc Cảnh phát đại tài làm quý tộc, không phải đến gặm tường thành. Nếu quả thật muốn gặm tường thành, kia sao không trực tiếp đi gặm Kim Lộc Bảo tường thành? Cái gì? Ngươi nói phong hiểm? Đoàn người rời quê hương, viễn độ trùng dương, sớm đã đem đầu đường ở dây lưng của lên, không phát đại tài nào có mặt mũi cáo chi quê quán phụ lão. Huống hồ những này Nam Cảnh kẻ xâm lược đều rõ ràng Bắc Cảnh hiện trạng. Đại địch đương đầu tình huống dưới, Bắc Cảnh mấy đại thế lực lại còn có nhàn hạ thoải mái làm nội đấu, bực này cơ hội nghìn năm nếu là không bắt được, tiến vào quan tài đều sẽ hối hận. Sáng ngày hôm sau, Giải Nở liền xuất lĩnh 8000 bộ đội chủ lực nổ trại hướng tây xuất phát, lưu tại Tĩnh Hà bờ Bắc quân đội thì tiếp tục xung làm mồi nhử, kiềm chế Tam Hà thành cùng xung quanh khu vực quân coi giữ lực chú ý cùng một thời gian, liền tại Kim Lộc quận nơi đó dẫn đường dẫn đầu dưới, leo lên nơi đó một tòa núi thấp.